Chương 56, ba khi đại sư tỷ Thác Bạt Lam, dám khi dễ ta tiểu sư muội. Cục đại tế ti. Thái Vân Nhi tự nhiên nhận ra, người trước mắt này chính là Thương Lan Động đại tế ti Thác Bạt Lam, đồng thời nàng cũng là Tô Uyên tọa hạ đại đệ tử. Thái Vân Nhi thấy là đại tế ti Thác Bạt Lam, liền vội vàng không người hành lễ, thu hồi nguyên bản lãnh ngạo bộ dáng, xu lịch nói, Tây Sơn đệ tử Thái Vân Nhi gặp qua đại tế ti. Thác Bạt Lam kia băng lãnh đôi mắt đẹp, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Thái Vân Nhi. Ngươi nhận biết ta phế vật kia sư muội? Nghe xong lời này, Thái Vân Nhi đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng vui mừng. Phế vật sư muội, nguyên lai vị này đại tế ti cũng chán ghét tuổi mục Khương Nguyệt Bạch, cũng có trách. Trước kia liền nghe nói Khương Nguyệt Bạch cũng không thụ Tô Uyên sủng hạnh, vào động nhiều năm còn dừng lại tại luyện khí kỳ. Mặc dù không biết đã nhiều năm như vậy, cái này Khương Nguyệt Bạch tăng tiến bao nhiêu, bất quá lấy nàng thiên phú, đoán chừng có thể hay không tiến vào trúc cơ cảnh, cũng là một cái vấn đề. Hồi đại tế ti, nhận biết. Thái Vân Nhi tự nhiên nhận biết. Dù sao lúc trước, chính mình cùng Dư Linh nhóm người kia cũng không có ít khi dễ cái này mềm yếu Khương Nguyệt Bạch. Nàng cố gắng như vậy tu luyện, chính là muốn bái nhập Tô Uyên tòa hạ. Mà Khương Nguyệt Bạch rõ ràng như vậy tuổi bụng, lại có thể trực tiếp trở thành Tô Uyên đệ tử, đây không thể nghi ngờ là giày xéo nàng nhiều năm như vậy cố gắng. Chỉ có thể nói, nữ nhân tâm tư đố kỵ là rất đáng sợ. Quan hệ thế nào? Tên phế vật này tiểu sư muội, như thế mềm yếu, hẳn là không ít chịu người khi dễ đi, ta thế nhưng là đã sớm không quen nhìn tên phế vật này sư muội. Thác Bạt Lam ra vẻ mỉm ai. Hồng Nhuận khẽ miệng có chút liệt lên, khoé động lấy chính mình bôi lên màu đỏ đàn khấu ngọc thủ, mạn bất kinh tâm nói. Nghe Thác Bạt Lam tựa hồ cũng rất đáng ghét Khương Nguyệt Bạch. Thái Vân Nhi thời gian dần trôi qua buông xuống lòng đề phòng. Không dối gạt đại tế thi, Khương Nguyệt Bạch hiện tại thế nhưng là không thiếu nữ ma tu cựu thị đối tượng. Bởi vì nàng, động chủ ở sau lưng thế nhưng là thụ không ít chỉ trích. Chúng ta cũng không tính khi dễ nàng, chúng ta chỉ là đang vì động chủ đại nhân nói bất bình, thu như thế tuổi mục đệ tử, có hại động chủ đại nhân hình tượng không phải sao? Thái Vân Nhi ngược lại là thành thật, nói chút lúc trước Khương Nguyệt Bạch là thế nào thụ khi dễ nói. Trong lòng của nàng cho rằng, đã Thác Bạt Lam cũng chán ghét Khương Nguyệt Bạch. Mình làm như vậy, nói không chừng còn có thể liệu một phen đại tế ti hảo cảm. Nha, nguyên lai là dạng này a. Nghe xong Thái Vân Nhi, Thác Bạt Lam tấm kia vũ mị mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Thái Vân Nhi. Sau đó, Thác Bạt Lam nện bước thon dài chân dài, chậm rãi đi hướng Thái Vân Nhi, duỗi ra một cái hiện ra bạch quang ngọc thủ, chậm rãi vuốt ve hạ gương mặt của nàng. Ai ngờ sau một khắc, Thác Bạt Lam mặt không thay đổi bắt lấy Thái Vân Nhi đầu, đồng nhiên hướng mặt đất đập tới. Thái Vân Nhi giật mình, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ầm vang quỷ giảm xuống đất. Vừa định phản kháng, lại phát hiện chính mình không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dùng chính mình tấm kia lãnh nạo thuần mỹ mặt, cùng bẩn thỉu mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, đem mặt đất đều cho ném ra cái hô tới. Thác Bạt Lam kia thâm thúy tử đồng, đạm mạc như băng, giống đang nhìn một cái tùy thời có thể lấy bóp chết con kiến. Một đôi ngọc thủ nắm lấy Thái Vân Nhi tóc, không có sử dụng linh lực, liền cho nàng đặt tại dưới thân, thanh âm u lanh truyền đến trong hai nàng. Ngươi là cái gì rất rưởi, cũng xứng khi dễ ta tiểu sư muội. Thái Vân Nhi lúc này là hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao hiện tại đột nhiên muốn ra tay với mình? Cái này đại tế ti không phải phi thường chán ghét Khương Nguyệt Bạch a? Trong lúc nhất thời đầu của nàng có chút chuyện không đến. Thái Vân Nhi làm sao biết, Thác Bạt Lam là đem nó bao che khuyết điểm. Tiểu sư muội của nàng, chính mình khi dễ có thể, người khác nếu dám khi dễ. Hừ hừ. Nếu không phải nàng mất cảm, phát giác được Khương Nguyệt Bạch trạng thái có chút không đúng, cũng không biết nguyên lai tiểu sư muội trước đó gặp như thế lớn khi dễ. Khương Nguyệt Bạch cũng không có cùng các nàng nói qua. Đại tế ti, ngươi. Thác Bạt Lam nắm lấy Thái Vân Nhi tóc, đưa nàng đầu cho nhấc lên. Thời khắc này Thái Vân Nhi có thể nói là vô cùng thê thảm, mắt mũi sưng bầm, nguyên bản thẳng tắp mũi đều cho ngạnh sinh sinh nện đứt, trên mặt đất còn lưu lại mặt người hố to hoa. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bái nhập sư tôn môn hạ. Thác Bạt Lam mặt mày lạnh lẽo, cầm lên Thái Vân Nhi, lần nữa hướng mặt đất một đập. Một bãi máu tươi từ Thái Vân Nhi cái chán tràn ra. Từ đầu đến cuối, Thác Bạt Lam cũng còn không có sử dụng linh lực, lúc này mới phát giác nguyên lai không cần linh lực quất người cảm giác vẫn rất thoải mái. Đó lấy Thác Bạt Lam lại giống sách gà con, cầm lên Thái Vân Nhi hung hăng hướng mặt đất một đập. Giang giác Thái Vân Nhi hai tay xương cốt trực tiếp bị bẻ gãy, nàng thuần mỹ khuôn mặt bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo dữ tợn, sẽ tâm gào thét. Thác Bạt Lam lần này chỉ là vì cho tiểu sư muội xuất khí, cũng không phải là muốn Thái Vân Nhi mệnh, cho nên vẫn là hạ thủ lưu tình. Thái Vân Nhi toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, máu tươi đại cổ từ trong miệng vắt ra, xương mặt xương mũi, nhìn thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Thác Bạt Lam kia che mê người chỉ đèn chân ngọc, không lưu tình chút nào giẫm tại Thái Vân Nhi trên bờ vai, dùng nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt nhìn xem nàng, niệm ai cười nói, ngày mai khiêu chiến thi đấu, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Không phải, ta có thể sẽ để ngươi biết được, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Mặt khác, ngươi cũng không có khả năng thắng tiểu sư muội. Bước xuống mấy câu nói đó, tại nhàn nhạt ánh trăng vung vãi trong bầu trời đêm, Thác Bạt Lam hừ lạnh một tiếng, cũng là trong nháy mắt biến mất tại mảnh này sườn núi trong rừng trúc. Thái Vân Nhi răng ngà gắt gao cắn, mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra nàng kia không cam lòng bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì? Thái Vân Nhi không cam lòng gào thét, điên cuồng khuynh tạ linh lực, vô hình khí tức gợn sóng kéo theo sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt tác động đến mảng lớn rừng trúc, đem nó chặn ngang chặt đứt. Đêm dài, dưới ánh trăng, đậu phủ các viện, Khương Nguyệt Bạch mặc trắng thuần sắc trang phục, trên đồng cỏ không ngừng cơ trúc yêu long truy. Rầm rầm, long truy kéo theo dây xích phát ra tiếng rít, đem cự thạch đập chia năm xẻ bảy, hóa thành một mịt. đối với cái này phân lượng cũng không nhẹ chút yêu long truy. Khương Nguyệt Bạch là sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, lại phối hợp Tô Huyên cho nàng truy phát. Nàng bây giờ đối đầu chân dương cảnh lục thất trọng, đều chưa hẳn không có phần thắng. Ngày mai chính là khiêu chiến so tài. Nàng suy nghĩ lộn xộn, là thế nào cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Lại không luận rút thăm phải chăng có thể gặp được Thái Vân Nhi, riêng là những người khác đều không phải là dễ đối phó như vậy. Chính mình thật vất vả mới cùng sư tôn ở chung như vậy. Nếu như bị đào thải, liền vĩnh viễn không cách nào lại cùng sư tôn ở chung được, thậm chí cũng không còn cách nào nhìn thấy sư tôn. Mà vừa nghĩ tới nếu là mình bị đào thải, trước đó khi dễ qua chính mình Thái Vân Nhi, liền thay thế chính mình, danh chính ngôn thuận trở thành sư tôn đệ tử mới. Khương Nguyệt Bạch tâm liền giống bị quét đồng dạng khó chịu. Nàng không muốn để cho cái loại người này trở thành sư tôn đồ đệ. Đọc đến tận đây, Khương Nguyệt Bạch cũng không đoái hoài tới thân thể mỏi mệt, đổ mồ hôi lâm ly, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, liều mạng cơ chúc yêu long truy. Ai cũng không thể cướp đi sư tôn. Ai dám cướp đi sư tôn? Nàng liền giết hay. 56 chương 57, sư đồ luật bản, muốn cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ. Nguyệt Bạch, còn chưa ngủ a? Chẳng biết lúc nào. Tô Uyên đi tới Khương Nguyệt Bạch động phủ trong sân. Hắn nhẹ giọng hô. Khương Nguyệt Bạch nghe được sư tôn thanh âm, vội vàng quay đầu, gặp sư tôn đứng tại chính mình cách đó không xa, chính nhìn xem chính mình. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch thu hồi chúc yêu long truy. Nàng hiếu kỳ méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó đi người đệ tử lễ, tựa hồ không nghĩ tới sư tôn sẽ như vậy muộn động phủ mình. Tô Uyên chậm rãi đi lên trước, đang lo lắng ngày mai khiêu chiến thi đấu. Ừm, sư tôn, ta sợ hãi. Khương Nguyệt Bạch hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, nhẹ gật đầu. Nàng sợ hãi ngày mai sẽ bị đào thải. Nếu là không cách nào lại tiếp tục làm Tô Uyên đồ đệ, đối với nàng mà nói, cũng chết không hề khác gì nhau. Tô Uyên phát hiện, chính mình cái này tiểu đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là có chút không tự tin, cũng có trách. Dù sao không bao lâu trước mới là chút cơ cảnh, hiện tại bằng vào huyền linh chi thể, đột nhiên liền tiến vào chân dương cảnh, đối với mình thực lực nhận biết, chỉ sợ còn dừng lại trước kia. Ta sợ ta sẽ thua, ta không muốn bị đào thải. Khương Nguyệt Bạch theo bản năng siết chặt nắm đấm, mấp máy miệng nhỏ, cái đầu nhỏ kia ngốc lồng trôi này bùng phóng. Nhất là làm nàng nhìn thấy, kia Thái Vân Nhi tại thi dự tuyển biểu hiện ra thực lực, để nàng càng thêm không có lòng tự tin. Tô Uyên nhẹ nhàng thở dài, xem ra chính mình cái này tiểu đồ đệ, còn phải chính mình cái này làm sư tôn mở ra đạo khuyên bảo. Như vậy đi, vi sư cùng ngươi luyện một chút, để ngươi đối với mình thực lực có cái bước đầu đánh giá, cũng làm cho vi sư nhìn một chút ngươi huyền linh chi thể chỗ lợi hại. Tô Uyên vừa vặn muốn nhìn một chút, chính mình cái này tiểu đồ đệ đang thức tỉnh huyền linh chi thể về sau, thực lực đến tuột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Tô Uyên tiện tay một chiêu, từ nơi không xa xanh biết bụi trúc bên trong, bay tới một cây dài nhỏ nhánh trúc, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Dù sao cũng là chính mình đồ đệ ngoan, dùng nhánh trúc có thể phòng ngừa hơi thất thủ, mà không cẩn thận ngộ thương Khương Nguyệt Bạch. Liên để hắn dùng nhánh trúc, hảo hảo dạy bảo tiểu đồ đệ. Nguyệt Bạch, vi sư kiếm thế nhưng là rất mạnh, chịu không được muốn nói nha. Khương Nguyệt Bạch không nghĩ tới, sư tôn phải bồi chính mình luyện một chút. Lúc này điểm một cái đầu nhỏ, thế ra trúc yêu long truy. Vừa vặn nàng cũng nghĩ thừa dịp cái này cơ thi hội thử một lần. Mình bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào? Tiểu Nguyệt Bạch, ngươi cũng nên cẩn thận. Tô Uyên dẫn đầu ra chiêu. Hắn tay áo vung lên, trong tay dài nhỏ nhánh trúc tàn ảnh liên tục, lăng lệ kiếm quang lấp lánh, huyền hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang. Hiu liu liu. Từng đạo lăng lệ kiếm quang nhanh chóng đâm về Khương Nguyệt Bạch. Khương Nguyệt Bạch biết được sư tôn cường đại, không dám kinh thường. Ngọc thủ vung vậy trúc yêu long truy. Kia che kín bụi gai chủ y tròn, đột nhiên nổi lên nhàn nhạt tinh hồng hào quang, kéo theo dây xích rầm rầm đánh tới hướng kiếm quang. Ầm ầm. Long truy mặc dù cầm kềnh, nhưng Khương Nguyệt Bạch thi triển sư tôn cho nàng công pháp thần ẩn quyết, tốc độ nhanh nhẹn cấp tốc tăng lên, điền vào tốc độ nhược điểm sau, long truy trong thời gian cực ngắn liền đánh nát kiếm quang. Đồng thời, Khương Nguyệt Bạch ngọc thủ bấm một cái quyết, nhàn nhạt hào quang quanh quẩn, run run dây xích, kéo theo long truy hất lên, lại ẩn ẩn phát ra một đạo tiếng long ngâm. Tại Tô Uyên trong tầm mắt, Khương Nguyệt Bạch trong tay long truy đột nhiên huyền hóa ra 10 cái, lại mặt ngoài loáng thoáng hiện lên đầu rồng, giống như là trúc long đột nhiên xông tới. Dây đặc long truy giống từng quả đạn tháo, mãnh liệt đánh tới hướng Tô Uyên. Đồng thời, lấy Khương Nguyệt Bạch làm trung tâm, chung quanh quỷ dị thổi lên yêu phong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tô Uyên ngược lại là không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu đồ đệ mới ngắn ngủi mấy ngày, liền đem truy pháp tu luyện như thế xuất thần nhập hóa, hiện tại đã tu luyện tới có thể huyễn hóa ra hơn 10 đạo long truy tình trạng, lại tăng thêm thần ẩn quyết đền bù tốc độ nhược điểm, 10 cái long truy hướng ngươi đập tới vẫn là rất khó tránh thoát. Xem ra cái này tiểu đồ đệ thiên phú chiến đấu cũng không tệ lắm. Tô Uyên huy động nhánh trúc, một cỗ gió mát đánh tới, dễ như trở bàn tay liền tan rã long truy công thế. Không cần thiết lại tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Hán đại khái đã hiểu rõ Khương Nguyệt Bạch hiện tại tiêu chuẩn như thế nào. Gặp sư tôn ngừng thế công, Khương Nguyệt Bạch méo một chút đầu, nàng lúc này mới vừa tiến vào trạng thái, sư tôn làm sao lại ngừng? Không tệ, ngươi thần ẩn quyết đã tu luyện tới tầng thứ 3 rồi. Thần ẩn quyết chung 10 tầng, tu luyện tới 3 tầng, tốc độ kia cùng cảm giác lực đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Tô Uyên phát hiện Khương Nguyệt Bạch tốc độ cùng cảm giác đều có cực lớn đột phá. Khương Nguyệt Bạch méo méo trắng non nắm tay nhỏ, cảm thụ thể nội tràn đầy linh lực, nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó điểm một cái đầu nhỏ. Ừm, sư tôn cho ta truy pháp, ta cũng đã tu luyện đến tầng thứ 3. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh cong cong. Dù sao nhiều ngày trôi qua như vậy, chính mình tu luyện thế nhưng là một ngày cũng không từng rơi xuống. Có nỗ lực, chắc chắn sẽ có hồi báo. Không tệ, ngươi bây giờ tiến bộ rất lớn, dù cho đối mặt chân dương cảnh bắt trọng, ngươi cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tô Uyên nuốt nuốt Khương Nguyệt Bạch cái đầu nhỏ. Hắn nói câu nói này, ngược lại không hoàn toàn là vì cho Khương Nguyệt Bạch tìm về lòng tin, mà là Khương Nguyệt Bạch thật có thực lực này. Chỉ là chính nàng vẫn luôn không tự biết mà thôi, đều đang hoài nghi mình, không đủ tự tin. Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai vi sư rất chờ mong ngươi tại khiêu chiến thi đấu bên trên biểu hiện. Dù cho bị đào thải, ngươi vẫn là ta Tô Uyên đồ đệ. Tô Uyên đôi mắt thâm thúy, tình tuấn gương mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tại nhu hòa ánh trăng làm nổi bật ở dưới, lộ ra phá lệ ôn nhu. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh doanh lấy nhàn nhạt lệ quang, ánh nhuận miệng nhỏ có chút nhếch lên. Sát trời không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Vẫn là, ngươi muốn cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ a? Tô Uyên nhẹ nhàng gậy hạ tiểu đồ đệ cái chán, trêu ghẹo nói. Cái này. Khương Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi ngượng ngùng, trắng đoán ngón tay nhỏ không ngừng rào a rào, nhăn nhăn nhó nhó. Kỳ thật cùng sư tôn cùng một chỗ ngủ cũng không phải không được. Nhìn thấy tiểu đồ đệ nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tô Uyên biết đầu nhỏ của nàng lại nghĩ thứ gì, trực tiếp tay áo vung lên, đại thủ chụp tới, đem tiểu đồ đệ yếu đuối không xương thân thể cho chặn ngang ôm lấy. Sau đó đi vào Khương Nguyệt Bạch gian phòng bên trong. Tại trấn an Khương Nguyệt Bạch ngủ say sau, Tô Uyên mới từ Khương Nguyệt Bạch động phủ rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, so với ngày thứ nhất thi dự tuyển tới nói, hôm nay Thương Lan quảng trường tiếng người huyên náo, thậm chí người tới so với hôm qua người còn nhiều hơn. Tuyển thủ dự thi tuy bị giảm bớt đến chỉ có chút ít 200 người, nhưng quan chiến tịch lại bị ngồi đầy. Hôm nay mới là trọng đầu hí, sẽ chọn ra cuối cùng 80 vị thân truyền đệ tử. Còn có, đến tột cùng sẽ là cái nào hai cái may mắn, có thể thuận lợi bái nhập Tô Uyên tòa hạ. Đây là khiến vô số ma tu chô hiếu kỳ. Tiếng hô cao nhất vẫn là Thái Vân Nhi. Dù sao thiên phú của nàng là không thể nghi ngờ. Chân Dương cảnh bắt trọng. Dù sao, trước mắt dự thi tuyển thủ bên trong, Chân Dương cảnh bắt trọng liền nàng một vị. Bốn vị đồ đệ cũng sớm đi tới quan chiến trên bàn tiệc. Chờ bọn hắn tổ bên trong tranh giành ra sau cùng 5 vị bên thắng, các nàng liền phải tham dự rút thăm, tham gia rốt cuộc đã khiêu chiến so tài. 57 chương 58, điên phê Thái Vân Nhi, muốn hủy tiểu đồ đệ dung. Phúc. Ha 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 ha. Mau nhìn cái kia Thái Vân Nhi, nàng thế nào? Tiểu Phượng vận đội vàng chọc chọc Khương Nguyệt Bạch bà bay, chỉ vào trên lôi đài Thái Vân Nhi, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ba vị đồ đệ đều thuận Phượng vận ngón tay phương hướng nhìn lại. Thật sao? Nguyên lai là kia Thái Vân Nhi. Không biết vì sao, nguyên bản thuần mỹ gương mặt lại trở nên mặt mũi bầm dập. Cùng ngày hôm qua phó lãnh nạo hình tượng hoàn toàn không hợp, nhìn thực sự quá bợ rồi, để người nhẫn không được muốn cười. Khương Nguyệt Bạch gặp Thái Vân Nhi biến thành cái bộ dáng này, cũng là hơi sững sờ, nhịn không được mỉm cười. Cái này Thái Vân Nhi làm sao thành cái bộ dáng này rồi? Hôm qua nhìn xem cũng không có thụ thương a. Chu Cương cũng là một bộ nan giải bộ dáng, chỉ có một bên Thác Bạt Lam, điềm nhiên như không có việc gì thưởng thức chính mình bôi lên đỏ khấu ngọc thủ. Đạm bạc ánh mắt liếc mắt trên lôi đài Thái Vân Nhi, khắp không trải qua thầm nghĩ, ai biết được, có thể là tối hôm qua luyện công gây ra rủi ro. Thác Bạt Lam còn không biết, tối hôm qua hành vi của mình, đối tính cách lãnh đạo Thái Vân Nhi còn nhỏ tâm linh, tạo thành bao lớn tổn thương. Lúc này mới Thái Vân Nhi mặt, xem như ném đi được rồi. Ai biết, Thác Bạt Lam ra tay ác như vậy, thân thể mặc dù không có cái gì lớn việc gì, nhưng nàng cái này thuần mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị trà đạp thành bộ này đầu heo bộ dáng, không có mấy ngày còn khôi phục không được. Coi như khôi phục, cũng khó đảm bảo không lưu lại cái gì vết sẹo loại hình. Trên ghế quan chiến Tô Uyên gặp Thái Vân Nhi thành bộ này quỷ bộ dáng, cũng là không kèm được, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa bốn vị các đồ đệ. Không cần phải nói, khẳng định là chính mình cái này đại đồ đệ làm chuyện tốt. Liền ngay cả đang cùng Thái Vân Nhi tỉ thí lấy kia nữ ma tu, cũng nhịn không được cười ra tiếng, mang theo nồng đậm địa mai ý vị nói, "Tu, ta còn tưởng rằng đây là ai đâu. Nguyên lai là Thái Vân Nhi, ta kém chút không nhận ra được. Đây là cái gì kiểu mới trang phục, vẫn rất độc đáo." Giết người Chu Tâm A Thái Vân Nhi vốn là tức sôi ruột, bị tiên nữ ma tu kiểu nói này, càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tự nhận là chính mình là thiên chi tiêu tử nàng, làm sao nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Không cam lòng, đố kỵ, oán hận cảm xúc xông lên đầu. Chỉ gặp nàng lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn quỷ dị hắc khí, giống như là có cổ trùng ở trong đó du tẩu, tay cầm thành trảo, con run trạng hắc tuyến che kín nàng toàn bộ tay phải. Tiếp theo tại nàng bốn phía, âm phong làm, lại nhấc lên một trận quỷ dị yêu phong. Cùng hắn đối chiến vị kia nữ ma tu gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Làm sao hôm nay cái này Thái Vân Nhi giống như là biến thành người khác, cho nàng một cô rất cảm giác không khỏe. Thái Vân Nhi hóa thành yêu phong, thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ cũ. Nữ ma tu kinh hãi, vừa định khởi hành, nhưng không ngờ phát giác sau lưng yêu phong đánh tới. Nàng đỗng nhiên quay đầu, gặp một cái che kín hắc khí, có chút đáng sợ tay phải nô ra, giống như là lấy mạng quỷ hồn, trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Nữ ma tu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bởi vì có cô âm khí tiến vào thân thể của nàng, dẫn đến nàng tứ chi cứng ngắc không cách nào động đậy. Thái Vân Nhi trực tiếp bóp lấy tia nữ ma tu cổ, không lưu tình chút nào đặt tại lôi đài trên mặt đất. Giống hôm qua Thác Bạt Lam đối đãi nàng như vậy, đem nữ ma tu mặt cùng lôi đài mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Thậm chí so Thác Bạt Lam còn muốn quá phận. Thái Vân Nhi đầy mắt điên cuồng, một đầu rối tung tóc dài theo yêu phong cổ động, bóp lấy nữ ma tu cổ, đưa nàng mặt điên cuồng đè xuống đất ma sát. A a a. Đáng thương nữ ma tu phát ra như rết heo kêu thê lương thảm thiết. Cái này, Thái sư tỷ đây là thế nào? Thật đáng sợ a, nàng làm sao biến thành dạng này rồi? Trên ghế quan chiến, không ít người đối Thái Vân Nhi như thế hành vi cảm thấy da đầu run lên. nhất là Thái Vân Nhi bên người nổi lên quỷ dị yêu phong, còn có nàng bộ kia thần thái, làm cho người rất cảm thấy khó chịu. Thác Bạt Lam vểnh lên kia thon dài chỉ đen chân dài, nửa hiếp cặp kia hổ nhãn, có chút hăng hái nhìn xem Thái Vân Nhi, tại dùng chính mình tối hôm qua đối nàng chiêu thức, mà đối đại tên kia đáng thương nữ ma tu. Tiểu muội muội, ngươi rất dũng mà, dám khiêu khích chính mình. Thác Bạt Lam khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Trên lôi đài, Thái Vân Nhi nắm lên kia nữ ma tu tóc, nguyên bản mỹ lệ gương mặt, giờ phút này lại bởi vì mặt mũi bầm dập, lộ ra phá lệ dữ tợn. Các ngươi đam phế vật này, vì cái gì đều muốn cùng ta đối nghịch, vì cái gì? Thái Vân Nhi hung hăng án lấy nữ ma tu đầu, hướng mặt đất đập tới. Bãi lớn máu tươi từ nữ ma tu cái chán tràn ra. Chính rõ ràng mới là có tư cách nhất trở thành Tô Uyên đồ đệ cái kia. Đám phế vật này có tư cách gì tới tham gia tranh tài? T. Quan chiến đệ tử không thể nghi ngờ không phải hít vào khí lạnh. Nguyên bản ồn ào quan chiến tịch, liền giống bị từ đầu rót một lần nước lạnh, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tiên tĩnh đều cảm giác toàn bộ thế giới thời gian đều đọc lại. Phượng Bận theo bản năng ôm Chu Cương, run lẩy bẩy nhìn xem lôi đài kia giống biến thái đồng dạng Thái Vân Nhi, cái này bà điên nhóm thế nào? Thật đáng sợ. Cái này Thái Vân Nhi quả thật có chút không thích hợp, cùng hôm qua đơn giản tưởng như hai người. Chu Cương có chút ngưng mi. Hôm qua cái này Thái Vân Nhi sử dụng một thanh trường kiếm, cho người ta một loại lãnh đạo thoải mái sư tỷ hình tượng. Làm sao hôm nay liền trở nên như vậy điên cuồng, giống như là bị cái gì kích thích giống như. Thái Vân Nhi nắm lên nữ ma tu tóc, nhìn xem nàng kia bị mặt đất ma sát mà thảm không nỡ nhìn mặt, cười gằn, phế bẩn. Dứt lời, nàng trực tiếp đem toàn thân sủi lơ nữ ma tu cho ném ra lôi đài. Mặt của ta, mặt của ta. Bị ném lôi đài nữ ma tu, che lấy chính mình máu thịt bê bết mặt, lăn trên mặt đất, thống khổ kêu to. Nhìn xem kia nữ ma tu bị nâng đỡ đi. Thái Vân Nhi ánh mắt rơi vào quan chiến đế, Thương Nguyệt Bạch trên thân. Kế tiếp, chính là nàng. Thái Vân Nhi ở trong lòng dự định, muốn đem Thương Nguyệt Bạch tấm kia thanh thuần đáng yêu mặt, cho biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Phát giác được Thái Vân Nhi kia điên phê ánh mắt, Thương Nguyệt Bạch không tự chủ được dùng mình một cái. Mặc dù Thái Vân Nhi chiến thắng, nhưng hiện trường lại yên tĩnh một mảnh, chỉ có nhỏ xíu tiếng nghị luận, không có một vị vì nàng vỗ tay. Vì người khác cho tính là gì? Mặc dù tranh tài cũng không bên ngoài cấm chỉ có loại hành vi này, nhưng Thái Vân Nhi đem kia nữ ma tu cho hủy dùng, cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào? Nhất là nữ ma tu, đem mặt mình, nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thấy mình chiến thắng, nhưng không ai vỗ tay hò hét. Thái Vân Nhi ánh mắt đùa cợt, đảo qua quan chiến trên bàn tiệc đông đảo các đệ tử, đều là một đám phế vật. Nguyên bản liền cao ngạo từ tích Thái Vân Nhi, mới khinh thường muốn thắng được đám rác rưởi này tán thưởng. Những cái kia Thương Lan Động các cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc, không có quá lớn tâm tình chợt trợn. Dù sao, ma tu từ trước đến nay thoải mái, không có quá nhiều quy củ, chỉ cần không đối đồng môn hạ tử thủ là được. Tác giả có lời nói, bảo tử nhóm, trước đó cảnh giới phân chia bên trong linh dương cảnh, ta về sau viết thành chân dương cảnh, phía trước có thể có chút địa phương không có đổi, nhưng là không nhiều, ta tìm thời gian sẽ sửa thành chân dương cảnh, chủ yếu sợ sửa chữa xét duyệt sẽ biến nghiêm, có hơi phiền toái, ban đêm còn có một canh, hy vọng bảo tử động động phát tài tay nhỏ điểm cái thúc canh. Hy vọng bảo tử nhóm có thể thích cảnh giới phân chia, luyện khí, cảnh, trúc cơ cảnh, chân dương cảnh, hóa thần cảnh, thần tăng cảnh, chuẩn đế cảnh, vấn đỉnh cảnh, phá đạo cảnh 58. Chương 59, ngoại trừ đáng yêu một điểm, thanh thuần một điểm, đẹp một điểm, không còn gì khác. Tốt Khang, nếu là tóc là màu vàng kim liền tốt một người trung niên nam chấp sự ma tu. Tại phân phó người đem kia đáng thương nữ ma tu cho nâng đỡ về phía sau. Phi thân nhảy đến trên lôi đài, mắt nhìn Thái Vân Nhi, sau đó tuyên bố bổn chàng kết quả tỷ thí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Lan quảng trường không thiếu nữ ma tu nhóm nghị luận ở Mỹ, đều là lên án mạnh mẽ Thái Vân Nhi đối đãi đồng môn ra tay quá nặng đi. Sao có thể dạng này? Thái sư tỷ nàng cũng quá đáng, Nguyệt Nhi đều mặt đều thành như vậy, về sau còn thế nào gặp người a? Chính là, thật là quá phận. Ai, cái này cũng không có cách, Thái sư tỷ cũng không có xúc phạm quy tắc, chỉ là lần này về sau, còn có người nào dám cùng nàng ở chung? Vốn là tính cách quái gở, không làm cho người vui Thái Vân Nhi. Lần này hành vi về sau, càng thêm chọc tới không ít người đối hắn sinh ra chán ghét. Không có người chú ý tới. Ở xa quan chiến trên bàn tiệc Tây Sơn chủ, khoe miệng nhấc lên một vòng ý vị sâu xa tiểu dung. Lão Liêu, các ngươi Tây Sơn đệ tử này thật là không tệ à, ra tay vậy mà như thế ngoan độc, quả nhiên phù hợp các ngươi Tây Sơn phong cách làm việc. Nam Sơn chủ Trương Vũ trong lời nói tràn đầy miệng ai. Kia bị hủy dung nữ ma tu là Nam Sơn đệ tử, làm Nam Sơn chủ tự nhiên muốn thay nàng nói bất bình. Thú chi Tây Sơn cùng Nam Sơn hai vị sơn chủ từ trước đến nay bất hòa, sau lưng đều ở trong tối tử phân cao thấp. Chậc chậc, các ngươi Nam Sơn tài nghệ không bằng người, cũng không cần mất thể diện trách không được người khác. Tây Sơn chủ Liêu Vân nhấp một ngụm trà, liếc qua sắc mặt khó coi Trương Vũ, thanh âm càng giọng, khinh thường cười một tiếng. "Ngươi?" "Hừ." Nam Sơn chủ Trương Vũ bị như thế sặc một cái, lập tức khó thở, ngược lại tìm không ra có thể phản bác. "Xác thực, Thái Vân Nhi vậy cũng là không lên phạm uy, lại không có chết người. Nói cho cùng, vẫn là chính ngươi tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Chính mình núi đệ tử không có bản sự, cũng không cần ở trước mặt ta âm dương quái khí, không phục. Hai chúng ta luyện một chút." Tây Sơn chủ Liêu Vân, không có chút nào cố kỵ sắc mặt đã xanh xám Trương Vũ, tiếp tục đối nói. Nghe xong lời này, lúc đầu tính tình liền nóng nảy Nam Sơn chủ Trương Vũ, lúc này liền không vui. Chợt vỗ cái bàn đứng dậy, Dương Dâu trợn mắt nói, "Đại Mã, ngươi cái này cẩu đồ vật, thật coi lão tử không dám đúng không?" Liêu Vân kia đôi mắt giàn mua và đục, khiêu khích nhìn xem Trương Vũ, chợt lưỡi nói, "Chợt trưởng, lao lưu manh, phá phòng đúng không? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi?"
"Ngươi?"
Trương Vũ bị tức phổi đều nhanh nổ. Hắn dừng lại chuyển vận. Nhưng Liêu Vân chính là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cái này khiến hắn tựa như một quyền đánh vào trên đông giống như. "Hai người các ngươi nhau nhau đủ chưa?" Tô Uyên nhướng mày, thần sắc lạnh lùng. Không kiên nhẫn đánh gãy hai người tiếp tục cãi lộn. Nam Sơn chủ Trương Vũ tại bên trái hắn, Tây Sơn chủ Liêu Vân tại hắn bên phải. Hai người này một liễu lo không ngừng. Mũ nội nó, tựa như mở song thanh nói con muỗi, không đứng ở hắn bên thai ong ong gọi bậy. Tô Uyên mới mở miệng. Hỏa khí còn rất lớn hai người, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không dám ở cãi lộn xuống dưới, chỉ có thể lẫn nhau trừng mắt, lẫn nhau dùng ánh mắt công kích đối phương. Thời gian rất gấp gáp. Ở giữa sân nghỉ ngơi một canh giờ sau, liền bắt đầu khiêu chiến thi đấu câu. Mỗi tổ tranh giành ra, sau cùng năm tên chiến thắng đệ tử tham gia rút thăm. Tô Uyên tổ này, trừ bỏ một tên vận khí so sánh lưng, rút đến chống không khí trực tiếp bị loại bên ngoài. Còn thừa bốn người, chỉ có Thái Vân Nhi chân dương cảnh bắt trọng, ba người khác, một tên chân dương cảnh tứ trọng, cùng hai tên chân dương cảnh lục trọng. Tại rút thăm điểm bốc thăm xong, bốn vị tiểu đồ đệ liền tại chuẩn bị chiến đấu sân bãi chờ. Khương Nguyệt Bạch nhìn xem trong tay thăm chúc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì thăm chúc bên trên, thình lình viết Thái Vân Nhi danh tự, là trong minh minh duyên phận a. Cái này đều có thể rút chúng. T, tiểu sư muội, ngươi rút đến, không phải là kêu bà điên nhóm Thái Vân Nhi a? Phượng Vận nghĩ tới trước đó trên lôi đài, cái kia thanh mặt người đè xuống đất ma sát Thái Vân Nhi, liền không khỏi dùng mình một cái. Khương Nguyệt Bạch đem thăm chúc mở ra, điểm một cái đầu nhỏ. Không cần bối rối, sư tôn không phải nói a? Thôi động hộ khí về sau, vẫn cùng nàng hao tổn, thẳng đến hao hết sạch linh lực của nàng mới thôi. Thác Bạt Lam ung dung mở miệng. Đây là trước đó Tô Uyên nói cho Khương Nguyệt Bạch còn có Phượng Vận biện pháp. Dù sao dù cho Thái Vân Nhi mạnh hơn, cũng không có khả năng phá hộ khí phòng ngự. Khương Nguyệt Bạch có thể bằng vào tự thân huyền linh chi thể đặc tính, cùng thần ẩn quyết tốc độ, căn bản không sợ bị Thái Vân Nhi làm bị thương mảy may. Liên ngạnh sinh sinh hao tổn đến nàng linh lực khô kiệt mới thôi. Khi biết Khương Nguyệt Bạch rút đến chính là mình, kia Thái Vân Nhi miệng đều nhanh liệt đến bầu trời. Nguyên bản nàng còn tại lo lắng, nếu là Thác Bạt Lam cùng kia Chu Khương rút được chính mình, vậy mình nhiều năm như vậy cố gắng, đều đem phí công nhọc sức. Nhưng không nghĩ tới a giống như là nhận trời cao chiếu cố. Vậy mà thật để Khương Nguyệt Bạch rút được nàng. Thái Vân Nhi vẫn luôn không rõ, kia Khương Nguyệt Bạch có gì tốt? Chẳng phải ngoại trừ đáng yêu một điểm, thanh thuần một điểm, đẹp một điểm, đơn giản không còn gì khác, chính là cái quỷ mụ. Mình cũng không có một điểm so Khương Nguyệt Bạch chênh lệch. Lần này, nàng nhất định phải để Tô Uyên nhìn xem, mình mới là có tư cách nhất trở thành hắn đồ đệ người kia. Có người vui vẻ có người ai. Mặt khác hai cái thằng xui xẻo, lại được biết chính mình là bị Thác Bạt Lam còn có Chu Khương giúp chúng, trực tiếp liền từ bỏ tranh tài. Đối mặt hai vị thần tàng cảnh đại lão, chơi như thế nào? Đối với hai người bọn họ tới nói, đơn giản quá không cam lòng tâm. Thật vất vả mới đi tới một bước này. Sự thật chứng minh, lợi dụng hộ khí tiêu hao đối phương linh lực phương pháp quả nhiên có hiệu quả. Vận khí không tệ phượng bận, đối thủ là kia chân dương cảnh tứ trọng. Lúc đầu cảnh giới không kém nhiều, lại lợi dụng hộ khí tiêu hao đối phương linh lực, thừa dịp hắn mỏi mệt, một kiếm trực chỉ đối phương nơi cổ họng, nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Sau đó, chính là Khương Nguyệt Bạch cùng Thái Vân Nhi tỷ thí. Nguyên bản rất nhiều nữ ma tu cũng không quá xem trọng Khương Nguyệt Bạch. Hiện tại cũng trái lại là Khương Nguyệt Bạch góp phần trợ uy. Đã lâu không gặp, Khương Nguyệt Bạch. Ghen ghét cùng bao hàm nồng đậm hận ý thanh âm truyền đến Khương Nguyệt Bạch trong lỗ tai. Trên lôi đài, tóc hai bù xù Thái Vân Nhi lại phối hợp xương mặt xương mũi bộ dáng, là thật nhìn có chút điên phê. Khương Nguyệt Bạch siết chặt nắm đấm. Từ đầu đến cuối, nàng đều không phải rất rõ ràng. Chính mình rõ ràng không có trêu chọc những người này, lại một cái tiếp theo một cái năm lần bảy lượt nhắm vào mình. Nhất là Thái Vân Nhi, rõ ràng là mình bị nàng khi dễ. Ngược lại nàng hiện tại một bộ hận ý ngập trời bộ dáng. Khương Nguyệt Bạch mặt nhỏ tràn đầy kiên định, nàng không thể tại tiếp tục mềm yếu đi xuống. Trong đầu nhớ tới chính mình trước kia bị Thái Vân Nhi khi dễ, trong mắt nàng thần sắc trở nên dần dần băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu kia vẫn giấu kín sát ý không che giấu chút nào. Hôm nay liền để Thái Vân Nhi, là lúc trước khi dễ hành vi của mình, trả giá đắt. Khương Nguyệt Bạch vận chuyển linh lực, khí tức đột nhiên kéo lên, nhàn nhạt bạch quang từ bắp chân lan tràn, dần dần che ấn toàn thân, chúc yêu long truy ngưng hiện tại trong bàn tay nhỏ. Chân dương cảnh ngũ trọng, không có khả năng. 59 chương 60, tuyệt mỹ hung ác Khương Nguyệt Bạch, Thái Vân Nhi, bại. Lúc này mới bao lâu, Khương Nguyệt Bạch làm sao lại từ luyện khí cảnh lẻn đến chân dương cảnh ngũ trọng, tiến bộ như thế thần tốc? Cái này tốc độ tu luyện đơn giản giống bật học đồng dạng, lấy nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, cũng đầy đủ hao tốn vài chục năm mới miễn cưỡng tu luyện tới chân dương cảnh bát trọng. Trong lúc đó nỗ lực gian khổ cũng chỉ có chính nàng một người biết. Cái này khiến vốn là đấu kỵ Khương Nguyệt Bạch Thái Vân Nhi càng thêm khó mà tiếp nhận. Nàng nhất định phải phế đi Khương Nguyệt Bạch tu vi, sau đó lại bị nàng gương mặt này. T. Cái này Khương Nguyệt Bạch muốn thẳng đi, Thái sư tỷ rõ ràng nhìn có chút không đúng. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Khương sư muội làm sao tu vi tiến bộ như thế thần tốc. Ai biết được. Nhưng các ngươi đừng quên, Khương sư muội dù sao cũng là động chủ đệ tử, mặc dù trong truyền thuyết, động chủ đối Khương sư muội cũng không tốt, nhưng tổng không đến mức cái gì đều không dạy nàng đi, chỉ có thể nói, làm cho người rất hâm mộ. Không thiếu nữ ma tu nhóm, đều thay Khương Nguyệt Bạch mặc niệm. Mặc dù các nàng ghen ghét Khương Nguyệt Bạch trở thành Tô Uyên đệ tử, có thể đối cái này Thái Vân Nhi càng không có ấn tượng tốt gì. Ngay tại các nàng còn tại thảo luận ai sẽ càng hơn một bậc lúc, Trên lôi đài, Thái Vân Nhi cùng Khương Nguyệt Bạch tỷ thí đã bắt đầu. Chân Dương cảnh ngũ trọng thì thế nào? Trong mắt của ta, vẫn như cũng là một phế vật. Thái Vân Nhi dẫn đầu công kích. Hiện tại xuất hiện trên lôi đài kia cố quỷ dị yêu phong, xuất hiện lần nữa, bao trùm Thái Vân Nhi. Đón lấy, lại như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Qua trong giây lát, từ Khương Nguyệt Bạch sau lưng, hắc vụ ngưng hiện, âm khí bước người tay, giống quỷ hồn từ hắc vụ bên trong nô ra. Tốc độ rất nhanh, nương theo lấy trận trận dùng mình hắn ý, đánh thẳng Khương Nguyệt Bạch cái cổ trắng ngọc chỗ. Mục đích rất rõ ràng, nàng muốn trà đạp Khương Nguyệt Bạch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đưa nàng gương mặt kia hung hăng đè xuống đất ma sát, để nàng biến thành một cái máu me đầy mặt thịt mơ hồ người quái dị. Ai có thể nghĩ, còn chưa đụng phải Khương Nguyệt Bạch, thân thể của nàng đột nhiên nổi lên nhàn nhạt bạch quang, một cỗ không hiểu nhu hòa lực đàn hồi, lại trực tiếp đưa nàng tay cho bắn ra. Cái gì? Thái Vân Nhi nhất thời chưa giải, ngươi đã từng đối đãi ta như thế nào, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Phát giác được dị trạng, Khương Nguyệt Bạch đột nhiên quay đầu, ngọc thủ đung đẩy, trúc yêu long truy kéo theo dây xích, bụi gai thân truy bọc lấy mãnh liệt hồng quang, không lưu tình chút nào đánh tới hướng một mặt mộng bức Thái Vân Nhi. Thái Vân Nhi lúc này cũng bị khiếp sợ đến, làm sao lại thất thủ? Chính mình thế nhưng là trực tiếp thi triển toàn lực, chiêu này liền xem như chân dương cảnh cửu trọng cũng khó có thể chống đỡ được. Không đúng, vừa rồi kia cô bạch quang chẳng lẽ là hộ khí? Thái Vân Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Nguyệt Bạch trên thân vậy mà trang bị một kiện có thể chống cự nàng huyền giai công pháp hộ khí. Sau đó là Khương Nguyệt Bạch phản công. Ngay tại Thái Vân Nhi tại ngây người lúc, Long Truy đã gào thét đánh tới, xen lẫn khí thế bén nhọn. Thái Vân Nhi hai tay hốt hoảng giao nhau chặt lại, vẫn là bị Long Truy đập rút lui không ngừng, suýt nữa ngã ra ngoài lôi đài, hai tay run rẩy chảy ra máu tươi. Đối với Khương Nguyệt Bạch biểu hiện, Tô Uyên đều nhìn ở trong mắt. Rất hiển nhiên, hiện tại mặc cho Thái Vân Nhi dùng lại ra như thế nào quỷ dị võ kỹ công pháp, cũng không làm gì được Khương Nguyệt Bạch. Sau đó, liền cần chính Khương Nguyệt Bạch tương phó, lợi dụng thần ẩn quyết không ngừng trốn tránh, hao hết sạch Thái Vân Nhi linh lực liền có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Hai người đơn giản giao thủ, rõ ràng có thể cảm giác Thái Vân Nhi lại bị Khương Nguyệt Bạch không ngừng áp chế. Cái này khiến ở đây ma tu nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là trước đó cái kia mềm yếu có thể bắt nạt Khương Nguyệt Bạch ra, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tốt đại, tiểu sư muội cố lên. Trên lôi đài, Thái Vân Nhi liên tục bại lui. Tiểu Phượng vận nhảy dựng lên thay Khương Nguyệt Bạch hò hét trợ uy, gương phấn nộn nắm tay nhỏ. Tiểu sư muội, hung hăng đánh cái này bà điên nóng. Thái Vân Nhi bị Khương Nguyệt Bạch khắp nơi áp chế. Rất lớn nguyên nhân là Thái Vân Nhi mặc cho sử xuất công pháp gì, đều sẽ bị Khương Nguyệt Bạch thân thể hiện ra bạch quang cho bắn ra. Thứ quỷ gì, đây quả thực quá biến thái. Gặp làm sao cũng không phá nổi Khương Nguyệt Bạch phòng ngự. Thái Vân Nhi tức hổn hển, cả giận nói, chỉ dám bằng vào hộ khí có gì tài ba? Có dám hay không cùng ta đường đường chính chính tỉ thí? Khương Nguyệt Bạch đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tay nhỏ nắm thật chặt Long Truy không ngừng vung đẩy, tại sử xuất truy pháp về sau, trực tiếp biến hóa ra 18 chuôi Long Truy hư ảnh, giống thiên thạch hướng Thái Vân Nhi rơi đập. Đây là cỡ nào ngoại tạo? Khương Nguyệt Bạch làm sao trở nên mạnh như vậy? Trên ghế quan chiến mấy ngàn người đều bị trước mắt Khương Nguyệt Bạch hiện lộ một chiêu này cho khiếp sợ nói không ra lời. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, 18 chuôi trúc yêu long truy vậy mà huyễn hóa ra rồng hư ảnh, ẩn ẩn phát ra tiếng long ngâm, nhìn không nên quá hùng vĩ. Thái Vân Nhi cũng là hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Không có khả năng, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Thái Vân Nhi mặt mũi tràn đầy điên cuồng thần sắc, một mặt hoảng sợ nhìn xem kia 18 chuôi long truy hư ảnh hướng chính mình phô thiên cái địa là tới. Nên kết thúc. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh tràn đầy sắc ý, ngày xưa đủ loại đoạn ngắn từ trong đầu của nàng hiện lên, để nàng không có chút nào lưu thủ. Gặp tình hình này, trung niên nam tử kia chấp sự vội vàng lách mình đi vào Thái Vân Nhi trước mặt, vung tay lên, từ đám bọn hắn trước mặt trong nháy mắt dâng lên một đạo vòng bảo hộ, ngạnh sinh sinh kháng trụ nện xuống 18 chuôi long truy hư ảnh. Rầm rầm rầm, tiếng như sấm sét, còn có thể nghe được mơ hồ tiếng long ngâm. Toàn bộ lôi đài đều có thể rõ ràng cảm nhận được kịch liệt rung động. Vòng bảo hộ hóa giải long truy thế công. Kia thần tàng cảnh chấp sự có chút hướng về sau lui một bước, tay phải chắp sau lưng. Không có người chú ý hắn chắp sau lưng tay phải, chính không cầm được run rẩy. Mà khi trung niên chấp sự nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch về sau, trong lòng lại là run lên. Bởi vì giờ khắc này Khương Nguyệt Bạch, một đôi mắt hạnh lại là băng lãnh thấu xương, không có chút nào thu liễm sát ý tứ. Vừa rồi nếu không phải mình xuất thủ, Thái Vân Nhi đoán chừng sẽ bị nện thành thịt nát. Nghĩ không ra nhìn nu nhược Khương Nguyệt Bạch, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Cái gì? Khương sư muội thắng? Nói nhảm, ngươi còn nhìn không ra. Vừa rồi nếu không phải chấp sự xuất thủ, Thái Vân Nhi đoán chừng mạng nhỏ cũng không có. Quan chiến trên bàn tiệc, yên tĩnh như chết. Ai cũng nghĩ không ra, vị này luôn luôn mềm yếu Khương Nguyệt Bạch, vậy mà đánh bại chân dương cảnh bắt trọng Thái Vân Nhi. Tốt đại tiểu sư muội, cứ như vậy, cho tỷ hung hăng đánh chết cái này điền phê nương môn. Tiểu Phượng bận giật nảy mình, lộ ra rất hưng phấn. Tây Sơn chủ Liêu Vân sắc mặt xem như âm tình bất định. Lần này nhưng cho Nam Sơn chủ Trương Vũ nhìn vui vẻ, lấy đạo của người, trả lại cho người mỉa mai cười nói, hắc hắc, cái này kêu cái gì, cái này gọi tài nghệ không bằng người, có thể trách không được người khác. Trung niên chấp sự mắt nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt khó có thể tin Thái Vân Nhi, lắc đầu thở dài, tuyên bố lần này tranh tài kết quả, người thắng trận, Khương Nguyệt Bạch. Nghe được chính mình chiến thắng, Khương Nguyệt Bạch đôi mắt bên trong băng lãnh sát ý cấp tốc biến mất, một mặt mỏi mệt ngồi liệt trên mặt đất. Ta không có thua, ta không có thua. Ta làm sao lại thua? Thái Vân Nhi đoán độc nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Chương 61, âm thầm đánh lén, Thái Vân Nhi chết rồi. Nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì thắng được tranh tài, nàng không tiếc tu luyện cấm thuật, bỏ ra nhiều như vậy đại giới, lại thua ở Khương Nguyệt Bạch trong tay. Không cam lòng, oán hận, đố kỵ còn có sợ hãi các loại, những này mặt trái cảm xúc đều xông lên đầu. Cái này khiến nàng vốn là thụ cấm thuật ảnh hưởng thần trí, dần dần trở nên điên điên cuồng cuồng. Thái Vân Nhi sợ hãi nhìn về phía quan chiến đài trên Tây Sơn chủ, nàng co quắp trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trong đầu lại như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Quan chiến trên bàn tiệc Tây Sơn chủ Liêu Bân, mặc dù mặt ngoài bình thản không sợ hãi, nhưng kia đôi mắt giản mua vận đục lại là có chút nheo lại. Không, không, không biết nghĩ đến cái gì. Thái Vân Nhi thần sắc bắt đầu bặm mẻo. Nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất, một mặt mỏi mệt Khương Nguyệt Bạch, trong mắt đột nhiên bộc phát ra nồng đậm sát ý, nguyên bản yên lặng linh lực lần nữa bắn ra, quỷ dị yêu phong trong lúc đó nhấc lên. Qua trong giây lát, yêu phong lôi cuốn thân thể của nàng, rét lạnh thấu xương âm khí tràn ngập giữa không trung, trực tiếp hướng không có chút nào phòng bị Khương Nguyệt Bạch bạo dũng mà đi. Ai cũng không nghĩ tới, Thái Vân Nhi vậy mà không để ý quy tắc tranh tài, bị thua sẽ còn xuống tay với Khương Nguyệt Bạch. Nhưng nhanh hơn Thái Vân Nhi chính là Tô Uyên. Nguyên bản rời đi lôi đài trung niên nam chấp sự, gặp Thái Vân Nhi vậy mà nghĩ xuống tay với Khương Nguyệt Bạch, lúc này muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng không ngờ một cỗ kinh khủng khí tức cường đại trên lôi đài bộc phát, vấn đỉnh cảnh khí tức, nguyên bản đều muốn chạm đến Khương Nguyệt Bạch Thái Vân Nhi, vị dị yêu phong lại trước đánh vào Tô Uyên trên thân. Nào có thể đoán được vừa đụng vào, thanh thế thật lớn yêu phong liền trong nháy mắt sụp đổ. Khương Nguyệt Bạch sững sờ nhìn xem ngăn tại trước mặt mình sư tôn, toàn trường yên tĩnh như chết, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Tiểu sư muội, mà nó, cái này điên phê nương môn dám đụng đến ta tiểu sư muội. Trên ghế quan chiến, Thác Bạt Lam cùng Chu Khương còn có Phượng Vận thấy thế, đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên chạy tới lôi đài. Thật xin lỗi, động chủ, thật xin lỗi, ta thấy là Tô Uyên. Thái Vân Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chật vật nằm rạp trên mặt đất, tóc hai bù xù, bộ dáng nhìn rất là sợ hãi, toàn thân run rẩy không thôi. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Chạy tới Phượng Vận, vội vàng xem xét Khương Nguyệt Bạch có bị thương hay không. Khương Nguyệt Bạch nước nhuận mắt hạnh nhìn về phía sư tôn, tỉnh tỉnh lắc đầu. Kỳ thật coi như sư tôn không có tới, chính mình dựa vào hộ khí, Thái Vân Nhi cũng vô pháp làm bị thương chính mình mảy may. Ta không sao sư tỷ. Đạt Mã, dám đụng đến ta tiểu sư muội, ngươi cái này điên phê nương môn, nhìn ta không đánh chết ngươi. Phượng Vận mềm manh mặt nhỏ tràn đầy tức giận, lúc này liền muốn lột lên váy áo tay áo, dùng nàng kia phấn nộn nắm tay nhỏ, cho Thái Vân Nhi bàng bàng đến bên trên hai quyền. Chu Cương kéo lại Phượng Vận, lắc đầu, ra hiệu nhìn Tô Uyên xử lý như thế nào. Động chủ, trung niên chấp sự nuốt nước bọt, liền đội vàng không người thi lễ. Hắn hiện tại trong lòng đều muốn mắng chết cái này Thái Vân Nhi, đều bị thua, còn dám ra tay với Khương Nguyệt Bạch, đầu óc bị lửa đá rồi. Cái này nếu là Tô Uyên trách phạt xuống tới, thậm chí còn có thể liên lụy đến hắn. Quan chiến trên bàn tiệc, Tây Sơn chủ Liêu Vân thần sắc không được tự nhiên, đứng ngồi không yên nhìn phía dưới, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tô Uyên thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất Thái Vân Nhi. Thái Vân Nhi tóc hai bù xù, cả người nhìn điên điên cùng cùng, gian nan bỏ hướng Tô Uyên, sau đó ôm chân của hắn, nước mắt che kín toàn bộ gương mặt. Ta sai rồi độc chủ, ta sai rồi, ta cũng không muốn dạng này. Ta. Thái Vân Nhi còn chưa có nói xong, nàng lại gắt gao bóp lấy cổ của mình, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn và mẹo. Tiếp lấy đột nhiên kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Thái Vân Nhi quỷ dị ngã xuống đất không ngừng run rẩy, tứ chi và mẹo, giống như là một cái bị ngã nát để tuyến con rối, trong miệng tuôn ra đại cổ máu tươi. Bãi lớn máu tươi giống yêu diễm hoa, từ giữa lôi đài nở rộ, nhìn có chút quỷ dị. Cái này, Thái sư tỷ đây là thế nào? Thấy thế, trên ghế quan chiến ma tu các đệ tử bắt đầu có chút rối loạn. Chết rồi. Tô Uyên nhướng mày, sự tình hiển nhiên cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bốn vị tiểu đồ đệ cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên các nàng cũng không nghĩ tới, cái này Thái Vân Nhi làm sao đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Lão Liêu, ngươi cái này Tây Sơn đệ tử, có phải hay không đầu óc có chút không bình thường? Không thắng được đánh lén còn chưa tính, làm sao còn làm tự vẫn một màn này? Lần này mê hoặc thao tác, có thể nói để hắn tên biến thái này đều cảm thấy biến thái. Liêu Vân một mặt lạnh nhạt. Vân Vê nắp trà nhẹ nhàng đập lấy trà xuôi theo, đục ngầu lao mắt liếc mắt lôi đài, nhỏ nhấp miệng, Thái Vân Nhi nha đầu này, đối bái nhập động chủ môn hạ, thế nhưng là có rất sâu chấp niệm, làm như vậy cũng không kỳ quái. Gặp Liêu Vân một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, Nam Sơn chủ Trương Vũ mặt toát mồ hôi nói, ngươi nhà, thật là lãnh huyết, chính mình núi đệ tử chết rồi, còn một mặt vô sự bộ dáng. Vậy thì thế nào? Mình làm chuyện sai, vậy liền nên trả giá đắt. Trương Vũ đối Liêu Vân cái này rộng rãi thái độ, không chỉ có giơ ngón tay cái lên. Đây cũng không phải là muốn bái nhập Tô Uyên tọa hạ vấn đề. Cái này Thái Vân Nhi đơn giản giống như tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù những cái kia nữ ma tu nằm mộng cũng nhớ bái nhập Tô Uyên tọa hạ, nhưng không có một người dám làm thành Thái Vân Nhi dạng này. Trên lôi đài, Tô Uyên ngồi xuống, thon dài tay thăm dò vào Thái Vân Nhi phần cổ. Hồng quang nhàn nhạt không có vào trong đó. Một lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu, nói, nàng bị thi huyết cổ. Huyết cổ? Tiểu đồ đệ nhóm còn là lần đầu tiên nghe nói qua huyết cổ. Tô Uyên gật đầu, giải thích nói, loại này cổ trùng một khi nhập thể, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên kẻ ký sinh thực lực, nhưng chỉ cần người thi triển một ý niệm, liền có thể để bị ký sinh người chết oan chết uổng. Đồng thời, kẻ ký sinh nhất định phải tự nguyện tiếp nhận huyết cổ nhập thể, không phải huyết cổ là không cách nào cùng túc chủ dung hợp. Cái này không phải tương đương với. Thái Vân Nhi biết rõ cổ trùng nhập thể, mệnh liền nắm vào trong tay người khác. vẫn là cam nguyện để cổ trùng ký sinh. Không, cũng có thể là bị bức bách. Các ngươi trước mang Nguyệt Bạch đi xuống đi, nơi này ta đến xử lý.
Vâng, sư tôn.
Bốn vị tiểu đồ đệ rời đi sau, toàn trường yên tĩnh một mảnh. Bọn hắn cũng còn không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Tô Uyên kia lãnh đạm thanh âm từ trên lôi đài truyền đến, Tây Sơn đệ tử Thái Vân Nhi, bởi vì trái với quy tắc tranh tài, lo lắng bị phạt tự vẫn mà chết. Nói, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn trên ghế quan chiến Tây Sơn chủ.
Cái gì?
Thái sư tỷ tự vẫn rồi? Chuyện gì xảy ra?
Không đến mức a.
Đáng đời, ai bảo nàng ngay cả mặt đều không cần, đánh lén Khương Nguyệt Bạch, đây là nàng nên được đại giới.
Ai, thật là khiến người thổn thức, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thái sư tỷ thiên phú đúng là chúng ta theo không kịp, hảo hảo tiền đồ, lại làm ra việc ngốc như vậy. Tại sao ta cảm giác nàng thật đáng thương?
Chán ghét về chán ghét, nhưng trước đó còn sống sờ sờ một người, đột nhiên liền chết. Bọn hắn vẫn còn có chút thổn thức không thôi. Tự nhiên cũng miệng hạ lưu đức, không nói gì thêm chuyện quá đáng. Cũng không ít người biểu thị tức hận.
61 chương 62, Tiến sư Tôn tầm cùng, Ngự tỷ Trần Nhà Tháp Bạt Lam. Thánh cổ thiên vực. Nơi này chính là chúa tể đại đạo vạn vực thánh địa. Cái gọi là đại đạo vạn vực, từ ngàn ngàn vạn vật cái, cổ hoang giới loại này giới vực tạo thành. Thánh cổ thiên vực chính là bọn hắn trong miệng tượng giới. Giờ phút này, thánh cổ thiên vực, một tòa huy hoàng trong cung điện, bầu không khí lại là dị dạng trầm thấp.
Ngu xuẩn, cổ hoang giới tại các ngươi ngay dưới mắt, xuất hiện một vị phá đạo cảnh, các ngươi vậy mà không biết chút nào.
Thiên vực cung điện bên trong, một vị tướng mạo giàn mua, lão giả râu tóc bạc trắng, cư hắn thủ tọa, tinh thần phát thước, ánh mắt sáng ngời, tùy ý trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể kéo theo gợn sóng không gian, thâm bất khả chắc, phản phất mở mị thương thiên cao không thể chạm, làm lòng người sinh kính sợ. Hắn là trưởng quản thánh cổ thiên vực thiên đế, cổ hoang đạo nhân.
Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp giải quyết chuyện này, làm thế nào?
Thiên đế sắc mặt trang nghiêm.
Kia trưởng quản cổ hoang giới cổ hoang đạo nhân nghe xong, mồ hôi lạnh ứa ra, ấp úng nói, hồi thiên đế, không cẩn thận xử lý, làm hư hại.
Cổ hoang đạo nhân cảm thấy mình rất vô tội, tự nhận là kế hoạch thiên y vô phùng, nhưng sự tình hết lần này tới lần khác cuối cùng sẽ chạy hướng hắn sở thiết định quy tích. Chính rõ ràng mới là trưởng quản cổ hoang giới thiên đạo, nơi đây giới vực sự vật chỗ quy tích vận hành, hẳn là sẽ dựa theo hắn sở thiết định trình tự vận hành mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, chính là cảm giác từ nơi sâu xa có một đôi tay cố ý đem hắn thiết định quy tích đều lặng yên xáo trộn, mà lại làm như vậy không có chút nào vết tích, thậm chí để hắn cái này thiên đạo cũng không biết phía sau là ai đang thao túng.
Càng kỳ quái hơn chính là lại có người tại hắn ngay dưới mắt lặng yên vô tức tiến vào phá đạo cảnh.
Vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Theo thiên vực chốt quy, phàm là hạ giới sinh ra phá đạo cảnh đều phải cùng bọn hắn đạt thành một loại quy định, nếu không là không cách nào gánh vác thiên vực hạ xuống thần lôi, chỉ có thể rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng, làm hư hại.
Thiên đế lạnh lùng lên tiếng hỏi thăm, vậy ta cần ngươi làm gì?
Cổ hoang đạo nhân dọa đến lòng tràn đầy run rẩy, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống.
Thiên đế, lại cho ta một cơ hội.
Đường đương trưởng quản cổ hoang giới thiên đạo, giờ phút này lại là khoanh tay giơ đầu. Nếu để cổ hoang giới đám người kia nhìn thấy lần này chẳng cảnh, đoán chừng kinh hãi cái cằm đều không khép lại được.
Ngươi cũng biết phá đạo xuất thế nên có hậu quả như thế nào, nếu như lại thất thủ, ngươi cũng liền không cần thiết lại tồn tại.
Thiên đế ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói tràn đầy kiên kỵ.
Dù sao không thể làm bọn hắn nắm giữ phá đạo cảnh, đối thiên vực tới nói thủy chung là một cái thai hoàng ẩm.
Ngàn năm trước vị kia chính là một ví dụ.
Thanh Trúc Các, Tô Uyên Thiên Lý truyền âm gọi tới đại đồ đệ Thác Bạt Lam đang tiếp thụ đến sư tôn truyền âm.
Thác Bạt Lam đây chính là thụ sủng nhược kinh, a sư tôn đây là lần đầu chủ động mời nàng tiến tầm cung.
Não bộ lực mạnh Thác Bạt Lam càng nghĩ càng không hợp thói thường, thậm chí coi là sư tôn hơn nửa đêm bảo nàng đi tầm cung là muốn cùng trước kia roi thác chính mình.
Thác Bạt Lam thế nhưng là đối với mình thân thể rất có tự tin, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi đều có thể,
dù cho sư tôn có đế ma thánh thể
đem sư tôn ép làm đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề,
định để sư tôn chỉ có thể vịn tường mà ra.
Thế là Thác Bạt Lam đặc địa tắm rửa, tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, rút đi dĩ vãng thường xuyên bó sát người hát giáp, thay đổi một kiện rất bại lộ viền đỏ váy dài, trước ngực y nguyên như là trăng tròn sung mãn, mùi thơm mực phát dối tung, khoe mắt kia một điểm nước mắt nốt ruồi, lại phối hợp một đôi hồ nhãn, tràn ngập xâm lược tính, dáng người cao gầy đường cong kinh người, hai đầu thon dài rất có trắng non nhục cảm chân dài, cùng kia bôi lên đỏ khấu chân ngọc, bao trùm mê người chỉ đen về sau, đơn giản lại thuần lại muốn,
tinh tế vòng eo. Thắt một đầu dây lụa, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, không thể không khiến người cảm thán, Thác Bạt Lam đơn giản chính là ngự tỷ Trần Nhà.
Sư tôn một đạo thanh âm quyến rũ từ cửa vang lên. Tô Uyên chính phục có trong hồ sơ mấy trước, túi đầu phê duyệt gần nhất thương lan động sự vụ. Chỉ là tùy ý ử một tiếng. Sau đó cầm lấy đặt ở trên bàn trà trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Lam Nhi, vi sư có việc muốn hỏi ngươi, ngươi.
Phúc. Tô Uyên ngẩng đầu. Nội vàng không kịp chuẩn bị đem miệng bên trong trà phun ra một chỗ.
Ngươi lai. Like. Chính mình cái này đại đồ đệ Thác Bạt Lam. Chính nhất mặt bị thái. Thân mang nóng bỏng gợi cảm huyền đỏ váy dài, đôi mắt đẹp tràn đầy không đứng đắn nhìn xem chính mình.
Ngươi
đây là?
Tô Uyên kinh ngạc.
Chính mình để Thác Bạt Lam tới, chỉ là vì hỏi thăm hôm đó Thái Vân Nhi sự tình. Làm sao chính mình cái này đại đồ đệ lại bộ này cách ăn mặc?
Không thích hợp.
Sư tôn, chẳng lẽ gọi đồ nhi đến đây, không phải là vì?
Thác Bạt Lam gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó,
che chỉ đen chân ngọc, trên mặt đất nhẹ nhàng ma sát.
vậy mà không biết từ nơi nào lấy ra kia không thể giải thích vật phẩm. Thấy thế, Tô Uyên mặt đen lại. Chính mình cái này đại đồ đệ, làm sao lão hy vọng để cho mình quất roi nàng? Quả nhiên, đây là đã thức tỉnh cái gì không thể giải thích thuộc tính a, nhưng mình cái này đại đồ đệ như thế thuần muốn cách ăn mặc, là thật để trong lòng của hắn có chút khô nóng. Khô khụ. Vi sư gọi ngươi tới, là muốn hỏi, hôm đó Thái Vân Nhi trên mặt tổn thương, là ngươi gây nên a? Vứt bỏ trong đầu những cái kia không đứng đắn ý nghĩ, Tô Uyên nghiêm chỉnh hỏi. Hắn càng phát ra cảm thấy, Thái Vân Nhi chết, cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai không có việc gì sẽ để cho người khác cho mình trong thân thể hạ huyết cổ. Hồi tưởng lại Thái Vân Nhi chết bất đắc kỳ từ trước, biểu hiện ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Tô Uyên cảm thấy, chỉ sợ là có người ép buộc tại thân thể nàng gieo huyết cổ. Nói không chừng, Thái Vân Nhi như vậy tốn sức tâm tư muốn bái nhập chính mình và hạ, đều là tại bị người bức hiếp. Mục đích đúng là vì tiếp cận chính mình. Mà cái này Thái Vân Nhi chính là một viên đáng thương, đồng thời có thể tùy ý bức quân cờ thôi. Bây giờ, hiểm nghi lớn nhất chính là cái này Tây Sơn chủ Liêu Vân. Tô Uyên trong lòng đại khái đã thăm dò nội tình, nghe được sư tôn kêu mình tới, chỉ là vì chuyện này, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng nhưng không có ý tứ buông tha, thật vất vả tiến vào sư tôn tầm cung, không thực hiện được làm sao lại từ bỏ ý đồ. Huống hồ như vậy thanh thuần tiểu sư muội đều đã đắc thủ, chính mình cái này làm lớn sư tỷ cũng không thể lạc hậu mới là. Thái Vân Nhi trên mặt tổn thương, đúng là Đỗ Nhi gây nên. Thác Bạt Lam vừa nói, một bên nện bước chân nhỏ, hướng Tô Uyên lặng lẽ meo meo đi đến. Tô Uyên như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi, đêm đó ngươi có hay không phát giác Thái Vân Nhi có cái gì kỳ quái địa phương đâu? Không có, Đỗ Nhi cũng không biết. Thác Bạt Lam hiện tại trong đầu, chỗ nào còn trang hạ những vật khác. Nàng giả bộ bị bản trà trượt chân, mang theo làn gió thơm nhào vào Tô Uyên trong ngực. Ừm. Nô. Đau quá a sư tôn. Thác Bạt Lam luốt luốt chính mình chân ngọc, một đôi vũ mị hồ ly mắt, có chút nửa hiếp, thanh âm câu hồn mê người. Chương 63, Thương Lan động đệ nhất bị ma, siêu hồn Tây Sơn chủ Tô Uyên khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười xấu xa. Cảm thụ trong mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, câu hồn phách người. Hồi lâu, hô tạp đại đồ đệ đặc biệt mùi thơm tràn ngập trong phòng, càng thêm nồng đậm. Hôm sau buổi trưa, Tô Uyên nuốt mi tâm, hồi tưởng lại tối hôm qua, một mực làm ầm ĩ đến bây giờ mới kết thúc. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy hơi có chút không còn chút sức lực nào. Chính mình cái này đại đồ đệ cũng quá lợi hại đi, không hổ là Thương Lan động đệ nhất bị ma. Không chỉ có là Tô Uyên cảm thấy không còn chút sức lực nào, Thác Bạt Lam trở lại động phủ mình sau, cũng là toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Thậm chí, Thác Bạt Lam khóc không ra nước mắt, nàng cảm thấy toàn thân đều tê. Dù là nàng, đều có chút chống đỡ không được, đơn giản dư bị vô tận. Bất quá, đang hấp thu sư tôn thả ra kia cô ma khí sau, Thác Bạt Lam cảm thấy chính mình nguyên bản ngừng cố tu vi, có một tia tăng trưởng, đã ẩn ẩn chạm đến thần tàng cảnh ngũ trọng cánh cửa. Đến thần tàng cảnh, mỗi một cảnh cách xa nhau đều là cách biệt một trời, tăng lên cũng là cực kỳ khó khăn, nhất là vượt qua thần tàng cảnh ngũ trọng, có lẽ có người dốc cả một đời cũng vô pháp đột phá. Đôi này Thác Bạt Lam tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao kỳ ngộ. Thế là liền bắt đầu bế quan, chuyên tâm tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Bích Ba Cung, Tô Uyên gọi tới Tây Sơn chủ Liêu Vân, nhưng không có triệu tập cái khác Thương Lan động cao tầng. Nhìn xem trống rỗng đại điện, cung điện thủ kia đứng chắc tay, đưa lưng về phía chính mình Tô Uyên. Tây Sơn chủ Liêu Vân cái chán, bất chi bất giác dịn ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng biểu lộ y nguyên một bộ bất động thần sắc dáng vẻ, không người hỏi, không biết động chủ đại nhân tìm tiểu nhân chuyện gì. Tây Sơn chủ thanh âm hơi có vẻ run rẩy, nhưng mặt ngoài y nguyên cố gắng chấn định, biểu hiện mây trôi nước chảy. Tô Uyên chậm rãi xoay người lại, cái kia song ánh mắt thâm thúy rơi vào Tây Sơn chủ Liêu Vân có chút co giật trên mặt, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, ngươi đối Thái Vân Nhi chết có ý kiến gì không? Nghe xong Tô Uyên nhắc lên Thái Vân Nhi, Tây Sơn chủ Liêu Vân bỗng cảm giác trong lòng run lên, nuốt nước bọt, lắc đầu thở dài, hồi độc chủ, Thái Vân Nhi nha đầu này, thiên phú không tồi, chính là tính cách quá mức tranh đoạt hiếu thắng. Nàng một mực đối bái nhập động chủ đại nhân tòa hạ, có rất sâu chấp niệm. Đoán chừng là chịu không được nhiều năm như vậy cố gắng của ví, mới có thể nhất thời nghĩ quẩn. Thái Vân Nhi làm ta Tây Sơn đệ tử, xuất hiện loại tình huống này, tiểu nhân cũng rất tiếc hận. Tây Sơn chủ không biết là tại Tô Uyên ánh mắt nhìn chăm chú, chính hắn kia một đôi bất tranh khí chân cũng không khỏi tự chủ đang run rẩy. Ai bảo Tô Uyên cảm giác gáp bách quá mạnh, nhất là lại bị Tô Uyên kia một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú. Dù là Tây Sơn chủ loại này cường giả, đối Tô Uyên đều có một loại nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi. Tô Uyên mặt mày lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, toàn thân bắn ra cuồng bạo linh lực, tay phải hơi nắm chảo hình, hướng Tây Sơn chủ Liêu Vân một chiêu. Cảm nhận được đạo này dọa người linh lực, Tây Sơn chủ thần sắc kinh hãi, không có chút nào năng lực chống cự bị hấp xả đi qua. Tô Uyên không có lưu tình nắm Tây Sơn chủ cổ họng, chỉ là hơi dùng lực một chút. Liêu Vân cảm thấy đại não đều đang run rẩy, kịch liệt ngạt thở cảm giác, để Liêu Vân đục ngầu lao mắt trở nên đỏ như máu, ngũ quan bặm bẹo dữ tợn. Kia nàng tại sao lại bị trúng lên huyết cổ? Toàn bộ Thương Lan động, có bản lĩnh này, sợ là không nhiều lắm đâu. Huyết cổ là một loại đã thất truyền trăm năm vu cổ thuật, hắn cũng là ngẫu nhiên từ cổ tịch bên trên thấy qua. Có thể nói, không chỉ có là Thương Lan động, liền ngay cả toàn bộ cổ hoàng giới, sợ là biết huyết cổ người đều không nhiều. Tô Uyên giống sách gà con, ngạnh sinh sinh đem Liêu Vân cho nhấc lên, ngựa khí lạnh lẽo hỏi: "Như thế tốn sức tâm tư, để Thái Vân Nhi bái nhập ta tòa hạng, đến tuột cùng có mục đích gì?" Nghe được huyết cổ, Liêu Vân cũng là một mặt ngộng, hắn cũng không biết như thế nào huyết cổ. Nhỏ, tiểu nhân thực sự không biết, không biết như thế nào huyết cổ. Hắn hiện tại luống cuống. Hiện tại Tây Sơn chủ Liêu Vân mới hiểu được, mình nguyên lai là cũng chỉ là một quân cờ, còn mạnh miệng. Mặc dù không biết phải chăng là thật là Liêu Vân gây nên, nhưng Tô Uyên từ trước đến nay lo liệu, thà giết lầm, không thể buông tha nguyên tắc. Tô Uyên tuyệt không có khả năng bỏ mặc bên người có bất kỳ một tia thai hoàng ẩm. Nếu không, trước đó kia Bắc Sơn chủ Lưu Khảng chính là ví dụ sống sờ sờ. Phải hay không phải, bản tọa thử một lần liền biết. Tô Uyên không có nương tay, trực tiếp động thủ siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật có thể xem xét bị siêu hồn người vụn bạc ký ức. Nếu bị thi triển siêu hồn, hắn linh hồn đều sẽ nhận cực lớn trình độ tổn thương, cuối cùng sẽ đánh mất lý trí, trở thành một cái điên điên khùng khùng đồ đần. Hồng quang nhàn nhạt không có vào Liêu Vân trong đầu. Tô Uyên có chút hợp mắt. Liêu Vân ký ức hóa thành vô số vụn bạc hình tượng hiện lên ở Tô Uyên trong đầu. Liêu Vân liều mạng dãy rồi lấy, con ngươi bắt đầu trở nên có chút tan rã. Nửa ngày, Tô Uyên mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, buông lỏng ra nắm nuốt Liêu Vân cái cổ tay có ý tứ. Bị lục soát xong hồn Tây Sơn chủ ánh mắt đờ đẫn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiện tại Tô Uyên biết vì sao Thái Vân Nhi sẽ như thế tẩu hỏa nhập ma muốn bái nhập chính mình vào hạ, còn có thượng giới đám người kia không dám tự mình đến cổ hoang giới cùng hắn va vào, ngược lại đánh nhau bên cạnh hắn những người này chủ ý hắn đã sớm nhìn những này sẽ chỉ trốn ở phía sau, giờ âm mưu quỷ kế thiên đạo nhóm khó chịu, đã bây giờ còn chưa có biện pháp tiến về thượng giới, vậy trước tiên cầm những này khí vận chi tử chơi bừa, nhảy nhót lâu như vậy Diệp Toàn cũng nên đến làm thịt heo ăn thịt thời điểm. Còn có bị cầm tù trong động phủ khí vận chi nữ Thanh Lưu Ly cùng thị nữ tôi tớ Thanh Ca, cùng bị giam trong tù Thiên Tháp Sở Ngưng Tuyết, hiện tại đến lượt tay chuyện của các nàng. 63 chương 64, thập toàn thập mỹ đại bổ canh, cho tiểu đồ đệ nhóm bồi bổ. Thu đồ buổi lễ long trọng kết thúc hoàn mỹ, chính mình bốn vị này đồ đệ biểu hiện coi như không tệ, mặc dù đi thắng được có chút thắng mà không võ. Đại đồ đệ nhị đồ đệ dựa vào là hoàn toàn là thực lực nghiền ép, không có chút nào lo lắng, có chút quá khi dễ người. Hai cái tiểu đồ đệ nha cũng tương đương với chính mình cái này làm sư tôn vụ trộm cho các nàng ăn gian. Khương Nguyệt Bạch có thể thắng kia Thái Vân Nhi, dứt bỏ hộ khí nguyên nhân không nói, nhưng Khương Nguyệt Bạch phát huy ra thực lực vẫn là làm hắn có chút ít ngoài ý muốn, nhất là thi triển trúc long truy pháp sau, lôi cuốn long uy phô thiên cái địa đập tới, giống đạn tháo người chúng không chết cũng phải lột ra. Nếu là hậu kỳ tu luyện tới 9981 truy trang diện kia, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trải qua trận này, Thương Lan động ma tu nhóm chỉ sợ không còn có người dám xem nhẹ Khương Nguyệt Bạch. Hiện tại Khương Nguyệt Bạch đột nhiên trở nên như thế cường hãn, đã không có nhiều ma tu đệ tử là đối thủ của nàng. Phải biết, ngay cả chân dương cảnh bắt trọng Thái Vân Nhi đều bị thua, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trên lôi đài, nếu không phải chấp sự kịp thời xuất thủ ngăn lại, Thái Vân Nhi chỉ sợ không chết cũng sẽ lộ ra. Nhất là lúc trước khi dễ qua Khương Nguyệt Bạch, những cái kia ma tu các đệ tử đều bị dọa đến run lẩy bẩy, sợ hãi ngày sau lọt vào Khương Nguyệt Bạch trả thù. Nơi này đặc biệt điểm danh Bắc Sơn cố soái hai người. Lúc trước Khương Nguyệt Bạch thế nhưng là nói, một ngày nào đó sẽ đích thân lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn. Xét thấy bốn vị tiểu đồ đệ biểu hiện xuất sắc, chính mình cái này làm sư tôn, tự nhiên muốn cho tiểu đồ đệ đầy đủ quan tâm cùng ban thưởng. Hào hào khao khao tiểu đồ đệ nhóm, đương nhiên là rất nghiêm chỉnh khao cùng ban thưởng. Vương lòng một chút nha. Tiểu trúc huyện bên trong, ba vị tiểu đồ đệ bận trước bận sau, dựa theo Tô Uyên cho nguyên liệu nấu ăn, chế biến thập toàn thập mỹ đại bổ canh. Không sai, chính là đại đồ đệ Thác Bạt Lam. Lúc trước cho hắn chế biến kia hắc ám xử lý đại bổ canh, chỉ bất quá bây giờ bị Tô Uyên cải tiến, hiệu quả không có trước đó khoa trương như vậy, cảm giác nhiều hơn mấy phần thơm ngọt. Không thể không nói, đại đồ đệ Thác Bạt Lam thân là mị ma, cái này thể chất đặc biệt đơn giản quá muốn mạng. Trải qua ngày hôm qua ác chiến, lấy hắn đế ma thánh thể, cũng không khỏi cảm thấy xương sống thắt lưng không còn chút sức lực nào, là nên hảo hảo bổ một chút. Đồng thời mượn cơ hội này, cũng làm cho tiểu đồ đệ nhóm hảo hảo bổ một chút. Không phải, từng cái đều như vậy tiểu tiểu nhu yếu, sao có thể gánh vác được? Đại bổ canh đến đi. Chu Cương vừa bận, còn có Khương Nguyệt Bạch ba người, bưng mùi thơm thoải mái đại bổ canh, cùng Tô Uyên bí chế đồ ăn, từ phòng bếp đi tới. Oa, đây là sư tôn làm nhà, thơm quá a. Nô, thơm quá a. Nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, Phượng Vận lau lau miệng nhỏ chảy ra bóng ánh nước bọt, bụng đã bắt đầu lẩm bẩm kêu. Hôm nay cơm tối có thể nói là phi thường phong phú. Tô Uyên tự mình xuống bếp, đã làm nhiều lần tiểu đồ đệ nhóm đều chưa từng gặp qua đồ ăn. Ừm, liền cho các ngươi giới thiệu, vi sư nghiên cứu mới thực đơn. Cái này đây, là thịt kho tàu, cái này gọi chặt tiêu đầu cá, cái này gọi mùi cá hấp tôm hùm, cái này gọi đỏ chót lợn sữa bản ghép. Tô Uyên đem cái này mười mấy loại món ăn, toàn diện đều cho tiểu đồ đệ nhóm giới thiệu một lần. Những này nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là linh thú, thụ thiên địa linh khí tầm bổ, dùng ăn có thể tăng tiến linh lực. Bốn người ngồi xuống, Tô Uyên cho ba vị tiểu đồ đệ mỗi người đều đới thêm một chén nữa đại bổ canh. Nhìn xem các ngươi cái này nhỏ thể trạng, không biết còn tưởng rằng vi sư ngược đãi ngươi nhóm đây, nhanh hảo hảo bồi bổ. Ba vị tiểu đồ đệ tiếp nhận đại bổ canh. Tạ ơn sư tôn. Nô, 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 dễ uống. Sư tôn, không nghĩ tới những cái kia nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra canh, vậy mà thật tốt như vậy hát. Phượng Bận mười phần hào sảng xóa đi phấn nộn trên miệng nhỏ canh nước đọng. Khương Nguyệt Bạch cùng Chu Khương nhấm nháp về sau, cũng là khen không dứt miệng. Chính là uống hết sau, thân thể trở nên có chút kỳ quái, cũng không thể nói không thoải mái, chính là cảm giác rất nóng. Đến mức ba vị tiểu đồ đệ khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên phấn nhào nhào. Tô Uyên âm thầm may mắn, may chính mình cái này đại đồ đệ đang bế quan, không phải uống xong cái này đại bổ canh sau, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, có lẽ là đặc biệt duyên phận. Tô Uyên trong đầu vừa mới nghĩ đến đại đồ đệ, kia Thác Bạt Lam thân mang một bộ huyền đỏ váy dài, nên bước kia bị chỉ đen bọc lấy tiểu nộn chân ngọc, lôi cuốn say lòng người làn gió thơm mà tới. Thật sao sư tôn, thừa dịp ta bế quan, cùng tiểu sư muội cùng một chỗ ăn thịnh soạn như vậy? Thác Bạt Lam kia xốp giòn mị thanh âm yếu ớt vang lên. Đại sư tỷ, ngươi không phải đang bế quan a, làm sao? Ba vị tiểu đồ đệ bưng bát, sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thác Bạt Lam. Tô Uyên kém chút đem miệng bên trong đại bổ canh phun tới. Hóa ra mình đã mạnh đến niệm động pháp theo tình trạng. May mắn mà có sư tôn, ta hiện tại đã tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Thác Bạt Lam không biết là cố ý hay là vô tình, nhẹ nhàng che lấy tiểu mị cười một tiếng. Nghe được Thác Bạt Lam đã tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng, cùng là thần tàng cảnh trúc hương, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc. Nàng tu vi ngừng cố tại thần tàng cảnh tứ trọng, đã không biết đã bao nhiêu năm, một mực khổ vì không có đột phá thời cơ. Bây giờ nghe được đại sư tỷ đã bước qua ngưỡng cửa này, cái này khiến Chu Khương là phi thường hâm mộ. Đúng rồi sư tôn, ngươi là thế nào giúp đại sư tỷ đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng? Chu Khương đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tô Uyên, lấm la lấm lét tiểu phượng vận, cũng làm đội vàng tham gia náo nhiệt hiếu kỳ hỏi, đúng thế sư tôn, là có gì có thể tăng cao tu vi đan dược sao? Không bằng cho chúng ta một người tới mấy quả thôi, dạng này cũng không cần tu luyện, hì hì ha ha. Tô Uyên tức giận gõ gõ phượng vận cái đầu nhỏ. Ai ú đau sư tôn? Nô. Phượng vận bị đau, ủy khuất ba ba che lấy cái đầu nhỏ. Chẳng biết tại sao, Thác Bạt Lam câu nói này, để bầu không khí trở nên tế nhị. Hắn cũng không thể cùng tiểu đồ để nói. Thác Bạt Lam là hấp thu chính mình ma khí, mới đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng. A Khương Nguyệt Bạch chẳng biết tại sao, đang nghe đại sư tỷ nói như vậy về sau, trong lòng không tự chủ được dâng lên một vòng dị dạng tình cảm. May mắn mà có sư tôn. May mắn mà có sư tôn. Khương Nguyệt Bạch phấn nộn miệng nhỏ một mực tại âm thầm lẩm bẩm. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Nhìn không được suy nghĩ lung tung nàng, luôn cảm thấy sư tôn cùng đại sư tỷ là xảy ra chuyện gì không thể giải thích sự tình. Kia là một cái khó quên ban đêm, sư tôn chỉ là dùng cái kia nóng hổi đồ vật tiến. Thác Bạt Lam thanh âm tiểu mị, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ say mê, càng nói càng thái quá. Lời con chưa dứt, lại bị Tô Uyên vội vàng đánh gãy. Khụ khụ, là ta luyện chế đột phá đan, giúp Lam Nhi đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng. Tô Uyên xấu hổ. Trời mới biết lại không tổ chức, chính mình cái này đại đồ đệ miệng bên trong sẽ tung ra cái gì đáng sợ nói tới. Chương 65, Khương Nguyệt Bạch dạn nở giờ hóa. Sư tôn toàn bộ đều thuộc về ta. Yên tâm Khương Nhi, vi sư cũng sẽ thay ngươi luyện chế một viên cảnh giới đột phá đan, giúp ngươi sớm ngày tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Dù sao hệ thống thương thành hẳn là có thể hối đoái đột phá đan cái này đan dược đi. Dù sao, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua thể chất thức tỉnh đan đều có, chỉ là đột phá đan cũng không thành được khó. Ân, nếu không, lại lợi dụng chính mình cái này đế ma thánh thể, giúp một tay chính mình cái này tam đồ đệ. Tô Uyên nhanh lên đem trong đầu những cái kia nghệ thuật kịch bản cho vung ra đi. Lại không luận đế ma thánh thể phải chăng có thể trợ giúp nàng thành công tấn cấp, cũng phải cấp chính mình hòa hoãn điểm thời gian không phải. Lúc này mới bao lâu? Huống chi mình cái này tam đồ đệ, luôn luôn ôn nhu nghe lời vô cùng, hắn thật sự là không nhịn xuống tay. Ân, là như thế này, vẫn là tìm hệ thống hối đoái đột phá đan tương đối ổn thỏa. Tô Uyên vê lên chén canh, uống miệng đại bổ canh ép một chút. T, không thích hợp, đại sư tỷ ngươi không thích hợp. Lấm la lấm lét tiểu phượng vẫn phát hiện điểm mù, mềm manh khuôn mặt nhỏ lộ ra xem kỹ ánh mắt, đánh giá Thác Bạt Lam, ngón tay nhỏ vuốt ve non mềm cái cằm. Không biết vì cái gì, có lẽ là ra ngoài nữ nhân giác quan thứ 6. Các nàng cảm thấy, hôm nay đại sư tỷ trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Nếu là cứng rắn nói chỗ nào không giống, có thể là hiện tại đại sư tỷ càng có hơn chút nữ nhân vị. Đầu tiên là phục sức. Tại các nàng trong ấn tượng, Thác Bạt Lam thường xuyên mặc một bộ bó sát người hắc giáp. Mặc dù bó sát người hắc giáp có thể tốt hơn phát họa ra nàng kia hoàn mỹ hình chữ S thân thể đường cong, nhưng từ đầu đến cuối quá đơn điệu, thiếu khuyết một chút nữ nhân vị. Nhưng bây giờ, dáng người vốn là cao gầy nóng bỏng Thác Bạt Lam, đem viền đỏ váy dài như thế một xuyên, vai nửa lộ, như ẩn như hiện như là dương chi ngọc chân dài, lại che mê người chỉ đen, cùng kia bị chỉ đen bao quanh chân ngọc, tăng thêm mông lung đẹp đồng thời, lại không thiếu khuyết gợi cảm, quả thực là không giờ khắc nào không tại trêu chọc lòng của nam nhân. Đơn giản quá tuyệt. Chỉ sợ trên đời này đã lại không so Thác Bạt Lam dáng người còn muốn xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Tiểu sư muội, sư tỷ ta là lạ ở chỗ nào rồi? Thác Bạt Lam kia gương mặt xinh đẹp có chút hăng hái nhìn về phía tiểu sư muội phượng vận. Ừm, trở nên càng giống nữ nhân. Người nói vô ý, người nghe hữu ý nhất là Tô Uyên, kém chút nhịn không được đem miệng bên trong đại bổ canh phun ra ngoài. Còn có cực kỳ am hiểu não bổ Khương Nguyệt Bạch. Ý tứ của những lời này đã tại Khương Nguyệt Bạch trong đầu tự động chuyển biến thành sư tôn đem đại sư tỷ biến thành nữ nhân. Khương Nguyệt Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hiểu đều hiểu, Tô Uyên cũng là như thế. Mặc dù tiểu phượng vẫn nói, khả năng cũng không phải là ý tứ kia, nhưng đối thân là tội khôi họa thủ hắn tới nói, tự nhiên là nhạy cảm rất nhiều. Tiểu sư muội nói không sai, tại đêm đó về sau, ta xác thực trở thành một tên nữ nhân chân chính nữa nha. Cái này đều do sư tôn, thật là quá mạnh, đến bây giờ, người ta hiện tại cái chỗ kia còn tại ẩn ẩn làm đau đây. Thác Bạt Lam bưng lấy chính mình say mê gương mặt xinh đẹp, thanh âm mị hoặc nói, giang giác. Không khí tựa hồ tại lúc này ngưng kết. Tô Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đại đồ đệ giết cái hồi mã thương, trong tay bát bị Tô Uyên bóp thành bã vụn. ba vị tiểu đồ đệ, ngoại trừ tiểu phượng vận, khả năng đều không có nghe hiểu Thác Bạt Lam tầng này nói hàng nghĩa, từng cái ngây người như phỗng nhìn xem đại sư tỷ. Chỉ có bị Tô Uyên làm hư khương nguyệt bạch, minh bạch Thác Bạt Lam ý tứ của những lời này. Nói đến đau nhức, nàng thế nhưng là ẩn ẩn đau đớn vài ngày, đều không có thông thả lại sức. Sư tôn, Khương Nguyệt Bạch cảm thấy rất khó chịu, mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi hiện hiện một vòng ảm đạm thất lạc, còn có nồng đậm ghen tuông. Nàng không muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ sư tôn. Sư tôn chỉ có thể là nàng một người, mà Thác Bạt Lam lại càng thêm lớn mật. Đưa kia bị chỉ đen bao quanh cặp đùi đẹp, khoác lên Tô Uyên trên đùi. Thon dài mảnh tay vuốt vuốt kia bôi lên đỏ khấu chân ngọc, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia bị quất, "Sư tôn, Đỗ Nhi chân thật đau, giúp Đỗ Nhi nặn một cái thật sao?" Phượng Vận đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, trừng mắt tròn vo mắt hạnh, trắng nõn mặt nhỏ tràn đầy khó có thể tin. "Đại sư tỷ, ngươi không nói võ đức." Chu Cương cũng là gật đầu, sao có thể ngay trước mặt các nàng, đối sư tôn lớn mật như thế đây? "Đại sư tỷ, nơi này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được, để cho ta tới." Phượng Vận nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, cũng là tiến đến Tô Uyên bên người. Dù sao là Thác Bạt Lam lên đầu, coi như sư tôn tức giận, cũng sẽ trước trách phạt đại sư tỷ. Nói, Phượng Vận rút đi giày nhỏ, kia phấn nộn bàn chân nhỏ bao vây lấy tơ trắng, thực sự đáng yêu vô cùng. Phượng Vận cũng đem chân mềm bắp chân khoác lên Tô Uyên trên đùi. "Sư tôn, Vận Nhi vì cho sư tôn nấu đại bổ canh, bận trước bận sau, chân đều đau, giúp Vận Nhi nặn một cái có được hay không?" Sư tôn Tô Uyên mặt đen lại. Lại là dạng này. Ngây thơ Chu Khương, ở một bên nhìn gọi là một cái trợn mắt hốt mồm, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi hiện ra ửng đỏ. Mặc dù nàng cũng rất thích sư tôn, nhưng nếu là để nàng chủ động giống Thác Bạt Lam cùng Phượng Vận như vậy bán manh nũng nịu, là vạn vạn không làm được. Chu Cương một mực đem đối Tô Uyên ái mộ chôn giấu tại tâm. Cái này cũng dẫn đến nàng tại bốn vị tiểu đồ đệ bên trong tồn tại cảm thấp nhất. Yên lặng đi theo Tô Uyên, cam nguyện vi sư tôn nỗ lực chính mình hết thảy, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Đông nhiên thu tay ngươi, có thể hay không trông thấy cái kia tại sau lưng, một mực yên lặng đi theo ngươi nàng. "Sư tôn, sư tỷ, sắp trời không còn sớm, ta ăn no rồi, trước hết về đạo phủ." Gặp các sư tỷ lớn mật như thế, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ hiện hiện một tia không thể xem xét tạm đạm. Miễn cưỡng vui cười, hướng Tô Uyên đi người đệ tử lễ về sau, liền quay người biến mất tại tiểu trúc viện. "Nguyệt Bạch." Gặp Khương Nguyệt Bạch thần sắc có chút không đúng, Tô Uyên tức giận cầm chính mình hai cái đồ đệ kia tinh tế tiểu nộn cổ chân, từ trên đùi của mình rời. Tô Uyên cũng là âm thầm đau đầu, gõ xuống chính mình hai cái này tinh lịch đồ đệ đầu, sau đó đứng lên nói, "Hai người các ngươi, gan lớn, dám đùa giỡn sư tôn đúng không? Liền phạt các ngươi cầm chén rửa giấy sạch sẽ." Nghe xong chỉ là phạt rửa chén, Thác Bạt Lam không khỏi có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng sẽ phạt cái khác đây này. "Khương Nhi, ngươi liền hảo hảo nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa này, để các nàng không muốn lười biếng, không cho phép sử dụng linh lực rửa sạch." Nói xong, liền rời đi tiểu trúc viện. Nghe xong sư tôn vậy mà không để cho mình dùng linh lực rửa chén, Phượng Vận tựa như quả cầu ra xì hơi, chỗ này rủ xuống, nàng là sợ nhất rửa chén, sền sệt dầu dính tay nhỏ đều là, quá khó tiếp thu rồi. Rời đi tiểu trúc viện, Khương Nguyệt Bạch về tới động phủ mình. Trong lòng tràn đầy ghen tuông nàng, cái đầu nhỏ không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, trong đầu của nàng bắt đầu sinh lên một cái không thành thục ý nghĩ. Nếu như mình trở nên so sư tôn còn mạnh hơn, vậy có phải hay không, liền có năng lực đem sư tôn một mực lưu tại bên cạnh mình nữa nha. Người khác liền rốt cuộc không có cơ hội chiếm hữu chính mình sư tôn. Đến lúc đó, sư tôn mỗi một cây tóc, mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một câu nói, cũng đều toàn bộ đều đem thuộc về nàng. Dạng này sư tôn liền sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng một người đi. Tác giả có lời nói, lại nói Chu Khương tên đồ đệ này tồn tại cảm quá thấp, đều nhanh muốn bị ta quên đi bảo tử nhóm ngứa cái kia đồ đệ, ta thích hợp thêm một thêm nàng phần diễn. Chương 66, Khương Nguyệt Bạch chủ động xuất kích, ta muốn sư tôn ôm ta ngủ. Trở lại động phủ Khương Nguyệt Bạch, co quắp tại trên giường, tay nhỏ ôm hai chân, mắt hạnh ảm đạm. Nàng thích sư tôn, mà lại phần này yêu, không phải vô tư. Nàng không nguyện ý cùng người khác cùng hưởng sư tôn. Cho nên, khi biết đại sư tỷ cùng sư tôn làm loại chuyện đó sau, trong lòng có cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác, cảm xúc có chút không nhận chính mình khống chế, đôi mắt phiếm hồng bộc lộ óng ánh lệ quang. Khương Nguyệt Bạch cắn răng ngà, xóa đi đôi mắt hiện ra nước mắt. Nàng thống hận chính mình quá vô dụng, gặp được sự tình liền sẽ khóc sướt mướt. Khương Nguyệt Bạch điều chỉnh cảm xúc, để cho mình hơi trở nên tỉnh táo lại. Sư tôn yêu, nhất định phải từ chính mình tự mình tranh thủ mới được. Sau này, phải cố gắng tu luyện. Các loại so sư tôn còn mạnh hơn thời điểm, liền rốt cuộc không có người có thể từ trong tay mình cướp đi sư tôn. Khi đó, sư tôn cũng nhất định sẽ tiếp nhận chính mình phần này yêu đi. Đọc đến tận đây, Khương Nguyệt Bạch nguyên bản mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn, lại toát ra một tia làm người ta sợ hãi cười, nước nhuận mắt hạnh lộ ra nhàn nhạt huyết quang. Thần cung đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tô Uyên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, tại nhu hòa ánh trăng chiếu rọi, lộ ra phá lệ ôn nhu. "Nguyệt Bạch." Nghe được là sư tôn thanh âm, Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh tràn ngập nhàn nhạt huyết quang thoáng qua tiêu tán. Nàng nhìn về phía cửa ra vào, gặp thật là sư tôn, gương mặt xinh đẹp ngược lại hiện hiện vui mừng, đội vàng dùng tay nhỏ lau đi đôi mắt nước mắt. "Sư tôn." Cửa chính chậm rãi đóng lại. Tô Uyên đi hướng giường, bất đắc dĩ ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng gẩy hạ Khương Nguyệt Bạch kia bóng loáng cái trán, có chút đau đầu nói, "Thế nào?" Một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, cảm thụ sư tôn khí tức, Khương Nguyệt Bạch chỗ nào còn kiềm chế ở trong lòng tình cảm. Nàng tay nhỏ ôm Tô Uyên cổ, rất tự nhiên ngồi ở trên người hắn, lung lay cái đầu nhỏ, chôn đến Tô Uyên trong ngực, ngóc lông đung đưa trái phải, thanh âm mềm nu nói, "Sư tôn, Nguyệt Bạch hôm nay tâm tình không tốt, hôm nay có thể ôm ta cùng một chỗ ngủ sao? Cảm thụ trong ngực tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm, mềm mại không xương tiểu đồ đệ. Tô Uyên cảm thấy bất đắc dĩ, có vẻ như từ lần trước độ thiện cảm tăng lên đến 88 sau, chính mình cái này tiểu đồ đệ liền trở nên phá lệ dính người, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Khương Nguyệt Bạch tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm, cùng chính mình ở chung cũng không còn câu nệ, thậm chí có lúc đối với mình cũng càng thêm lớn mật, cũng tỉ như giống như bây giờ, lớn bao nhiêu còn muốn sư tôn ôm ngủ. Tô Uyên tức giận nói, nào biết được lá gan biến lớn Khương Nguyệt Bạch, chẳng những không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn. Nhuyễn Hương thân thể trực tiếp tiếp trong ngực Tô Uyên, lung lay cái đầu nhỏ, dầu dĩ nói, Nguyệt Bạch còn nhỏ, muốn sư tôn ôm ngủ. Tô Uyên mặt đen lại, người ấy trong ngực. Tô Uyên cũng là không có cự tuyệt, đành phải đáp ứng tiểu Khương Nguyệt Bạch, bất đắc dĩ nói, loại kia ngươi ngủ, ta lại rời đi thôi. Khương Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp hiện hiện mừng thầm, nàng mắt hạnh tràn đầy tình cảm, nghiêng cái đầu nhỏ, thâm tình nhìn xem sư tôn, phấn nộn bờ môi khẽ mở, sư tôn, ngươi thích Nguyệt Bạch sao? Tô Uyên bị đem Nguyệt Bạch đột nhiên hỏi lên như vậy, cho hỏi ngây ngẩn cả người. Đây là lấy trước kia cái ngượng ngùng nội liễm tiểu đồ đệ sao? Làm sao hôm nay lớn mật như thế? Kém chút để Tô Uyên coi là chính mình cái này tiểu đồ đệ bị đoạt xá. Tô Uyên rũa ra thon dài mát mẹ tay, thăm dò Khương Nguyệt Bạch cái chán, tê. Nhìn Khương Nguyệt Bạch cái dạng này, cũng không giống là bụng trộm uống rượu a, cảm thụ sư tôn ngón tay kia băng lãnh xúc cảm. Khương Nguyệt Bạch không tự chủ được giật cả mình, mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, nhìn vô cùng khả ái. Ai ngờ, sau một khắc, Khương Nguyệt Bạch kia non mềm tay nhỏ, chậm rãi cầm Tô Uyên tay, sau đó lại đem Tô Uyên bàn tay đặt ở trước ngực của mình. Đối mặt bàn tay đột nhiên truyền đến mềm mại, Tô Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng rút tay về, khóe miệng co quắp một trận. Nào biết, Khương Nguyệt Bạch đi nguyên không buông tha, đem Tô Uyên cho đẩy lên tại giường. "Sư tôn, Nguyệt Bạch thích ngươi, thật thích." Khương Nguyệt Bạch không còn kiềm chế nội tâm của mình, vừa nói, hoàn toàn không để ý Tô Uyên vẻ kinh ngạc, phấn nộn miệng nhỏ trực tiếp chiếu vào Tô Uyên trên khóe miệng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, thậm chí để chính Tô Uyên đều chưa kịp phản ứng. Cảm thụ khóe miệng kia xóa mùi thơm, Tô Uyên thon dài tay, cũng là ôn nhu phủ tại Khương Nguyệt Bạch kia eo thon chi bên trên, xoay người bổ nhào Khương Nguyệt Bạch, chụp lấy Khương Nguyệt Bạch non mịn cổ tay. Luồng gió mát thổi qua, bên giường màn trướng chậm rãi rơi xuống. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện đối túc chủ độ thiện cảm 98. Tiên vực. Từ khi bí cảnh bên trong, Diệp Toàn nhập ma tin tức, một khi truyền ra, đã từng kia bị coi là có đại đế chi tư Diệp Toàn, hiện tại lại ngược lại bị tiên vực tông môn ngàn người chỉ trỏ. Lần này cửu u bí cảnh vây quét Tô Uyên, có thể nói, so với lúc trước ra lĩnh quan một trận chiến, tổn thất còn muốn thảm trọng. Thử thương tu sĩ vô số kể, lúc đại phái cao tầng trọng thương, mấy cái tông môn tông chủ vẫn lạc, Lưu Âm tông tông chủ Lưu Băng sư thái, không chỉ có một thân tu vi đều bị phế, ái nữ của mình Thanh Lưu Ly cũng bởi vì đi theo Diệp Toàn, gặp hai bay bạn gió, bị ma đầu Tô Uyên bắt đi sống chết không rõ, ngay cả kiếm tông danh dự đều nhận không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, cùng gây công Tô Uyên cái ý tưởng này, thế nhưng là kiếm tông nô kiếm thanh nghĩ, sự tình làm hư hại, dù sao cũng phải tìm một cái có nổi không phải, lại tiến hành thiên khư tông từ đó cản trở, dẫn đến tiên vực các tông môn thái độ đối với kiếm tông phát sinh 180 độ chuyển biến. Cùng lúc đó, kiếm tông chủ phong trong mặt thất, Diệp Toàn hai mắt nhắm nghiền, nằm đang vẽ đầy bùa ấn trên mặt đất, bên cạnh bày đầy rất nhiều kỳ dị linh khí. Trung quanh, tại mỗi cái phương vị đều ngồi xếp bằng 10 vị tiên phong đạo cốt lão đạo, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cầm trong tay phất trần, bấm ngón tay bắt quyết. Phúc. Diệp Toàn trong miệng phun ra máu đen, toàn thân tràn ngập một cỗ khiến 10 vị tiên tôn đều cảm thấy kiêng kỵ ma khí. Đột nhiên, Diệp Toàn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, huyết hồng con ngươi tràn ngập ngang ngược cùng giết chóc. Quỷ dị chính là, mặt mũi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang dần dần trở nên giàn mua, thọ nguyên trôi qua cấp tốc. Tại dưới người hắn ấn phủ đột nhiên sáng lên, cấp tốc biến hóa ra vô hình xiềng xích, một mực cầm cố lại phát cuồng Diệp Toàn. Mười tiên tôn sắc mặt đều là hoảng hốt, khoe miệng đều là tràn ra từng tia vết máu, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra, ma đầu kia ma khí mạnh như thế, bằng vào ta 10 người chi lực, vậy mà đều không cách nào triệt để khu trừ. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Toàn sớm muộn lại bởi vì chịu không được ma khí, giấu hết đèn tắt mà chết. Tô Uyên lúc trước cho hắn trung hạ ma khí nguyên nhân, chính là bởi vì Diệp Toàn sớm muộn sẽ bị ma khí dần dần hao hết thọ nguyên, căn bản không cần đến tự mình ra tay đánh giết, lại bởi vì khí vận chi tử nhập ma, cái kia bên cạnh có thể liên tục không ngừng tiêu giảm Diệp Toàn khí vận điểm tích lũy. Bây giờ Diệp Toàn khí vận điểm tích lũy đã chỉ còn lại 5.500 điểm, mà Tô Uyên trong khoảng thời gian này, bởi vì không ngừng cướp đoạt Diệp Toàn khí vận điểm tích lũy, hiện tại khí vận điểm tích lũy đã có 8.120 điểm. Tác giả có lời nói, thường ngày kịch bản trước có một kết thúc, trước tiên đem khí vận chi tử cùng số mệnh chi nữ xử lý một chút, có rất nhiều bảo tử nói làm sao không thấy khí vận chi nữ, coi là khí vận chi nữ để cho ta quên, tiếp xuống trước hết viết các nàng, hy vọng mọi người có thể thích. 66. Chương 67, Tô Uyên khống hồn Thanh Lưu Ly, mượn đao giết người. Đinh, khí vận chi tử điểm tích lũy 400, còn thừa điểm tích lũy 5.100 đinh, tốc chủ khí vận điểm tích lũy 400, hiện khí vận điểm tích lũy 8.520. Tô Uyên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Mấy ngày nay vẫn luôn có lẻ giải rác tán khí vận điểm tích lũy doanh thu, kia Diệp Toàn khí vận điểm tích lũy trong lúc bất chi bất giác đã bị tiêu hao chỉ còn lại 5.100 điểm, hiện tại không sai biệt lắm đã đến mổ heo ăn thịt thời điểm. Lại nói, Từ khi đem lần trước đem khí vận chi nữ Thanh Lưu Ly từ bí cảnh mang về sau, vẫn cầm tù trong đập phủ, cũng không có để ý nàng. Trong khoảng thời gian này, vào xem lấy cùng tiểu đồ đệ nhóm giao lưu tình cảm, đều nhanh muốn đem những này chính sự đem quên đi. Phía sau núi đập phủ, nơi này rách nát không chịu nổi, là Thương Lan động dùng để giam giữ phạm sai lầm đệ tử địa phương. Hoàn cảnh u ám ở mức chiều, trong đêm còn thường thường có độc xà chuột tận hiện. Động chủ, ngoài động phủ có hai ma tu phụ trách trông giữ Thanh Lưu Ly. Thấy là Tô Uyên, liền chắp tay phụ lễ. Tô Uyên gật đầu dạ, không nói thêm gì, đẩy ra rách nát cửa, đi vào. Hắn cũng không sợ Thanh Lưu Ly sẽ chạy trốn. Thanh Lưu Ly mới bất quá chân dương cảnh, động phủ trung quanh cũng đều bày ra kết giới, nho nhỏ chân dương cảnh còn không có bản lãnh lớn như vậy. Cách. Cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ nồng đậm ở mức chiều mùi nấm mốc đập vào mặt. Tô Uyên đi đến, tay áo vung lên, trong phòng đặc chế ngọn đèn mới chập chờn bốc cháy mầm. Nghe được có người tiến đến, co quắp tại trên giường Thanh Lưu Ly nâng lên kia hơi có vẻ tiểu tụy gương mặt xinh đẹp, thấy là Tô Uyên, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối, có chút gan sợ co quắp tại góc tường, không dám nhìn thẳng Tô Uyên. Hiện tại Thanh Lưu Ly không còn ngày xưa như vậy băng lãnh khí chất, đôi mắt rưng rưng, mái tóc lộn xộn, mấy sợi tóc xanh rũ xuống trên trán như bạch ngọc, gương mặt nhiễm cho bụi, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng hiện tại cũng muốn hận chết Diệp Toàn, nếu không phải Diệp Toàn, nàng một mực cầu bằng vào trí nhớ của kiếp trước cùng chính mình thiên phú tu luyện, ngày sau tất nhiên có thể đột phá chuẩn đế cảnh, thậm chí là chuẩn đế cảnh phía trên. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, một cờ không đến, đầy bàn đều thua. Tại Thương Lan động sinh hoạt còn quen thuộc, Tô Uyên đi đến trước mặt của nàng, nhẹ nhàng vê lên cằm của nàng, đánh giá trương này tiểu tùy mặt, nhàn nhạt hỏi. Chậc chậc, không thể không nói, thật không hổ là khí vận chi nữ, trương này khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp ngược lại là rất nhuận, nhất là này tấm điểm đạm đáng yêu, muốn kháng cự nhưng lại không dám kháng cự bộ dáng. Đáng tiếc, cái này Thanh Lưu Ly lúc trước đối Diệp Toàn độ thiện cảm cũng không thấp, thậm chí có thể nói đối Diệp Toàn còn có một tia tình cảm, lại tăng thêm hai người là thanh mai trúc mã duyên cớ, mặc dù cuối cùng xuống làm linh, nhưng cũng bởi vì như thế, Tô Uyên cũng không tính thu Thanh Lưu Ly là thị nữ tôi tớ. Liên quan tới làm sao lợi dụng cái này Thanh Lưu Ly, Tô Uyên lúc trước cũng đã làm xong cân nhắc, muốn cho ta thả ngươi rời đi cũng không phải không thể. Tô Uyên thu tay về, ánh mắt bên nễ nhìn xem có quắp tại nơi hẻo lánh Thanh Lưu Ly. Lời này vừa nói ra, Thanh Lưu Ly kia nguyên bản đảm đạm con ngươi đột nhiên sáng lên, yếu ớt hỏi, "Đường, thật chứ?" Tô Uyên khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt, "Ừm, bất quá ta có điều kiện." "Điều kiện?" Thanh Lưu Ly thần sắc không có biến hóa quá lớn, nàng đã sớm nghĩ đến, Tô Uyên tên ma đầu này làm sao lại hảo tâm như vậy thả nàng rời đi. "Điều kiện gì?" "Không phải là..." Thanh Lưu Ly gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vô ý thức bó lấy váy áo, hô hấp trì trệ. Nàng sớm nghe nói ma đầu thích nữ sắc, cưỡng ép bắt người song tu. Giống nàng loại này thanh thuần tịnh lệ, không phải là ma đầu trộm yêu. Chẳng lẽ, nhưng vì mạng sống, dù cho bỏ qua chính mình trong trắng, lại tính là cái gì? Đọc đến tận đây, Thanh Lưu Ly cắn cắn răng ngà, ngọc thủ đang chuẩn bị giải váy áo của mình. Tô Uyên gặp Thanh Lưu Ly vậy mà bắt đầu giải váy áo của mình, cũng đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thần sắc lộ ra miệng ai, cười lạnh một tiếng, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. "Ngươi cho rằng bản tọa là ham thân thể của ngươi, có phải hay không không khỏi quá tự luyến?" Nghe được Tô Uyên cái này hàm ẩn miệng ai, Thanh Lưu Ly ngọc thủ dừng lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng lại khép lại váy áo. "Nếu là bản tọa thật ham thân thể của ngươi, đều có thể cưỡng ép muốn ngươi, ngoại trừ phục tùng vô điều kiện bản tọa, ngươi cho rằng ngươi có năng lực có tư cách có thể phản kháng? Bản tọa cái gì nữ nhân chưa từng gặp qua? Đổi lại câu nói, ngươi cũng xứng." Liên tiếp băng lãnh vô tình nói, để Thanh Lưu Ly thần sắc trở nên ngốc trệ. Đúng vậy, A Tô Uyên thế nhưng là đứng tại cổ hoang giới vấn đỉnh tồn tại, mà chính mình, cho dù là mình kết trước, ở trong mắt Tô Uyên, cũng cùng sâu kiến không có khác nhau, căn bản không xứng để Tô Uyên nhìn thẳng vào chính mình. Có lẽ mình bình thường tâm cao khí ngạo, thu đã quen người khác truy sùng ái mộ, cho rằng chỉ cần mình chủ động, liền có thể bắt được người trong thiên hạ trái tim, mới khiến cho nàng sinh ra một loại dạng này ảo giác đi. Thanh Lưu Ly thân thể mềm mại run rẩy, nàng mờ mịt nhìn xem Tô Uyên, nhếch môi đỏ, sắc mặt trắng bệch. Tô Uyên không có lựa chọn lại cùng nàng tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, cũng chỉ điểm tại nàng giữa lông mày, từng tia từng sợi hồng quang chui vào một mặt mờ mịt Thanh Lưu Ly trong đầu, chính là khống hồn ma kinh. "Ngươi có hôm nay, tất cả đều là bái Diệp Toàn ban tặng, vậy bản tọa liền cho ngươi cái cơ hội báo thù." Thanh Lưu Ly nguyên bản thanh tịnh con ngươi bị hồng quang bao trùm, trở nên mờ mịt ngốc trệ. Tại nàng giữa lông mày có một đạo kỳ dị phù văn, như ẩn như hiện. Nửa ngày, Tô Uyên thu tay lại, Thanh Lưu Ly kia con ngươi khôi phục bình thường, giữa lông mày ấn phủ tiêu tán không thấy. "Ngươi..." Thanh Lưu Ly còn không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mở mịt nhìn xem Tô Uyên. Vừa rồi giống như có như vậy một máy mắt, chính mình đột nhiên hoảng hốt hạ. "Ngươi có thể đi." Tô Uyên không có lãng phí thời gian, vung tay lên, thư không bị xé mở một cái khe. "Ừm." Thanh Lưu Ly còn không có làm rõ ràng chuyện tình trạng, chỉ đơn giản như vậy thả chính mình đi rồi, không phải có điều kiện a? Không còn dám suy nghĩ nhiều, Thanh Lưu Ly vội vàng đứng lên, mắt nhìn Tô Uyên, không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. "Đinh, kiểm tra đến túc chủ chèn ép khí vận chi nữ, khí vận chi tử điểm tích lũy 100, túc chủ khí vận điểm tích lũy 100, hiện túc chủ khí vận điểm tích lũy 8620, khí vận chi tử khí vận điểm tích lũy 5000, nghe được khí vận chi tử điểm tích lũy chỉ còn 5000 điểm." Tô Uyên ngồi xếp bằng, có chút hợp mắt, thôi động cống hồn mà kinh vận chuyển. Không lâu, Thanh Lưu Ly bị truyền tống đến Tiên vực Kiếm Tông Sơn hạ. Nơi này, Thanh Lưu Ly thấy là Kiếm Tông Sơn, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ai ngờ, sau một khắc, nàng giữa lông mày hồng quang lóe lên, cảm giác não hải như gặp phải trọng truy. Ở xa Thương Lan Sơn Tô Uyên, tại mở mắt ra sau, phát hiện trước mắt là một tòa như kiếm nguy nga cự sơn. Chỉ bất quá, hiện tại này tấm thân thể, không phải Tô Uyên, mà là Thanh Lưu Ly. Tô Uyên lợi dụng khống hồn ma kinh, điều khiển nàng thân thể. Tác giả có lời nói, cái này mấy chương trước hết để cho khí vận chi tử lĩnh cơn hộp lại nói, không phải ta đều đem hắn quên, đều sống hơn 60 chương, giống mục thanh tuyết những tồn tại này cảm giác hơi thấp nhân vật xuất một chút trận, phát triển chủ tuyến, lại viết thường ngày, ta cũng thích viết thường ngày, tiếp xuống thường ngày liền chủ yếu viết tam đồ đệ, đẩy tam đồ đệ. 67. Chương 68, thủ sát khí vận chi tử, thu hoạch được ban thưởng. Kiếm Tông, chủ phong, đại điện bên trong, Nô Kiếm Thanh ngồi tại thủ tọa. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không còn ngày xưa như vậy uy phong. Khuôn mặt khô lão hơn 10 năm dáng vẻ, che kín nếp nhăn, búi tóc bạc trắng. Tu vi cũng tận số bị phế. Nếu không phải có tiên tôn xuất thủ, đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm bỏ mạng. Gần vài ngày sự tình, để hắn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, thọ nguyên trôi quá cấp tốc. Có thể nói, nếu là không có thể mau chóng khôi phục tu vi, như vậy không có mấy năm, hắn liền sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Lưu Ly, ngươi không phải? Nô Kiếm Thanh gặp phía dưới kia mặt mũi tràn đầy tiểu tụy Thanh Lưu Ly, cũng là không khỏi sửng sở. Nàng không phải bị Tô Uyên bắt lấy rồi sao? Tại sao trở lại? Hiện tại, nên đến Tô Uyên phát huy diễn kỹ thời điểm. Nô bà bá, ta. Thanh Lưu Ly thanh âm suy yếu. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp tái đi, bị cái chán một trận lảo đảo, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. May mắn bên người có mắt người tật nhanh tay, đưa nàng đỡ dậy. Người kia thay Thanh Lưu Ly xem xét tình trạng cơ thể. Tông chủ, Lưu Ly cô nương gân mạch hỗn loạn, thể nội khí tức suy yếu rất lợi hại. Nói, người kia chuyển vận linh lực cho Thanh Lưu Ly, này mới khiến nàng nguyên bản mặt tái nhợt, tốt hơn chút nào cho phép. Nô bà bá, trước không cần phải để ý đến ta, Diệp còn đâu? Thanh Lưu Ly tại người kia nâng đỡ, run run rẩy rẩy đứng dậy. Nô Kiếm Thanh mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Diệp Toàn bây giờ thần chúng ma khí, nguy cơ sớm tối, mấy ngày nay, tiên tôn đại nhân toàn lực cứu chữa, tạm thời áp chế trong cơ thể hắn ma khí. Nói đến việc này, Nô Kiếm Thanh liền rất cảm thấy tiểu thụy. Đã từng Diệp Toàn được vinh dự Kiếm Tông tương lai hy vọng, hiện nay lại biến thành này tầm cục diện. Không chỉ có như thế, Kiếm Tông dĩ vãng hy vọng cũng không còn tồn tại. Thanh Lưu Ly đôi mắt đẹp nước mắt óng ánh, thân thể mềm mại khẽ run, sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, giống như là gặp to lớn đả kích giống như. Nô Kiếm Thanh lắc đầu thở dài. Hắn biết hai đứa bé này thở nhỏ tình cảm liền tốt. Bây giờ Diệp Toàn bây giờ nhập ma, có thể hay không cứu lại được, vẫn là một chuyện. Lấy cô nàng này đối Diệp Toàn tình cảm, thương tâm cũng là bình thường. Trước đó Nô Kiếm Thanh còn muốn, chờ ngày sau thay Diệp Toàn hướng Lưu Âm Tông cầu hôn đây. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường a Nô bà bá, có thể để cho ta nhìn một chút Diệp Toàn a. Thanh Lưu Ly thất hồn lạc phách nhìn về phía Nô Kiếm Thanh. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhìn đúng là làm cho đau lòng người. Nô Kiếm Thanh cũng không tốt cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Liên để hai người bọn hắn gặp một lần cuối đi. Cũng tốt, Diệp Toàn đứa nhỏ này, có thể hay không tháng qua, liền nhìn hắn tạo hóa. Thanh Lưu Ly gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Đà tạ Ngô bà bá. Diệp Toàn được an trí tại Kiếm Tông chủ phòng, một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong mật thất. Nơi này bị bố trí trận pháp đặc biệt, có thể thoáng áp chế Diệp Toàn thể nội ma tính. Nhưng hắn thể nội ma khí đã ăn mòn huyết mạch, muốn triệt để khu trừ, căn bản là không thể nào. Cho dù là 10 vị tiên tôn, cũng không có bản sự này. Chỉ có thể làm được tạm thời áp chế hắn thể nội ma khí không phát tác. Đẩy ra mật thất cửa, có thể nhìn thấy Diệp Toàn đang nằm tại trong mật thất, dưới thân tràn đầy kỳ dị phù văn, dùng để giam cầm ma khí phát tác Diệp Toàn. Lại bị 10 vị tiên tôn hợp lực áp chế thể nội ma khí sau, Diệp Toàn khôi phục một chút lý trí, chỉ bất quá còn chưa thức tỉnh. Nhìn thấy nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên Diệp Toàn, Thanh Lưu Ly hô hấp trì trệ, nước mắt kềm nén không được nữa, thân thể mềm mại run rẩy hướng đi Diệp Toàn. Một bên Ngô Kiếm Thanh cũng rất là thay hai người tiếc hận. Kiếm Ngô bá bá sẽ không phải rẩy hai người các ngươi. Hiện tại Thanh Lưu Ly hẳn là có rất nhiều lời nghĩ nói với Diệp Toàn đi. Hắn cũng là rất thức thời rời đi mà thất, chờ ở bên ngoài chờ lấy. Lúc trước Thanh Lưu Ly còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Khi nhìn đến Ngô Kiếm Thanh rời đi mật thất sau, Thanh Lưu Ly thần sắc chuyển đổi cực nhanh, nước mắt trên mặt tiêu tán, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía hôn mê Diệp Toàn. Dường như xúc động, Diệp Toàn giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt. Khi thấy trước mắt khuôn mặt, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Thanh Lưu Ly lúc. Diệp Toàn con ngươi đột nhiên mở ra, muốn động gậy, lại cảm giác toàn thân đau dữ dội. Lưu Ly muội muội. Diệp Toàn thanh âm nhỏ như muội ngữ. Hư nhược hắn, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, vừa định đưa tay vuốt ve Thanh Lưu Ly gương mặt xinh đẹp. Nhưng không ngờ Thanh Lưu Ly cười lạnh đẩy ra tay của hắn, trâm trọng nói, thật sự là buồn cười. Diệp Toàn a Diệp Toàn, ngươi thật đúng là để bản tọa cảm thấy vô cùng buồn luôn. Nghe được Thanh Lưu Ly lời này, Diệp Toàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, không ngừng giãy giụa, lại bởi vì động tác quá lớn, khẽ động thân thể kịch liệt đau đớn. Ngươi không phải. Trước mắt đây tuyệt đối không phải hắn Lưu Ly muội muội. Nghe cái này giọng điệu, là Tô Uyên. Đọc đến tận đây, Diệp Toàn không để ý thân thể đau đớn, liều mạng giãy giụa lấy, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Thanh Lưu Ly, nghĩ hô lên âm thanh, lại cảm giác để không nổi một tia khí lực. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, để Diệp Toàn sinh lòng sợ hãi. Để ngươi chết tại ngươi cô bạn gái nhỏ trong tay, cũng coi như bản tọa đối ngươi lòng từ bi. Thanh Lưu Ly vô Diệp Toàn loại kia phẫn nộ mặt, một mặt bình thản nói:
"Ngươi."
Nghe được lời nói này, Diệp Toàn khí cấp công tâm, toàn thân đều đang run rẩy. Giết người Chu Tâm A nhìn trước mắt mặt mũi quen thuộc, hắn chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Vì cái gì? Chính rõ ràng là thiên chi tiêu tử, còn bị tiên tôn đại nhân tán dương có đại đế chi tư, vạn sự vừa lòng là hắn đặc quyền mới là. Vì sao lại diễn biến thành hôm nay bộ dáng này? Vì cái gì Tô Uyên sẽ 5 lần 7 lượt nhắm vào mình?
Không cam tâm.
Tô Uyên, ngươi. Diệp Toàn thanh âm khàn giọng, ánh mắt huyết hồng, ma khí giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn toàn thân của hắn. Thanh Lưu Ly không có lãng phí miệng lưỡi. Hiện tại Diệp Toàn, bởi vì bị giam cầm, chính là không có lực phản kháng chút nào đợi làm thịt cứu non. Thanh Lưu Ly khí tức quanh người lưu chuyển, lòng bàn tay đập vào Diệp Toàn trước trán. Nên lên đường. Diệp Toàn sắc mặt hãi nhiên, cảm thụ tử vong uy hiếp về sau, hắn mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng đập vào mi mắt là kia một mặt bình thản Thanh Lưu Ly. Không nói nhảm, Thanh Lưu Ly một trường vỗ hạ, linh lực từ lòng bàn tay chấn động mà ra. Diệp Toàn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, linh hồn trực tiếp bị chấn chia 5 x 7. Cùng lúc đó, ở xa Thương Lan động Tô Uyên, náo hải liên tiếp vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến khí vận chi tử đã đánh giết hoàn tất túc chủ khí vận điểm tích lũy 1000, lập tức ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 15000, hiện tại túc chủ khí vận điểm tích lũy 18520, nhân vật phản diện điểm tích lũy 21400. Đánh chết rơi khí vận chi tử toàn bộ vật phẩm đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế phẩm đạo cụ, phá đạo kiếm, chấn ma tháp đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên giai công pháp võ kỹ, thiên trần kiếm trận, thái âm kiếm quyết. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở vang lên. Khiến Tô Uyên không nghĩ tới chính là, nho nhỏ Diệp Toàn, trên thân vậy mà cất giấu nhiều như vậy bảo bối tốt. Công pháp linh khí các loại đều là không thua kém thiên giai, lại cho hắn thời gian phát dụng. Ngày sau thành tựu tất nhiên không thể so với kia 10 vị tiên tôn thấp. Có lời nói, khí vận chi tử cơm hộp nắm tốt, có bảo hỏi Cửu U kiếm tiên đi đâu rồi, nhân vật này cũng sắp bị ta quên đi. Trường sau sẽ biết, tồn tại cảm thấp nhân vật đều đi ra hôn cái nhìn quen mắt. Hy vọng bảo nhóm thích. 68. Chương 69, chân ngòi hai tông, Chu Khương nhập Tô Uyên tầm cung. Tại chém giết Diệp Toàn sau, Tô Uyên giải trừ khống hồn ma kinh đối Thanh Lưu Ly khống chế. Ta bị giải trừ khống chế Thanh Lưu Ly, thần sắc hơi có vẻ ngu ngơ, mờ mịt nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Chính mình không phải tại Kiếm Tông Sơn Hạ a, nơi đây lại là đây. Mà khi nàng trông thấy bên người nằm băng lãnh thi thể sau, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hãi nhiên, hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, che miệng kinh hoàng không chừng nói: Diệp Toàn. Lúc này Diệp Toàn đã hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, cần cổ lít nha lít nhít đều là hình mạng nhện chỉ đen tuyến, khoe miệng tràn ra máu tươi, tử trạng cực thảm. Không biết tình huống Thanh Lưu Ly gặp Diệp Toàn đã thành một bộ thi thể lạnh băng, theo bản năng hãi nhiên lên tiếng: Thế nào? Tại ngoài mật thất nghe thấy động tĩnh, Nô Kiếm Thành cũng là tiến vào mật thất. Khi hắn nhìn thấy bên trên nằm Diệp Toàn, thần sắc biến đổi, liền vội vàng đi tới, rồi ra ngón tay dò xét tại mũi của hắn ở giữa, cảm thụ Diệp Toàn vậy mà đã không có khí tức sau. Nô Kiếm Thanh sắc mặt đại biến, đông cảm giác ngực một trận co rút đau đớn, vừa sợ vừa giận, đẩy ra bên người hoàn toàn không biết tình trạng Thanh Lưu Ly, tay run rẩy chỉ về phía nàng giận dữ hét: Ngươi cô nàng này, thật là lòng dạ độc ác, ngươi thật là ác độc. Thanh Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Nàng liều mạng nghĩ giải thích: Nô bà bá, không phải ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Lưu Ly gấp nước mắt thẳng tràn, hiện tại nàng có thể tính hết đường chối cãi, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Sau đó Diệp Toàn thi thể liền nằm tại bên cạnh nàng. Không đúng. Thanh Lưu Ly đột nhiên giật mình, lúc này mới giật mình biết được, khó trách vì sao kia Tô Uyên sẽ như thế hảo tâm đưa nàng rời đi, chẳng trách mình sẽ không hiểu bị truyền tống đến Kiếm Tông Sơn Hạ. Đây hết thảy đều là Tô Uyên dở trò quỷ. Nô bà bá, là Tô Uyên, nhất định là Tô Uyên dở trò quỷ. Thanh Lưu Ly hốc mắt đỏ bừng, vội vàng giải thích. Nhưng ngay tại nổi nóng, Nô Kiếm Thanh nơi nào sẽ quản Thanh Lưu Ly? Nếu không phải hắn hiện tại tu vi mất hết, nếu không đã sớm một trường diện Thanh Lưu Ly. Nô Kiếm Thanh trực tiếp bóp nát truyền âm phủ. Thấy thế, Thanh Lưu Ly cũng không lo được lại tiếp tục giải thích. Bây giờ cái này bô địa xem như chụp tại trên đầu của nàng, vô luận như thế nào giải thích, Nô Kiếm Thanh căn bản sẽ không tin tưởng. Không có cách nào, đành phải rời khỏi nơi này trước, về Lưu Âm Tông sau lại tính toán. Thanh Lưu Ly thôi động linh lực, thân hình lóe lên, biến mất tại mật thất. Cùng lúc đó, khi biết Diệp Toàn bị hại, Nô Kiếm Thanh triệu tập Kiếm Tông trưởng lão vây đuổi đảo tẩu Thanh Lưu Ly. Chủ phong bên trên, bóng người lần lượt đạp kiếm bay ra, đều là vây bắt Thanh Lưu Ly mà đi. Hư không đầu trên, còn chưa thoát đi ra Kiếm Tông sơn, Thanh Lưu Ly liền bị mấy đạo khí tức có chút cường đại thân ảnh cho chặn lại xuống tới. Thật to gan, cũng dám đến ta Kiếm Tông giết ta Kiếm Tông đệ tử, còn không thúc thủ chịu trói. Các ngươi Lưu Âm Tông là nghĩ triệt để cùng ta Kiếm Tông quyết liệt không thành? Có phải hay không kia Lưu Băng sư thái phái ngươi đến ám hại Diệp Toàn? Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật sự là ngon độc. Mấy vị Kiếm Tông trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Hóa thần cảnh khí tức bén nhọn, chèn ép Thanh Lưu Ly không thở nổi. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ nơi xa lao vụt tới. Tốt một cái Kiếm Tông, vậy mà làm tổn thương ta Lưu Âm Tông người. Không bao lâu, hơn 10 đạo khí tức có chút bóng người mạnh mẽ từ chân trời hướng bọn họ bên này lướt đến. Mỗi người đều là hóa thần cảnh phía trên, còn có cá biệt thần tàng cảnh cường giả. Không lâu, có cái người thần bí đến Lưu Âm Tông nói cho các nàng biết, Thanh Lưu Ly chính bản thân chỗ kiếm tông, đồng thời gặp kiếm tông vòng đây. Nghị nữ sốt ruột Lưu Băng sư thái, không chần chờ, vội vàng triệu tập Lưu Băng tông cao tầng, tiến về kiếm tông nghị cách cứu viện Thanh Lưu Ly. Là Lưu Âm tông người, nhanh đi thông chi tông chủ. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Các ngươi kiếm tông thật là uy phong a. Một tiếng quát chói tai vang lên. Nói chuyện chính là kia Lưu Phượng sư thái, hiện tại là Lưu Âm tông người đứng thứ hai, thần tàng cảnh cường giả. Sư thúc. Thanh Lưu Ly thấy người tới là Lưu Phượng sư thái, nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống. Giữa không trung, kiếm tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận. Các ngươi Lưu Âm tông vậy mà phái người đến ta kiếm tông ám sát ta kiếm tông đệ tử Diệp Toàn. Hôm nay bút chứng này, ta kiếm tông liền muốn cùng các ngươi thanh toán một chút. Ta không có sư thúc. Nghe vậy, Thanh Lưu Ly gương mặt xinh đẹp tái đi, vội vàng giải thích. Lưu Phượng sư thái lắc đầu, ra hiệu Thanh Lưu Ly thối lui đến sau lưng. Coi như đúng như kia kiếm tông trưởng lão nói, Thanh Lưu Ly giết Diệp Toàn, nàng cũng không có khả năng ngoan ngoãn đem Thanh Lưu Ly cho giao ra. Thanh Lưu Ly đối với các nàng Lưu Âm tông tầm quan trọng, không thua kém một chút nào Diệp Toàn đối kiếm tông. Lão giả, hôm nay ta liền muốn mang nàng bình yên vô sự rời đi nơi này, ngươi lại có thể thế nào? Thuộc về thần tàng cảnh khí tức bắn ra, Lưu Phượng sư thái một trưởng vỗ hạ, bên ngông trưởng ấn gào thét chụp về phía kia mấy tên trưởng lão. Kiếm tông trưởng lão tế ra trường kiếm nên đón tiếp lấy. Hai tông người cấp tốc giao chiến cùng một chỗ, hóa thần cảnh thậm chí thần tàng cảnh ở giữa sông mái với nhau, động tĩnh náo ra không là bình thường lớn. Toàn bộ hư không linh lực mảnh vỡ như lửa hoa văng khắp nơi, vầng sáng gợn sóng hướng tứ phương lan tràn. Mau nhìn, là Lưu Âm tông người. Nghe nói là các nàng Lưu Âm tông người giết Diệp Toàn sư mình. Quá ghê tởm, cũng dám đến ta kiếm tông giết ta kiếm tông đệ tử. Chủ phong vây tụ rất nhiều kiếm tông đệ tử, nhìn xem hư không đầu trên đám người kia kịch chiến khí thế ngất trời, nhao nhao nghị luận. Không đến bao lâu, theo kiếm tông không ngừng có cường giả lướt đi, Lưu Âm tông bên kia bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn. Rút lui, trước mang Lưu Ly rời đi nơi này lại nói, trước đó đã sớm chuẩn bị các nàng. Nhao nhao thôi động đùa dịch chuyển tức thời chú. Thoáng qua, Lưu Âm tông mấy người thân ảnh biến mất tại kiếm tông sơn. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Theo kiếm tông đại trưởng lão hạ lệnh, hơn 10 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, truy tìm Lưu Âm tông mấy người mà đi. Đối bọn hắn kiếm tông tới nói, việc này không có khả năng như vậy bỏ qua. Không chỉ có là Diệp Toàn vô cớ bị giết nguyên nhân, việc này cũng việc quan hệ hắn kiếm tông danh dự. Đường đường kiếm tông đệ tử, vậy mà tại nhà mình bị tông khác đệ tử giết. Cái này muốn truyền đi, bọn hắn kiếm tông mặt còn hướng tiến hạ. Lúc đầu bởi vì bí cảnh chuyện này ảnh hưởng, dẫn đến hắn kiếm tông hy vọng rất xuống ngàn trượng. Lại truyền ra việc này, hắn kiếm tông còn có gì hy vọng tại tiên minh trong lục phái đặt chân? Cho nên, chuyện này, kiếm tông nhất định phải hướng Lưu Âm tông đòi một lời giải thích. Mà việc này kẻ đầu têu Tô Uyên, giờ phút này chính khoan thai ngồi tại Thương Lan động trong đại điện. Sư tôn đã lấy ngài lời nói cho Lưu Âm tông, Thanh Lưu Ly bị nhốt kiếm tông sự tình, hiện tại Lưu Âm tông cũng đã lại đi hướng kiếm tông trên đường. Chu Khương bọc lấy một bộ áo bào đen, hướng điện thủ Tô Uyên báo cáo nói, chính là Chu Khương tiến về Lưu Âm tông, nói cho các nàng biết Thanh Lưu Ly hiện tại đang bị khốn kiếm tông. Tô Uyên mục đích chính là vì bốc lên hai tông ma sát, sau đó không uổng phí một binh một tốt để hai tông tự giết lẫn nhau. Cuối cùng lại đến phiên hắn thu thập tàn cuộc, có lẽ đều không cần chính mình tự mình động thủ. Dạng này ngược lại đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ừm, Thương Nhi, ngươi làm rất tốt. Vẫn là Chu Khương làm việc hắn yên tâm. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, những này tiên môn người là thật không quá thông minh. Đúng rồi Khương Nhi, lần trước nói cảnh giới đột phá đan, ta đã luyện chế ra một viên, đợi chút nữa ngươi đến ta tẩm cung liền có thể. Vì thế, Tô Uyên đặc địa tuần tra hệ thống. Tại khí vận cửa hàng, quả nhiên phát hiện có cảnh giới đột phá đan cái đồ chơi này. Bất quá cùng thức tỉnh đan, cũng chỉ có 50% thành công tính. Nghe được sư tôn, vậy mà để cho mình đi hắn tập cung. Dưới hắc bào Chu Khương, gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Ừm. Tốt sư tôn. Chương 70, đột phá thành công, Khương nhìn nên như thế nào cảm tạ sư tôn ta đây? Ú tính lịch sự tao nhã trong tập cung. Chu Khương có vẻ hơi câu nệ, dưới hắc bào tấm kia thanh thuần mặt trứng ngâu gương đỏ, hai con trắng nón tay nhỏ khẩn trương đặt ở trước người, bước chân nhẹ nhàng cùng sau lưng Tô Uyên. Thỉnh thoảng ngước mắt, nhìn về phía trước chắp hai tay sau lưng sư tôn. Xinh đẹp đôi mắt bên trong, linh quang lưu chuyển. Tô Uyên mang nàng đi tới chính mình chuyên môn tu luyện thất. Tại đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng quá trình bên trong, hơi không cẩn thận đều sẽ dẫn đến gân mạch nguy chuyển. Mặc dù có thể mượn nhờ cảnh giới đột phá đan, nhưng bạn nhất chính mình không phải tù phụ thể, khi tất yếu vẫn là phải xuất thủ bảo vệ chính mình cái này đồ đệ an toàn. Nhắc tới cũng hổ thẹn. Mặc dù là các nàng buồn cái sư tôn, nhưng có vẻ như đối với các nàng trên việc tu luyện, không có quá nhiều can thiệp cùng dạy bảo, vẫn luôn là ở vào thả rông trạng thái. Nhìn tới, có rảnh đến chú ý một chút chính mình bốn vị đồ đệ tình huống tu luyện, không thể lại một mực thả rông. Không phải về sau, nếu là thượng giới đám người kia lại dùng âm mưu quỷ kế gì bắt hắn bốn vị đồ đệ chơi bừa, liền phiền phức lớn hơn rồi. Mà lại đến thần tăng cảnh, mỗi thăng nhất trọng đều là cực kỳ khó khăn. Có lẽ có người dốc cả một đời cũng đều chỉ có thể dừng bước thần tăng cảnh. Tu luyện thất, Tô Uyên lấy ra từ hệ thống hối đoái cảnh giới đột phá đan. Ai biết quỷ này đồ chơi, vậy mà so kia cái gì thể chất thức tỉnh đan còn muốn quý, chọn vẹn bỏ ra hắn 8.000 điểm khí vận điểm tích lũy. Bán mắt như vậy còn không có hiệu quả, hắn nhất định phải tìm hệ thống lý luận. Sư tôn. Chu Khương ngoan ngoãn ngồi xếp bằng. Tô Uyên lấy ra viên kia đen nhánh mượt mà đan dược, đưa cho Chu Khương, sau đó cũng thuận thế ngồi xuống, nhặt tiếng nói, vi sư cũng là lần thứ nhất luyện đan, khả năng chỉ có 5 thành tỷ lệ có thể thành công, thất bại ngươi nhưng chớ trách sư tôn. Chu Khương Ngọc thủ tiếp nhận kia đen nhánh đan dược. Nàng lắc đầu, gương mặt nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra dịu dàng cười, rất là ngọt ngào. Ta tin tưởng sư tôn. Chu Khương tiếp nhận đan dược về sau, không do dự nuốt vào trong bụng. Nô, thật là lớn đan dược. Tối thiểu đến có bình thường đan dược gấp 2 lớn như vậy. Thực sự không tốt nuốt. Đan dược vào bụng. Một dòng nước ấm từ bụng của nàng chỗ, hướng toàn thân chỗ phun trào, toàn thân ấm áp, rất dễ chịu. Có cảm giác không? Tô Uyên liền vội vàng hỏi. Chu Khương ngưng mi cẩn thận cảm thụ, gương mặt xinh đẹp đỏ nhạt, nhẹ nhàng điểm một cái trán, nhỏ giọng nói, "Ừm sư tôn, cảm giác thân thể rất dễ chịu, có cảm giác là được." Tô Uyên âm thầm lau vệt mồ hôi. Cái này nếu là thất bại, 8000 điểm khí vận điểm tích lũy coi như lãng phí. Chỉ bất quá rất dễ chịu là cái quỷ gì? Lúc trước tiểu đồ đệ Khương Nguyệt Bạch tại ăn vào thức tỉnh đan thời điểm, thế nhưng là đau chết đi sống lại. Theo lý thuyết, cảnh giới đột phá không phải cũng hẳn là đau chết đi sống lại mới đúng không? Không nghĩ nhiều, không thương ngược lại là chuyện tốt. Tô Uyên bắt đầu thay Chu Khương hộ pháp, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tô Uyên xuề bàn tay ra, mấy sợi ma khí quanh quẩn tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đưa bàn tay dán tại Chu Khương phía sau lưng, ma khí thuận lòng bàn tay dán vào chỗ chạy đến Chu Khương thân thể. Ừm. Chu Khương thân thể mềm mại khẽ run, sợ run cả người. Lúc đầu thân thể liền đặc biệt mẫn cảm nàng, bị sư tôn như thế đụng một cái, khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu ra, cắn thật chặt môi đỏ. Đinh, Chu Khương độ thiện cảm 15, ngẫu nhiên ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 500, hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 90. Hiện tốc chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 15500 đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Để Tô Uyên chậm rãi mở con mắt ra. 90 điểm độ thiện cảm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chu Khương nha đầu này đối với hắn độ thiện cảm vậy mà cũng cao như vậy. Chính mình trong ấn tượng, có vẻ như cùng Chu Khương đơn độc thời gian chung đụng cũng không nhiều. Tại chính mình cái này bốn cái đồ đệ bên trong, Chu Khương cũng là tồn tại cảm thấp nhất vị kia. Trầm mặc ít nói, không tranh không đoạn. Chưa từng có cùng Phượng Vận mấy cái này quỷ nghịch ngợm cùng một chỗ hồi nháo qua, rất lý tính. Nếu là ngày sau gặp vào, khẳng định là loại kia hiển thê lương mẫu hình. Vừa nghĩ tới, mỗi lần cũng phải cần nàng làm việc mới nghĩ đến nàng. Thật đúng là hổ thẹn. Tô Uyên ánh mắt nhu hòa nhìn xem trước người Chu Khương. Xem ra, chính mình cái này nhị đồ đệ cũng cần chính mình hảo hảo thương yêu 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 thương. Hai người lặng im tu luyện mấy canh giờ sau, ngưng tụ tại Chu Khương bên cạnh linh lực vòng xoáy càng thêm mãnh liệt. Thuộc về thần tàng cảnh ngũ trọng khí tức, ẩn ẩn từ Chu Khương thể nội tản ra. Thành công. Tô Uyên dẫn đầu cảm ứng được. Chu Khương hiện tại đã tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Sư tôn, ta đột phá. Chu Khương khẽ nhả trọc khí, cũng là cảm nhận được bên trong thân thể mình biến hóa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui thích, vội vàng thu liễm khí tức, xoay quanh tại thân thể nàng trung quanh linh lực vòng xoáy, tùy theo liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng, cuối cùng dần dần tiêu tán. Ừm, rất không tệ, nghĩ không ra chỉ dùng 3 canh giờ đã đột phá. Tô Uyên vuốt vuốt Chu Khương cái đầu nhỏ, tán dương. Ừm, sư tôn. Chu Khương méo méo ngọc thủ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngoan giống một con mèo. Nàng nhất thích sư tôn sờ đầu của nàng. Đinh, Chu Khương độ thiện cảm 5. Hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 95, ngẫu nhiên ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 300, hiện tốc chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 15800 trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm. Ừm, chính mình cái gì cũng không làm sao Khương Nhi độ thiện cảm lại tăng lên? Tô Uyên hơi có vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Khương độ thiện cảm liền gia tăng đến 95. Thời khắc này Chu Khương, bởi vì vừa đột phá duyên cớ, dẫn đến toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tán thả nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thơm. Thanh thuần động lòng người gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ ửng, môi đỏ khẽ mở, trăng tròn giống như bộ ngực phập phồng, hơi thở hỗn hện, tích tích mồ hôi, thuần nàng kia trắng nõn tiểu nộn cái cổ trắng ngọc nhỏ xuống tại tinh xảo xương vai xanh, sau đó trượt xuống đến trước ngực, rút đi một bộ hắc bào nàng, trắng non bóng loáng vai nửa lộ, mặc nhạt mây sắc váy dài, bởi vì bị đổ mồ hôi thấm ướt nguyên nhân, dẫn đến sau lưng Tô Uyên đều có thể xuyên thấu qua váy áo, loan thoáng thấy được nàng bên trong kia trắng thuần tiểu y hề cụ cụ. Tô Uyên thu hồi không đứng đắn ánh mắt, nên nói không nói, mặc dù nhị đồ đệ Chu Khương bình thường nhìn trầm mặc ít nói, một bộ thanh thuần ngốc manh bộ dáng, nhưng vóc người này không kém cỏi chút nào Thác Bạt Lam, cũng là thỏa thỏa ngự tỷ bộ dáng. Nhất là cái này bị lưới đánh cá vỡ che bạch ngọc chân dài. Tạ ơn sư tôn. Chu Khương tử trong vui sướng lấy lại tinh thần, xoay người lại nhìn về phía Tô Uyên, khẩn trương nắm đuốt tay nhỏ, trong đôi mắt đẹp linh quang lưu chuyển. Kia Khương Nhi, làm như thế nào đối sư tôn ta biểu thị cảm tạ a? Tô Uyên ho nhẹ hai tiếng, cố ý trêu ghẹo chính mình cái này nhị đồ đệ, vi sư không tuân theo cười xấu xa nói. A, sư tôn, ta. Chu Khương hô hấp trì trệ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim nhỏ một mực tại thình thịch đập loạn. Sư tôn, muốn Khương Nhi như thế nào cảm tạ đây? Nghe vậy, Tô Uyên bàn tay ôm Chu Khương eo thon chi, trực tiếp đưa nàng cho chặn ngang ôm lấy, hướng phía tẩm cung tắm rửa địa phương đi đến. Sư tôn còn tại mang ngươi đi trước đem thân thể rửa sạch một cái đi. Chu Khương bị Tô Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị ôm vào trong ngực, não hải bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, thể xương sụp mệt, hô hấp trì trệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giờ khắc này, nàng hoàng hốt quả thực tại lợi hại. Sư tôn, ngươi. Chu Khương thanh âm có chút khẽ run. Chương 71, Chu Khương thổ lộ. Từ hôm nay trở đi, vi sư muốn đối tu luyện của các ngươi tình huống kiểm định một chút, đi vào tẩm cung bệ tắm. Tô Uyên động tác nhu hòa buông xuống trong ngực kia thân thể kiểu nhuyễn Chu Khương. Vi sư liền không tiến vào, nhưng nếu như Khương Nhi nguyện ý, vi sư cũng là không ngại đi vào cùng ngươi cùng một chỗ cùng tắm. Tô Uyên con ngươi ôn nhuận nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ mũi quỳnh của nàng, tựa như nói dân nói. Nghe nói như thế, vốn là ngượng ngùng xấu hổ Chu Khương, trái tim càng là nhảy nhanh chóng. Nàng gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ ửng, môi đỏ có chút rung động, muốn nói lại thôi. Tô Uyên vuốt vuốt đầu của nàng, tại nàng kia đen nhánh mềm mại tóc xanh nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhàn nhạt thấm người mùi thơm, lượn lờ tại mũi của hắn ở giữa. Vi sư còn có việc, ngươi trước tắm rửa đi. Nói xong, Tô Uyên phủ thêm một kiện quần áo, liền rời đi tầm cung. Nhìn qua sư tôn bóng lưng rời đi, Chu Khương nắm thật chặt ngọc thủ, đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Rõ ràng vừa rồi chính mình có cơ hội, có thể giống sư tỷ sư muội như thế thân cận sư tôn, nhưng tự trách mình quá vô dụng, luôn luôn lâm trận lùi bước. Nếu là chính mình đem tâm ý cho thấy cho sư tôn sẽ tiếp nhận sao? Không chấp nhận, có thể hay không chán ghét nàng tên đồ đệ này? Chu Khương suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng cân nhắc quá nhiều. Trong đầu không khỏi hiện ra năm đó ở quý tộc, sư tôn xuất hiện, cứu nàng chẳng diện. Chu Khương thời gian vẫn luôn là dừng lại. Tại toàn tộc bị đồ, đã mất đi phụ thân mẫu thân, còn có tỷ tỷ đêm đó bắt đầu, thời gian của nàng vẫn ngừng. Thẳng đến sư tôn xuất hiện một khắc này, nàng dừng lại thời gian, cùng đóng băng tâm, mới bị sư tôn hòa tan, ôn nhu thôi động. Kia là vào thời khắc ấy, nàng thu được cứu rỗi. Càng nghĩ, Chu Khương cũng cảm giác trong đầu đều là sư tôn thân ảnh vùng đi không được. Nàng nắm thật chặt ngọc thủ, đôi mắt đẹp kiên quyết nhìn về phía bên ngoài tầm cung. Chu Khương quyết định, mình không thể một mực lại như thế nhu nhược xuống dưới. Dù cho sư tôn lại được biết tâm ý của nàng về sau, cự tuyệt nàng, chán ghét nàng, cũng không muốn cho mình có lưu tiếc với. Chu Khương đứng dậy, phóng tới bên ngoài tầm cung. Cùng lúc đó, tại bên ngoài tầm cung, u tĩnh đình viện, màu bạc trắng nhu hòa ánh trăng nhàn nhạt tung xuống. Tô Uyên an vị tại trước bàn đá, nhàn nhã uống trà, thưởng lấy nguyệt. Không thể không nói, cũng không biết huyền huyễn thế giới bên trong có hay không tết trung thu kiểu nói này. Giờ phút này trên trời trăng tròn, không giống ngày xưa như vậy hôi bại âm u, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Cùng tết trung thu ánh trăng có chút tương tự. Tô Uyên cũng là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy như thế bóng ánh sáng long lanh trăng tròn, ngược lại có vẻ hơi mới lạ. Sư tôn, Nam Ao Lương truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tô Uyên quay đầu, gặp cửa tầm cung, thở hồng hộc Chu Khương, chính hất lên một kiện trắng thuần đơn bạc tiểu y đi, hướng hắn đi tới, tại nhu hòa ánh trăng làm nổi bật ở dưới, lộ ra phá lệ làm lòng người động. Khương Nhi, thế nào? Tô Uyên để chén trà trong tay xuống. Chu Khương gương mặt xinh đẹp nhuộm đỏ ửng, khẩn trương nắm đuốt tay nhỏ, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi hướng Tô Uyên. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi tới, gọi lên rũ xuống trên trán mấy sợi tóc xanh, càng lộ vẻ dịu dàng động lòng người. Tô Uyên đứng dậy, đem trên người mình quần áo khoác ở thân mang đơn bạc Chu Khương trên thân. Sư tôn Chu Khương đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt, Tô Uyên kia thay mình phủ thêm quần áo tay. Tô Uyên sững sờ tại nguyên chỗ. Thế nào? Chu Khương khẩn trương hít thở, tim đập nhanh chóng. Vừa bắt đầu sinh lên lùi bước chi ý nhưng nghĩ đến, nếu như mình một mực như thế mềm yếu xuống dưới, sư tôn có thể mãi mãi cũng không cách nào biết được tâm ý của mình. Nàng không nguyện ý lại một mực làm không có chút nào tồn tại cảm người tàng hình. Nàng muốn sư tôn nhìn xem, ở phía sau hắn, chính mình vẫn luôn đang yên lặng đi theo. Nhìn thấy Chu Khương nhìn mình chằm chằm sững sờ, Tô Uyên kia thon dài băng lãnh tay, nhẹ nhàng méo méo Chu Khương khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tê, Khương Nhi mặt của ngươi, làm sao như thế bỏng?" Cảm thụ gương mặt đột nhiên chuyển đến một tia lạnh bớt. Chu Khù ẩn lấy lại tinh thần, chôn ở bên miệng vô ý thức thốt ra. "Sư tôn, ta thích ngươi." Nói xong câu đó, Chu Khương cảm giác hô hấp trì trệ, thời gian giống như là đình chỉ, náo hải một trận mê muội, chung quanh an tĩnh, đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhưng nói ra, trong nội tâm nàng ngược lại thản nhiên rất nhiều. Tô Uyên thần sắc sững sờ. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình cái này nhị đồ đệ sẽ nói ra loại những lời này. "Sư tôn, Khương Nhi thích ngươi, thật rất thích." Khương Nhi thích bị sư tôn sờ đầu, là bởi vì chính mình phảng phất có thể thông qua tóc cùng bàn tay tiếp xúc, cùng sư tôn tâm ý tương thông. Khương Nhi thích sư tôn ánh mắt, mặc dù có chút sắc bén thâm thúy, nhưng ta thích sư tôn kia ôn nhu đối xử mọi người lúc mềm mại ánh mắt. Khương Nhi cũng rất thích sư tôn thanh âm, mỗi nghe được sư tôn, liền phảng phất tâm bị ấm áp. Sư tôn hết thảy, Khương Nhi đều rất thích. Cũng không sợ sư tôn cho cười, Khương Nhi nguyện vọng lớn nhất chính là tại về sau có thể cùng sư tôn tìm một chỗ giống tiểu trúc viện địa phương như vậy, ở nơi đó an bình sinh hoạt, nếu như có thể, còn có thể muốn đứa bé, song bào thai cùng tam bào thai đều có thể, sau đó hạnh phúc vượt qua dài dằng dặc thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là Khương Nhi nguyện vọng mà thôi, lấy sư tôn năng lực, tương lai chắc chắn sẽ không cực hạn tại nho nhỏ của hoang giới. Nhưng sư tôn chỉ cần minh bạch, bất cứ lúc nào chỗ nào, Khương Nhi đều sẽ kiên định đi theo tại sư tôn sau lưng, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Sư tôn cũng không cần trả lời Khương Nhi tâm ý, hô, nói ra, Khương Nhi thật dễ dàng thật nhiều. Chu Khương thanh âm mềm mại chậm chạp, đem kiểm chế dưới đáy lòng tâm ý đều thổ lộ ra, bên môi một vòng ý cười, còn có nàng kia linh quang lưu chuyển đôi mắt, càng là lộ ra ngọt ngào. "Khương Nhi." Tô Uyên khuôn mặt lộ ra hiếm thấy nhu tình. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn hàm xúc bình tĩnh, không am hiểu biểu đạt tình cảm nhị đồ đệ, vậy mà có thể nói với hắn ra những lời này. Không đợi Chu Khương kịp phản ứng, Tô Uyên trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó hướng tẩm cung đi đến. Rất nghiêm chỉnh đi ngủ, không phải các vị bảo nghĩ như vậy, hôm sau, tu luyện thất. Tô Uyên hiếm thấy, đồng thời triệu tập bốn vị đồ đệ, còn có Mục Thanh Tuyết cùng đi đến trong phòng tu luyện. "Sư tôn, sớm như vậy để chúng ta tới tu luyện thất làm gì?" Thác Bạt Lam xoa còn buồn ngủ hồ ly mắt, thanh âm xốp giòn mị cho người. Phượng Vận cũng là có chút điểm nhỏ phàn nàn, "Đúng vậy a sư tôn, buồn ngủ quá a, ta còn muốn ngủ tiếp sẽ giấc thẳng đây." Khương Nguyệt Bạch thì là tay nhỏ bưng lấy hai má, mượt mà mắt hạnh nhìn xem Tô Uyên. Chu Khương có chút không quan tâm. Gương mặt xinh đẹp một mực nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, không dám nhìn Tô Uyên, trong đầu một mực hồi tưởng đến chính mình tối hôm qua nói lời. A a a, thật sự là quá xấu hổ. Mục Thanh Tuyết thì nhu thuận nằm ở bàn trà trước, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Tô Uyên. Khụ khụ, đem các ngươi gọi tới, là từ hôm nay trở đi, vi sư muốn đối tu luyện của các ngươi tình huống kiểm định một chút, phòng ngừa các ngươi mỗi ngày lười biếng, bất học vô thuật. Tô Uyên chắp hai tay sau lưng, đặc địa mắt nhìn vừa bận. Có lời nói, trước không đẩy nhị đồ đệ đi, qua mấy chương lại đẩy đi, đẩy quá tấp nập cảm giác cũng không quá đi. Mặt khác bảo tử nhóm phản không ghét tình cảm tuyến nhiều lắm, cảm giác quá nước, không ghét ta liền tiếp tục. S5 sau đó cảm giác viết viết liền trệ hướng ý nghĩa chính, từ hắc cám nhân vật phản diện văn, biến thành sư đồ thường ngày yêu đương văn. Năm sau đó có bảo nói tuyển cái chính cung, bảo tử nhóm cho rằng bốn cái đồ đệ bên trong, cái nào làm chính cung phù hợp đây. Hy vọng mọi người thích chương 72, đối tiểu đồ đệ đặc huấn, 2 năm tiến vào vấn đỉnh cảnh. Phát giác được sư tôn ánh mắt, Phượng Vận lập tức liền không vui. Chống chống miệng nhỏ, vỗ ngực nhỏ của mình, bất mãn nói, sư tôn, mấy ngày nay ta nhưng không có lời biếng, ta hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính chân dương cảnh tam trọng. Nghe nói như thế, một bên nằm ở bàn trà trước Thác Bạt Lam, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu sư muội, ta nhớ được ngươi tại chân dương cảnh nhị trọng chờ đợi có 1 năm đi. 1 năm mới tăng lên 1 trọng cảnh. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không có lời biếng. Mắt thấy bị đại sư tỷ chọc thủng nội tình, Phượng Vận trừng mắt mượt mà mắt hạnh nhìn xem Thác Bạt Lam, giận mà không dám nói gì, xông nàng bảy cái mặt quỷ, sau đó dùng hai đầu trắng nõn cánh tay vòng quanh thường thường không có gì lạ ngực, hiểu hư một tiếng nói, "Hừ, đại sư tỷ, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi còn tại thần tàng cảnh tứ trọng thẻ gần 10 năm đây." Mắt thấy Thác Bạt Lam lộ ra hệt tiện ánh mắt, Phượng Vận bị dọa đến giật mình, sau đó ôm thật chặt ở không yên lòng Chu Khương. Thật sự là lại đồ ăn lại mê, tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Đừng nghĩ lấy khi dễ ta, Chu sư tỷ hiện tại nhưng cũng là thần tàng cảnh ngũ trọng. Chu Khương một mực bưng lấy gương mặt xinh đẹp, nằm ở bàn trà trước phát giang ốc, nàng hiện tại suy nghĩ rất loạn, bị Phượng Vận vừa kéo cánh tay, kinh hãi lấy lại tinh thần. Ồ, lão nhị cũng thần tàng cảnh ngũ trọng. Nghe được Chu Khương cũng tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Thác Bạt Lam hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, kia mị hoặc hồ nhãn mang theo xem kỹ ánh mắt. Chẳng lẽ, nghĩ tới mấy ngày trước đây, sư tôn dùng hắn đế ma thánh thể, giúp mình tiến vào thần tàng cảnh ngũ trọng. Thác Bạt Lam gương mặt xinh đẹp mang theo mị thái, ngọc thủ bưng lấy khuôn mặt, đầu lưỡi liếm láp lấy môi đỏ, một bộ như si như say thần sắc. Đêm đó thật đúng là dư vị vô tận a, nàng hiện tại là đối sư tôn trên người mỗi một góc đều như lòng bàn tay. Nhất là sư tôn kia nóng hổi. A a, cái loại cảm giác này thật là khiến người ta dư vị a ửng, may mắn mà có sư tôn năng lượng mới có thể thuận lợi giúp ta đột phá, nghĩ không ra sư tôn luyện đan thuật cũng là cao siêu như vậy. Chu Khương gương mặt xinh đẹp tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Trong lòng của nàng, sư tôn đơn giản chính là không gì làm không được. A, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng sư tôn là dùng cái chủng loại kia phương pháp. Thác Bạt Lam nhíu lại lông mày lặng yên buông ra. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi, trong đầu suy nghĩ hình tượng, cảm thấy ngượng ngùng che miệng cười duyên một tiếng. Loại nào phương pháp? Phượng Vận luôn luôn có thể bắt lấy chuyện trọng điểm, mở to hóng ánh mượt mà mắt hạnh hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ sư tôn không phải dùng đan dược giúp ngươi đột phá? Phong Vận cái đầu nhỏ tràn đầy nghi vấn. Không cần phải nói, Khương Nguyệt Bạch trong lòng đại khái đã minh bạch, đại sư tỷ là thế nào thuận lợi đột phá. Dù sao nàng cũng là bởi vì cùng sư tôn làm loại chuyện đó, tu vi một đường tấn thăng đến chân dương cảnh ngũ trọng. Chu Khương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng từ Thác Bạt Lam thần thái cùng trong lời nói, loan thoáng cảm giác sự tình không phải như vậy thích hợp. Làm người trong cuộc Thác Bạt Lam, tự nhiên là tâm như gương sáng. Chỉ có đáng thương tam đồ đệ Phượng Vận, bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đừng tò mò, đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Thác Bạt Lam cười mỉm liếc qua Phượng Vận. Ai nói ta nhỏ, ta không có chút nào nhỏ. Phượng Vận ghét nhất người khác nói nàng nhỏ, mặc kệ nói là tuổi tác, vẫn là nói nàng một nơi nào đó. Được rồi được rồi. Tô Uyên bất đắc dĩ đánh gãy một mực liễu dĩu nói không ngừng mấy người. Nghe được sư tôn lên tiếng, bốn vị tiểu đồ đệ còn có Mục Thanh Tuyết đều ngoan ngoãn nằm ngồi có trong hồ sơ mấy trước, nhìn xem sư tôn. Từ hôm nay trở đi, Tô Uyên quyết định nhằm vào các nàng mỗi người tiến hành hệ thống dạy bảo huấn luyện. Hiện tại tiên vực thế cục dung chuyển, từ khi Lưu Âm Tông cùng Kiếm Tông bởi vì Diệp Toàn sự tình náo tách ra sau, Thiên Minh lục phái biến thành 5 bè 7 mảng, những cái kia môn phái nhỏ cũng bắt đầu lựa chọn đứng đội, bầu không khí trở nên rất khẩn trương. Còn lại là tới gần Thiên Minh đại hội tiết điểm này, không ít tông môn từ đó đục nước méo cỏ, muốn gây ra song phương ma sát, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này chính phù hợp Tô Uyên tâm ý, đợi đến bọn hắn tự giết lẫn nhau về sau, hắn lại cùng các đồ đệ đối toàn bộ cổ hoàng giới đến cái đại tảo đảng. Bởi vì tối hôm qua hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến, đó chính là trong vòng 2 năm thống nhất toàn bộ cổ hoàng giới. Đương nhiên, mặc dù nhiệm vụ chính tuyến tương đối khó khăn, nhưng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng cũng là rất phong phú. Không chỉ có ban thưởng 100 vạn điểm khí vận điểm tích lũy, cùng 100 bộ thiên giai công pháp, linh khí vân vân. Trọng yếu nhất chính là còn có thể tự động hoàn thành hệ thống thăng cấp. Đối với cái này, Tô Uyên rất là hiếu kỳ. Hệ thống thăng cấp về sau, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Thống nhất quá trình bên trong, gặp được không nguyện ý quy thuận ma tộc, đều giết sạch, cuối cùng lại lợi dụng tiên vực tu sĩ tinh huyết đến ngưng tụ, trợ chính mình đột phá đạo cảnh. Cổ hoang giới ngàn vạn năm đến nay, không một người biết phá đạo cảnh phía trên nên loại cảnh giới nào. Nhưng hệ thống nói cho hắn biết, chỉ có đột phá đạo cảnh mới có phương pháp tiến về thánh cổ thiên vực, cũng chính là cái gọi là thượng giới. Vì thế, hắn nhất định phải tại trong vòng 2 năm mau chóng tổ kiến một cái thế lực khổng lồ, tối thiểu có thể chuẩn đế cảnh cất bước, không chỉ là vì tiến về thượng giới có cùng đám kia thiên đạo lao đầu đối kháng vô liếng, chỉ là thống nhất toàn bộ cổ hoang giới bằng vào hắn một người vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào, mà lại hắn bốn vị đồ đệ cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không lại đưa đến thánh cổ thiên vực sau khó khó giữ được đám người kia sẽ đối với hắn bốn vị đồ đệ ra tay. Từ hôm nay trở đi, ta yêu cầu các ngươi tại 2 năm sau đều phải tiến vào vấn đỉnh cảnh, chuyện này với các ngươi tới nói hẳn không có vấn đề à? Tô Uyên đối bốn vị tiểu đồ đệ thiên phú vẫn rất có lòng tin, lại thêm chính mình cái này phá đạo cảnh đại lão bồi dưỡng, 2 năm sau tiến vào vấn đỉnh hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Bốn vị tiểu đồ đệ còn có Mục Thanh Tuyết đều là nho nhỏ đầu, nghi ngờ thật lớn. 2 năm tiến vào vấn đỉnh, sư tôn ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình lại nói cái gì? Nhất là phượng vận trường lớn mượt mà mắt hạnh, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nàng lúc đầu thiên phú liền không ra thế nào địa, còn không có gì thể chất đặc biệt, 1 năm có thể miễn cưỡng tiến vào chân dương cảnh ngũ trọng, đó chính là thắp nhang cầu nguyện. Thác Bạt Lam cùng Chu Khương hai người có lẽ còn có hy vọng. Khương Nguyệt Bạch bằng vào tự thân thể chất huyết mạch, 2 năm sau tiến vào vấn đỉnh cũng không phải là không thể được. Nhưng đối với hiện tại vẫn là chân dương cảnh tam trọng vượt vận, cùng với bước vào con đường tu luyện, vẫn là luyện khí cảnh Mục Thanh Tuyết tới nói, không thể nghi ngờ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng có gấp, hết thể giao cho sư tôn đến xử lý, nhất định có thể để các ngươi tại trong vòng 2 năm thuận lợi tiến vào vấn đỉnh. Tô Uyên có chút tự tin nói, cái này còn không có cửu lưu kiếm tiên đây, nàng nói thế nào cũng là bị đỉnh phong phá đạo cảnh đại năng, nhất là kia một thân kiếm đạo truyền thừa. Bất quá chính mình bốn vị này đồ đệ đều không phải là rất am hiểu sử kiếm, nhưng nghe nói Tiểu Thanh Tuyết lựa chọn là kiếm tu, cửu lưu kiếm tiên cái này một thân kiếm đạo truyền thừa truyền thụ cho Tiểu Thanh Tuyết là không có gì thích hợp bằng. Mà lại mấy ngày nay trải qua hắn dạy dỗ sau, bị giam tại tù thiên tháp bên trong cửu lưu kiếm tiên dị vãng ngạo khí bị mài đi không ít. Chương 73, truyền thừa cửu lưu kiếm đạo, gặp chuyện không quyết tìm hệ thống. Sư tôn, là xảy ra chuyện gì rồi sao? Đúng a sư tôn, bình thường ngươi không đều mặc kệ chúng ta tu luyện sao? Bây giờ Tô Uyên đột nhiên để các nàng tại trong vòng 2 năm đạt tới vấn đỉnh cảnh. Cái này nghe quá bất hợp lý. Ngàn vạn năm đến, toàn bộ cổ hoang giới vẫn chưa có người nào có thể làm được trong vòng 2 năm tiến vào vấn đỉnh đây. Rất khó không cho các nàng hoài nghi, có phải hay không Thương Lan động lại có nguy cơ rồi? Thiên Minh lại tìm đến chết rồi. Hẳn không phải là, chỉ bằng tiên môn mấy cái kia giá áo túi cơm, có sư tôn tỏa trấn, bọn hắn còn không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Chẳng lẽ lại là cùng ngàn năm trước như thế? Bốn vị tiểu đồ đệ nhìn nhau, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nghe vi sư chính là, ngày sau các ngươi liền sẽ biết. Tô Uyên bình thản con ngươi, đảo qua 5 người khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng nói. Hắn bây giờ còn chưa dự định nói cho bốn vị tiểu đồ đệ, bởi vì chuyện này giải thích quá phức tạp đi. Cho các ngươi giới thiệu cái người. Dứt lời, Tô Uyên tay áo vung lên, một tòa đen nhánh tiểu tháp chấn động mà ra, lơ lửng tại trước người hắn, tùy theo bắn ra một tia sáng. Một bóng người từ trong tháp bị ném đi. Tê, không khí phảng phất ngưng kết. Mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một nữ tử, trên thân chỗ lấy váy dài bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, lộ ra chân mềm da thịt trắng nõn, một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc rất là chói mắt, trần trụi kiều nộn chân ngọc, thậm chí còn có địa phương không nên nhìn đều hiện lộ mà ra, xóa mùi thơm mái tóc, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khu khu. Tô Uyên kinh ngạc, vội vàng vung tay lên, một bộ mới tinh váy áo mặc ở trên người nàng. Sư tôn, bốn vị đồ đệ đều là phồng lên miệng nhỏ, trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Khá lắm, nhà mình sư tôn đây cũng là từ chỗ nào gạt đến nữ nhân. Ngoại trừ Khương Nguyệt Bạch, cái khác tiểu đồ đệ còn chưa thấy qua cửu lưu kiếm tiên, đều là đối nàng mang theo địch ý, nhất là vừa rồi bộ kia tràn diện, rất khó không khiến người ta hoài nghi sư tôn cùng nàng trong tù thiên tháp xảy ra chuyện gì kịch liệt sự tình. Thân là lão ti cơ Thác Bạt Lam, một đôi vũ mị hồ ly mắt có chút nheo lại, đánh giá kia dáng người nóng bỏng cửu lưu kiếm tiên Sở Ngưng Tuyết. Ra ngoài nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh tâm, Thác Bạt Lam ánh mắt bất thiện nhìn về phía Sở Ngưng Tuyết kia như là trăng tròn lực, cùng kia không thua kém gì thân hình của mình, trong lòng thản nhiên dâng lên địch ý vượng vận, ánh mắt cũng là không tự chủ được bị kia trăng tròn ngực hấp dẫn. Nàng chống chống miệng nhỏ, cảm giác có chút phá phòng, khóc không ra nước mắt, làm sao hiện tại chỉ cần là nữ, đều so với mình còn muốn lớn. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Không có việc gì, dù sao còn có Mục Thanh Tuyết cho mình hạng chót đây. Phượng Vận tự an ủi mình. Ừm. Vị này chính là cửu lưu bí cảnh chủ nhân, 900 năm trước phá đạo cảnh, cửu lưu kiếm tiên Sở Ngưng Tuyết, Nguyệt Bạch hẳn là tại bí cảnh gặp qua. Tô Uyên nhìn xem các đồ đệ gái kia bất thiện ánh mắt, có chút mặt toát mồ hôi nói. Khương Nguyệt Bạch lặng yên biến mất đôi mắt bên trong kia tơ ý, mềm manh thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhìn về phía sư tôn, nhẹ gật đầu, nói, là sư tôn. Khương Nguyệt Bạch đương nhiên nhớ kỹ, hơn nữa còn là khắc sâu ấn tượng. Cái này cửu lưu kiếm tiên lúc ấy tại bên người nàng, đối sư tôn nói đến những cái kia hổ lang chi tử, nàng đều còn nhớ rõ. Ngoại trừ các sư tỷ, người khác nếu dám đối sư tôn có một tia không đứng đắn ý nghĩ, hoặc là để ý nghĩ của nàng biến mất, hoặc là liền để nàng người này biến mất. Tô Uyên, Sở Ngưng Tuyết co quắp tại trên mặt đất, thanh âm suy yếu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt thần sắc phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Uyên, kia là vừa thẹn vừa giận vừa kinh vừa sợ. Nghĩ tới mấy ngày nay chuyện phát sinh, nàng thân thể mềm mại run lên, bỗng cảm giác hai chân như nhũn ra, một nơi nào đó giống như là bị lợi kiếm đâm xuyên, tê tâm liệt phế kịch liệt đau đớn. Cái này Tô Uyên, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, tựa như một thanh nóng bỏng nóng hổi lợi kiếm, sắp đem nàng đâm xuyên. Nàng là lý luận tri thức phong phú, thực chiến liền thua trận người. Chỗ nào có thể chịu nổi Tô Uyên kia biến thái thể chất trà đạp, vẫn là tại tu vi bị phong cấm tình huống dưới. Liên tục mấy ngày trà đạp, lại tiếp tục như vậy, nàng cảm giác chính mình kém chút liền muốn một mệnh ô hô. Thật là đáng sợ. Thế nào? Nghĩ thông suốt a. Vô điều kiện thần phục bản tọa, không phải liền đem ngươi cả một đời cầm tù tại tù thiên tháp, mỗi ngày dạng này tra tấn ngươi, để ngươi muốn chết cũng không chết được, mặc dù ta biết ngươi khẳng định cũng rất thoải mái. Tô Uyên cười nhạt một tiếng. Nếu không xem ở nàng là phá đạo cảnh, còn có chút giá trị lợi dụng. Kiêu ngạo như thế cương liệt tính cách, nơi nào sẽ lưu nàng lâu như vậy? Không thể vì chính mình sử dụng, vứt bỏ là được. Nếu không trực tiếp xóa đi trí nhớ của nàng, luyện chế thành khối lỗi. Nhưng dạng này không khỏi quá không thú vị. Hắn vẫn là muốn người sống sờ sờ. Sở Ngưng Tuyết trầm mặc, cắn chặt răng ngà, nội tâm kia phần cao ngạo, sao lại để nàng dễ dàng như vậy thần phục người khác? Nhưng nghĩ đến, về sau sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại cái này phá trong tháp. Càng chết là, mỗi ngày còn muốn gặp Tô Uyên cực kỳ tàn ác trả đạm. Kia nàng tình nguyện đi chết. Nghĩ tới đây, Sở Ngưng Tuyết nắm thật chặt tay, thở dài một hơi, ngước mắt nhìn về phía Tô Uyên, trầm giọng nói, ta đáp ứng. Nói xong, Sở Ngưng Tuyết trong lòng trở nên xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Tốt xấu chính mình cũng là đường đường phá đạo cảnh đại lao, vì sao lại hôn thành bộ dáng này? Thần phục Tô Uyên, kia không phải tương đương với là nhận hắn làm chủ nhân a? Nghe nói như thế, Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt ý quả nhiên, mấy ngày nay dạy dỗ vẫn là có hiệu quả. Vừa vặn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi đem Cửu U kiếm đạo truyền thừa cho nha đầu kia, cũng không có vấn đề a. Tô Uyên chỉ hướng ngồi tại Thác Bạt Lam bên người Mục Thanh Tuyết, nếu có thể truyền thừa đến phá đạo cảnh kiếm tu kiếm đạo, Mục Thanh Tuyết đoán chừng có thể trực tiếp tiến vào chân dương cảnh đỉnh phong. Đãi nàng hoàn toàn đem Cửu U kiếm đạo tiêu hóa xong, thuận lợi tiến vào thần tàng cảnh đều là không có vấn đề. Nếu để cho Phượng Bất biết, còn tại luyện khí cảnh Mục Thanh Tuyết, tại truyền thừa kiếm đạo về sau, có thể trực tiếp tiến vào chân dương đỉnh phong, không biết nên nghĩ như thế nào. Sở Ngưng Tuyết nhìn về phía cách đó không xa, ngoan ngoãn nằm ở bàn trà trước, bộ dáng mềm mảnh đáng yêu Mục Thanh Tuyết, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Thú nhân. Sở Ngưng Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy đã lớn như vậy thú nhân. Bởi vì thú nhân cơ bản đều sống không quá 5 tuổi, có thể sống đến 10 tuổi đã là cực hạn. Trước mắt tiểu nha đầu này, nhìn nói ít cũng có 10 tuổi. Có ý tứ. Ta đáp ứng. Sở Ngưng Tuyết không có cự tuyệt. Bất quá, ngươi xác định đây vẫn chỉ là luyện khí cảnh nha đầu, có thể chịu nổi ta Cửu Lũ kiếm đạo? Sở Ngưng Tuyết liếc mắt Tô Uyên hỏi. Đây chính là phá đạo cảnh kiếm đạo truyền thừa, bình thường thần tàng cảnh cũng không đủ sức tiếp nhận. Ngay cả trúc cơ đều không có, toàn thân gân mạch giòn như giấy dán đồng dạng. Chỉ sợ còn không có truyền thừa, liền bị kiếm đạo của nàng uy áp, để phát nổ thân thể. Cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta tự nhiên có phương pháp. Tô Uyên thản nhiên nói. Gặp chuyện không quyết tìm hệ thống. Có lời nói, hôm qua có việc chậm trễ, thiếu một trường, đến tiếp sau có thời gian bổ quyết thêm. Chương 74, thiên giai hộ khí trang phục hầu gái, sư tôn ta cũng muốn. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn từ hệ thống hối đoái đại lượng cảnh giới đột phá đan, giúp tiểu đồ đệ nhóm mau chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng quá nghèo, khí vận điểm tích lũy không cho phép. Hắc hệ thống hối đoái một viên đột phá đan lại còn muốn tốt mấy ngàn. Thật là. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm công công. Tô Uyên ho nhẹ hai tiếng, lộ ra không đứng đắn thần sắc. Lúc trước hắn liền có tổ kiến chiến đấu hầu gái quân đoàn ý nghĩ. Đương nhiên, là rất nghiêm chỉnh ý nghĩ, không phải là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Vì thế, Tô Uyên đặc địa từ khí vận tương thành, định chế hai bộ hộ khí, một bộ thiên giai, một bộ thánh giai, trực tiếp tiêu hết còn sót lại khí vận điểm tích lũy. Mãi mãi, vốn cho là hộ khí thứ này đã đều là tân thủ gói quà có thể đưa, vậy khẳng định không phải cái gì quý giá đồ chơi. Ai biết xem xét giá cả trận tròn mắt, một kiện hộ khí lại muốn gần một vạn khí vận điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Không có cách, chỉ có thể trước hối đoái một bộ thánh giai chấp nhận một chút. Tô Uyên tay phải mở ra, thư ảnh tại hắn lòng bàn tay ngưng hiện. Một bộ tươi mát xinh đẹp trang phục hầu gái dần dần hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, còn anh lấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sáu người đều bị Tô Uyên lòng bàn tay hiện hiện kỳ vật hấp dẫn ánh mắt. Đây là hộ khí. Tu vi cao nhất Sở Ngưng Tuyết liếc mắt liền nhìn ra, vật này chính là trong truyền thuyết hộ khí, còn nhất định không phải phàm vật, mà lại cảm thụ đạo này khí tức, tối thiểu phải là thiên giai tà hữu. Tại cổ hoang giới, hộ khí vẫn là càng chân quý, nhất là thiên giai hộ khí, nó thậm chí muốn so thiên giai linh khí còn muốn chân quý không ít. Muốn rèn đúc thiên giai hộ khí, tối thiểu phải là trong truyền thuyết cựu phẩm phía trên tọa rèn mới có thể rèn đúc ra. Đây là bản tọa đưa cho ngươi phần thưởng. Tô Uyên nhẹ phẩy tay áo, bộ kia trang phục hầu gái rơi vào Sở Ngưng Tuyết trong tay. Cho ta. Sở Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp hơi có vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tô Uyên sẽ như thế hảo tâm đưa cho nàng một bộ thiên giai hộ khí. Cái này không khỏi để nàng đối Tô Uyên ấn tượng có chút đổi mới. Nhưng bốn vị tiểu đồ đệ không vui, nhao nhao phồng lên miệng nhỏ nhìn về phía sư tôn, nhất là Khương Nguyệt Bạch, vốn đang biến mất địch ý nàng, hiện tại mắt hạnh tràn đầy lanh ý, nhìn về phía Sở Ngưng Tuyết, trắng non tay nhỏ nắm thật chặt. An dấm, không nghĩ tới sư tôn vậy mà cho những nữ nhân khác đưa hộ khí, mặt khác ba vị trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Ngoại trừ các nàng buồn cái, sư tôn lại còn sẽ cho những nữ nhân khác đưa hộ khí. Phát giác được bốn vị tiểu đồ đệ ưu ái ánh mắt, Tô Uyên xấu hổ, vội vàng giải thích nói, vi sư là muốn thành lập một chi đội ngũ, cái này hộ khí coi như là đội ngũ thành viên thống nhất phục sức đi. Bốn vị tiểu đồ đệ có thiên giai hộ khí hộ thân, tạm thời còn không cần, đợi hắn khí vận điểm tích lũy nhiều một chút, lại cho bốn vị tiểu đồ đệ đổi một thân mới. Dứt lời, Tô Uyên lòng bàn tay lần nữa hiện ra một bộ trang phục hầu gái. So sánh Sở Ngưng Tuyết bộ kia, một bộ này liền hơi lộ ra tiểu xảo đáng yêu rất nhiều, là chuyên môn cho tiểu Thanh Tuyết định chế, tiểu hào trang phục hầu gái. Sở Ngưng Tuyết bộ kia lại hào trang phục hầu gái thiên tính cảm giác xinh đẹp, trắng đen xen kẽ, tương đối bại lộ điểm, nhất là kia mang theo viền ren, rất phù hợp khí chất của nàng. Cho Mục Thanh Tuyết định chế, khả ái phong, vừa sừng lông xù. Lại thêm Mục Thanh Tuyết cái đầu nhỏ kia một đôi lông xù lỗ thai mèo, đơn giản chính là thai mèo hầu gái, đáng yêu hệ số mát điểm. Một bộ này là cho tiểu Thanh Tuyết, mặc dù mới là thành giai, nhưng ngày sau, bản tọa sẽ một lần nữa vì ngươi định chế một bộ thiên giai. Tô Uyên nhẹ phẩy tay áo, tiểu hào trang phục hầu gái rơi vào Mục Thanh Tuyết trước mặt. Gặp trên bàn trà bày biện trang phục hầu gái, Mục Thanh Tuyết nội tâm kích động, mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hỉ, mượt mà bóng ánh mèo đồng doanh lấy nhàn nhạt nước mắt, nàng không nghĩ tới, Tô Uyên vậy mà cũng sẽ cho nàng định chế hộ khí. Doanh lấy nước mắt mèo đồng nhìn về phía Tô Uyên, tiểu nhuyễn nhu nhu thanh âm yếu ớt vang lên, cảm ơn. Đối với cho Mục Thanh Tuyết định chế hộ khí, bốn vị tiểu đồ đệ không có ý kiến. Thác Bạt Lam luốt luốt Mục Thanh Tuyết kia lông xù lỗ thai nhỏ, cười tủm tỉm nói, hẳn là đem thánh giai cho nữ nhân kia, tiểu Thanh Tuyết dùng thiên giai mới lạ. Chính là sư tôn, Thanh Tuyết muội muội dùng thiên giai mới đúng. Phượng Vận Song Sở Ngưng Tuyết bảy cái mặt quỷ. Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp tối sầm. Thật song tiêu a, bất quá ta chưa bao giờ thấy qua, như thế kỳ dị hộ khí trang phục, rõ ràng là hộ khí, lại như thế mềm mại, mà lại kiểu dáng cũng là ta chưa từng thấy qua. Sở Ngưng Tuyết cảm thụ trong tay kia ôn nhuận xúc cảm, bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm Tô Uyên cái này hộ khí vì sao là loại này kiểu dáng. Nàng thân là phá đạo cảnh đại năng, kiến thức rộng rãi, còn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị trang phục, nhưng không thể không nói, rất phù hợp nàng thẩm mỹ. Nghe vậy, bốn vị tiểu đồ đệ cũng bắt đầu tò mò. Lúc trước sư tôn cho các nàng hộ khí, cũng là chưa từng thấy qua kiểu dáng, giống như gọi chỉ đen, tơ trắng lưới đánh cá tới, thật sự là kỳ quái. Bất quá các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, lấy sư tôn kiến thức, có thật nhiều các nàng chưa từng gặp qua đồ vật, cũng là rất bình thường. Vật này tên là trang phục hầu gái, thế nào, phải trang phù hợp các ngươi thẩm mỹ? Tô Uyên cười nhạt một tiếng. Trang phục hầu gái? Hầu gái? Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi có chút bất mãn. Thật sao? Nghe danh tự này, nguyên lai là hầu gái xuyên phục sức. Bất quá còn tốt, chỉ là hầu gái. Nàng khẽ cắn môi cũng nên nhận, chỉ cần không phải loại kia kỳ kỳ quái quái quan hệ là được. Trước như vậy đi, Lam Nhi, ngươi trước mang Sở Ngưng Tuyết an bài động phủ ở lại. Tô Uyên phân phó. Sau đó nhìn thoáng qua Sở Ngưng Tuyết, lo lắng nói, bộ này trang phục hầu gái, ngươi về động phủ nhớ kỹ thay đổi. Tiểu Thanh Tuyết cũng thế, trước thay đổi, sau đó các ngươi đều đến tiểu trúc viện một chuyến. Mục Thanh Tuyết nhu thuận gật đầu. Nói lên động phủ, Tô Uyên đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái này tiểu đồ đệ Khương Nguyệt Bạch, có vẻ như một mực ở đều là tương đối lệch kia một tòa động phủ, thời gian lâu đời, hoàn cảnh cũng không phải rất lạc quan. Dạng này có chút bất lợi cho hắn cùng tiểu đồ đệ xâm nhập giao lưu tình cảm. Đúng rồi Nguyệt Bạch, vị sư trước đó muốn cho ngươi đổi động phủ tới, gần đây có chút bận bịu quên đi. Ngươi liền đem đến Thanh Nhã Các đến ở đi. Tô Uyên hơi thêm suy tư, vẫn là quyết định để Khương Nguyệt Bạch đem đến cách mình tẩm cung gần nhất một chỗ động phủ ở lại. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch nâng lên viên kia nhuận mắt hạnh, mặt nhỏ tràn đầy kinh hỉ. Thanh Nhã Các, đây chính là cách sư tôn tẩm cung thanh trúc các gần nhất động phủ a, cái khác ba vị đồ đệ đều là kinh ngạc nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, một mặt hâm mộ. Sư tôn, ta cũng muốn đổi động phủ. Phượng Vận Vồng lên miệng nhỏ đầu tiên biểu thị kháng nghị. Tiểu sư muội vậy mà đều đem đến thanh chữ tẩm cung, chính mình cái này làm sư tỷ sao có thể là hậu? Thác Bạt Lam cùng Chu Khương chỗ nào nguyện ý, nhao nhao biểu thị chính mình cũng muốn đổi động phủ. Sư tôn, ta cũng muốn. Sư tôn, ta cũng muốn. Tô Uyên bỗng cảm giác đau đầu, không có cách nào, đành phải cũng an bài chính mình mặt khác ba vị tiểu đồ đệ tại thanh chữ tẩm cung ở lại. Như thế rất tốt, chính mình bốn vị này tiểu đồ đệ phân biệt ở tại chính mình đông tây nam bắc phương vị, mà mình bị kẹp ở giữa. Đối với suốt ngày muốn ăn vụng sư tôn Thác Bạt Lam tới nói, không thể nghi ngờ là vì nàng cung cấp lớn lao nhanh gọn. Lần này ban đêm có nháo đẳng. Chương 75, lục nữ hộ khí nhìn đã mắt, muốn uống sư tôn mài sữa đậu nành. Tiểu trúc huyền. Ngày mùa hè chói chang, dây đặc lại chói hai tiếng bẹt đều, ung dung vang lên, gió nhẹ quét mà qua, lộ ra phá lệ an bình thoải mái dễ chịu. Bởi vì Sở Ngưng Tuyết cùng Mục Thanh Tuyết gia nhập, tiểu trúc huyền từ nguyên bản sư đồ 5 người, biến thành hiện tại 7 người. Tô Uyên làm xong bữa sáng sau, kia đổi xong phục sức Sở Ngưng Tuyết cùng Mục Thanh Tuyết, cùng bốn vị tiểu đồ đệ, cũng đội vàng chạy tới tiểu trúc huyền. Rốt cục có thể uống sư tôn làm sữa đậu nành. Vừa tới tiểu trúc huyền, Phượng Vận đã nghe đến sư tôn đặc chế sữa đậu nành nồng đậm mùi thơm, lại phối hợp kia thật dài bánh quẩy, quả thực là làm cho người hồn khiên mộng nhiễu, quá mỹ vị. Các nàng trước đó, nhưng từ chưa uống qua mỹ vị như vậy đồ vật. Tô Uyên mài chế sữa đậu nành, áp dụng chính là 100 năm linh đậu, giàu có linh khí nồng nặc, uống xong đối tăng tiến tự thân linh lực có trợ giúp rất lớn. Còn có kia chế tác bánh quẩy vật liệu, đều nhất định không phải phàm vật. Đây cũng là vì sao, bọn hắn rõ ràng có thể tích cốc, vẫn còn kiên trì một ngày ba bữa nguyên nhân. Đang thỏa mãn muốn ăn đồng thời, còn có thể tăng tiến linh lực, có thể nói có trăm lợi mà không có một hại. Cũng coi như được ăn bổ. Thơm quá hương vị. Sở Ngưng Tuyết cũng là hơi có vẻ hiếu kỳ dò xét bốn phía, người được không khí tràn ngập nồng đậm mùi thơm, đôi lông mày nhíu lại, nhìn không được tán dương. Hoàn toàn giải sư tôn chủ nghệ bốn vị tiểu đồ đệ, ngược lại liền không có lộ ra quá mức giật mình. Nhà mình sư tôn, tại trong lòng của các nàng, đó chính là không gì làm không được. Mỗi lần đều có thể nghiên cứu ra rất nhiều như này mỹ vị, lại rất mới lạ món ăn. Nói xong, Sở Ngưng Tuyết lại liếc mắt bốn vị tiểu đồ đệ, nói, Sách, các ngươi làm sao cũng đổi phục sức rồi. Nguyên lai không chỉ có là Sở Ngưng Tuyết cùng Mục Thanh Tuyết hai người đem hộ khí trang phục hầu gái thay, bốn vị tiểu đồ đệ cũng đem sư tôn lúc trước đưa tặng cho các nàng hộ khí cho mặc vào. Cũng không thể nói là mặc vào, chỉ có thể nói lộ rõ ràng hơn điểm. Nguyên bản bị váy che quất đều không nhìn thấy hộ khí tồn tại. Lần này bốn vị tiểu đồ đệ trực tiếp đổi lại váy ngắn, hộ khí hiện lộ mà ra. Đầu tiên là Thác Bạt Lam, thay đổi một bộ rộng rãi đỏ thâm váy ngắn, vai nửa lộ, mê người đến cực hạn xương quai xanh, tuyết trượt tinh tế tỉ mỉ, eo thon chi, cột một cây tơ hồng mang, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, nàng kia hoàn mỹ thân thể liền có thể hiện lộ mà ra. Nhất là dễ thấy là kia thon dài đùi ngọc, che mê người thất đen, lộ ra kia như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt, cùng kia bôi lên đỏ khấu chân ngọc, càng là hiện lộ rõ ràng mấy phần mông lung đẹp. Lại phối hợp kia xinh đẹp mặt trứng ngỗng, cùng cặp kia mị hoặc hồ ly mắt, chỉnh thể khí chất gợi cảm yêu mị, còn mang theo cao quý không thể leo tới mỹ cảm. Đơn giản quá yêu nghiệt, không có uổng phí đệ nhất mỹ ma tên tuổi. Thuộc về loại kia, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể để cho người ta huyết mạch phấn trường, câu người nội tâm chỗ sâu dục vọng. Nhị đồ đệ Chu Cương đây, mặc ám sắc huyền đỏ giao nhau váy ngắn, đây là nàng nhất quán phong cách. So sánh Thác Bạt Lam gợi cảm tùy tiện, Chu Cương liền lộ ra ưu tĩnh thanh nhã, rất phù hợp tính cách của nàng. Kia mang theo mùi thơm ba búi tóc đen, rối tung tại kiểu nộn đầu bay. Mượt mà tinh xảo mặt trứng ngỗng, phối hợp kia cặp mắt đào hoa, cùng mây nhàn nhạt làm con ngươi, nhìn có chút ngọt ngào thanh thuần. Dùng một câu có thể khái quát, chính là mọc ra một bộ mối tình đầu bộ dáng. Hai vị tiểu đồ đệ đây, liền lộ ra đáng yêu mát mẻ. Phượng Vận mặc màu xanh nhạt váy ngắn, màu vàng kim nhạt tóc đâm thành bánh quai trèo song đuôi ngựa rủ xuống sau lưng. Mặc dù không thể so với hai vị sư tỷ kia thon dài đôi chân dài, nhưng nàng kia non mịn bắp chân bọc lấy tơ trắng, tăng thêm kia nhọn lỗ tai, lại phối hợp vậy cái kia mượt mà mắt hạnh, nhìn hoạt bát vô cùng khả ái. Không được hoàn mỹ chính là chỗ đó quá thường thường không có gì lạ. Khương Nguyệt Bạch thì càng không cần nói. Một bộ sáng mái tóc dài màu bạc cũng là trải thành song đuôi ngựa, hai đầu đuôi tóc dùng phân biệt dùng màu xanh đậm dây cột tóc ghim lên. Ngắn gọn trắng thuần sắc váy ngắn, tuyết trắng chân mềm bắp chân, bọc lấy mịn màng tơ trắng, không chỉ có cho người ta thị giác bên trên thỏa mãn, xúc cảm cũng là nhất tuyệt. Điểm này, Tô Uyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì Khương Nguyệt Bạch không chỉ có thân thể mềm mại không xương, hai cái chân nhỏ cũng là non mịn thổi qua liền phá, nhất là lại phối hợp bên trên tơ trắng, xúc cảm đơn giản không gì sánh kịp. Hai vị tiểu đồ đệ, hẳn là được cho khả ái phong cực phẩm. Lục nữ đều có các đặc điểm, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Ngoại trừ đơn thuần ngây thơ Mục Thanh Tuyết, còn lại nam nữ đều đang âm thầm lẫn nhau dò xét đối phương mặc. Tới, ăn trước đi, cơm nước xong xuôi, vi sư chính thức đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Tô Uyên vừa bưng thịnh phóng sữa đậu nành bát đi ra thiện đường, một chút liền nhìn thấy trước mắt không có gì sánh kịp cảnh đẹp. Dù hắn đều theo bản năng sững sờ tại nguyên chỗ. Khoan hãy nói, bộ này trang phục hầu gái, đối Sở Ngưng Tuyết vừa phối độ cao. Nàng bộ này viền gen trang phục hầu gái, biểu lộ ra khá là khí quyển gợi cảm. Lại phối hợp cặp kia dương chi ngọc chân dài cùng tuyết trắng chân ngọc, mặc dù so Thác Bạt Lam còn kém như vậy mấy phần, nhưng cũng tính được là ngự tỷ bên trong cực phẩm. Mục Thanh Tuyết mặc kia thân trang phục hầu gái, lệ đáng yêu hệ, lông sủ lỗ hai mèo không thể nghi ngờ là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn, phối hợp viên kia nhuận nước nhuận mèo đồng. Nhất là bộ kia có chút hướng nội, rụt rè còn mang theo một chút vô tội bộ dáng, đơn giản đáng yêu hệ số mắt điểm. Tô Uyên liếc mắt qua lục nữ, không khỏi thưởng thức tán thưởng. Hôm nay thật là nhìn đã mắt, cũng không tệ lắm, rất vừa người. Tô Uyên khẽ gật đầu, tán dương. Nghe được sư tôn vậy mà khen những nữ nhân khác, bốn vị tiểu đồ đệ lại không vui. Sư tôn, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta? Tiểu Phượng Vận đặc địa chỉ hướng chính mình trên bàn chân bọc lấy tơ trắng. Không nói Tô Uyên đều không có phát hiện, chính mình cái này bốn cái tiểu đồ đệ hôm nay có vẻ như đều đổi lại váy ngắn. Cái này cũng dẫn đến các nàng hộ khí rất rõ ràng bạo lộ ra. Đều rất tốt, Lam Nhi gợi cảm, Thương Nhi thanh thuần, Vận Nhi cùng Nguyệt Bạch đều rất đáng yêu. Tô Uyên cẩn thận quan sát bốn vị tiểu đồ đệ, dần dần lợi bình. Bị Tô Uyên như thế xem xét, Chu Cương không khỏi có chút ngượng ngùng, kém chút đỏ mặt. Vị sư tôn tán dương sau, bốn vị tiểu đồ đệ đều là trong lòng mừng thầm. Sư tôn có thể uống sữa đậu này mà, Phượng Vận đều có chút không thể chờ đợi, bởi vì lúc trước nàng nghe sư tôn nói, sữa đậu nành có thể so với cây đu đủ công hiệu, cho nên mỗi lần buổi sáng, nàng đều sẽ uống một chén lớn, sau đó vẫn rất bộ ngực nhỏ, nhìn xem có hay không rõ ràng phát dụ. Mặc dù nhìn hiệu quả không phải rõ ràng như vậy, nhưng Phong Vận tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì nổi, một ngày nào đó, nàng nơi đó sẽ biến lớn, nhất định sẽ. Lục nữ ngồi xuống, trước mặt đều thịnh phong lấy một bát, Tô Uyên tự mình nghiên cứu chế tạo, bốc hơi nóng sữa đậu nành, bên cạnh trên mâm còn trưng bày còn một cây bánh quẩy, cùng hai cái linh điểu trứng. Cái này linh điểu trứng, thế nhưng là ngàn năm loan phượng chỗ đẻ trứng, phục dụng có thể tăng tiến đại lượng linh lực, là đại bổ vật phẩm, rất là chân quý. Vì mình tiểu đồ đệ nhóm phát dụng, Tô Uyên thế nhưng là giữ không ý tâm. Sở Ngưng Tuyết bởi vì không có thử qua, có chút hiếu kỳ vê lên cây kia bánh quẩy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thức ăn này. Hồng nhuận đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp kia bánh quẩy. Hương vị cũng không tệ lắm. Chương 76, vi sư dùng kiếm hảo hảo dạy bảo, nhịn không được muốn nói nha. Nô. Sở Ngưng Tuyết híp đôi mắt đẹp, khẽ nhếch kia diễm lệ môi đỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy bánh quẩy, sau đó cắn xuống một ngụm. Ừm. Không tệ. Nàng tấm kia thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nhất là tại phối hợp kia ấm áp sữa đậu nành, tại trong miệng tan ra về sau, tán phát ngọt để nàng dư vị vô tận. Bốn vị tiểu đồ đệ liền rất là xe nhẹ đường quen. Ngọc Thủ vê lên bánh quẩy, mở ra miệng nhỏ khẽ cắn một ngụm, lại phối hợp sữa đậu nành, rất là nói phương pháp ăn. Mà một bên Tiểu La Lệ Phượng vẫn cũng không để ý tướng ăn, lấy phong quyền tàn bần chi thế, quét sạch Tô Uyên mài chế còn sót lại không nhiều sữa đậu nành. Bưng bát Tô Uyên, gặp mấy người như thế đói khát khó nhịn dáng vẻ, cũng là không khỏi xấu hổ. Bất quá nhìn xem lục nữ, như thế thích hắn mài chế sữa đậu nành, hắn vẫn rất có cảm giác thành tựu. Nhưng vì sao Sở Ngưng Tuyết tướng ăn, có chút làm cho người miên man bất định đâu? Chỉ gặp kia Sở Ngưng Tuyết, đem bánh bảy phía trước ngâm ở sữa đậu nành bên trong. Đối lại nó nhiễm một chút kia nồng trắng lệ sữa đậu nành về sau, Ngọc Thủ vân vê bánh quẩy, lại nhẹ nhàng dùng miệng ngậm lấy, mút lấy bánh quẩy bên trên lưu lại sữa đậu nành. Nàng hồng nhuận đầu lưỡi, ôn nhu vuốt ve bánh quẩy, nhấm nháp sữa đậu nành hòa với bánh quẩy mang tới thuần hương tư vị. Khụ khụ. Tô Uyên nhẹ nhàng nhấp một miếng sữa đậu nành, lại bị Sở Ngưng Tuyết kia làm cho người miên man bất định tướng ăn, cho bị sặc, che miệng ho nhẹ, trong đầu không khỏi hiện hiện mấy ngày trước đây tại trong tháp hình tượng. Đọc đến tận đây, Tô Uyên bỗng cảm giác khô nóng, liền tranh thủ trong đầu những cái kia kịch bản cho lắc ra náo hải. Sư tôn, không có. Phượng Vận kia hồng nhuận cái lưỡi nhọn, đem trong chén giọt cuối cùng sữa đậu nành liếm láp sạch sẽ. Đánh ở một cái, nhưng vẫn là cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ủy khuất ba ba nhìn về phía Tô Uyên. Tô nói lườm nàng một chút, tức giận nói ra, đừng nhìn vi sư một giọt cũng mất, là thuộc ngươi uống hung nhất, chờ ngày mai đi. Nha. Phượng Vận chống chống miệng, nàng thật suy nghĩ nhiều uống chút, nói như vậy không chừng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Cơm no sau, lục nữ rất là tự giác thu thập bát đũa. Bình thường thu thập bát đũa đều là hiểu chuyện Tiểu Thanh Tuyết tích cực nhất, sẽ còn chủ động giúp hắn bốn vị tiểu đồ đệ chia sẻ. Sở Ngưng Tuyết thả lỏng trong lòng bên trong nạo khí, đi theo các nàng cùng một chỗ thu thập bát đũa. Dù sao cái này điểm tâm là Tô Uyên làm, chính mình ra thêm chút sức cũng là nên. Thiện Đường lục nữ sau khi thu thập xong, Sở Ngưng Tuyết trước mang Mục Thanh Tuyết đi truyền thừa Cửu U kiếm đạo. Bốn vị tiểu đồ đệ bị Tô Uyên lưu lại. Hiện tại, phải đem quan hiện tại bốn vị tiểu đồ đệ thực lực, đến tuột cùng đạt đến mức độ như thế nào. Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Vận thực lực, tại lần trước thu đồ buổi lễ long trọng trong tỷ thí, hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng. Chỉ có Thác Bạt Lam cùng Chu Khương hai người rất ít xuất thủ qua, nhất là tại hai người đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng. Hắn cái này làm sư tôn, còn không biết cái này hai vị đại đồ đệ hiện tại đã đạt đến mức độ như thế nào. Tiểu trúc huyện rừng hoa đào, đầy trời màu hồng hoa đào bay xuống tàn mạn, cũng có như vậy một hai cánh hoa đào đánh nhẹ tại sư đồ năm người trên gương mặt, bị bao phủ tại khắp thiên hoa trong biển, lộ ra tường hòa mà yên tĩnh. Đứng trên nhánh hoa đào Tô Uyên, tóc bạc rối tung trên vai, một bộ huyền bạc áo trường bào theo gió lay động, một tay chắp sau lưng, tay phải đưa tới một cây nhánh hoa đào. Tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú lên bốn vị tiểu đồ đệ. Tại bốn vị tiểu đồ đệ trong tầm mắt, nhà mình sư tôn liền tùy tiện hướng như thế vừa đứng, đều lộ ra như vậy tiêu sái mê người. Cái này hùng vị dáng người, thật sự là làm cho người rất có cảm giác an toàn. Tiên bực những cái kia hình dạng tuấn tú nam tử, bình thường đều tự xưng chính mình cái gì rơi vào thế gian trích tiên, nhưng cùng Tô Uyên căn bản vô pháp so sánh. Bất quá cũng thế, Tô Uyên làm cổ hoang giới đỉnh phong phá đạo cảnh ma tôn, những cái kia nho nhỏ trích tiên, căn bản đều không thể cùng Tô Uyên đánh đồng. Tô Uyên làm sao biết, bốn vị tiểu đồ đệ giờ phút này chính phạm hoa si giống như nhìn xem chính mình. Thế nào? Tô Uyên gặp bốn vị tiểu đồ đệ, tựa như nhìn đồ ăn đồng dạng đói khát nhìn xem chính mình, xấu hổ hỏi. Nhìn xem kia phượng vận, nước bọt đều muốn chảy ra, liền cùng trước đó nhìn trong nồi sữa đậu nành giống như. Không có sư tôn. Bốn vị tiểu đồ đệ lấy lại tinh thần. Các nàng bốn cái có thể nói vừa rồi tại các nghi các, trong đầu hình tượng đều không phải là rất đứng đắn, hơn nữa còn là cùng sư tôn. Nhớ tới chính mình vừa rồi trong đầu hiện hình tượng, bốn vị tiểu đồ đệ khuôn mặt đều là không tự chủ được ửng đỏ. Vi sư sẽ đem cảnh giới xuống đến thần tăng cảnh, các ngươi bốn người đồng loạt ra tay, có thể ngăn cản vi sư thời gian một nén nhang, liền coi như hợp cách. Nhưng chú ý, là bốn người các ngươi người, phàm là có một người là bại, đều tính thất bại vi sư thế nhưng là sẽ có trừng phạt nha. Tô Uyên khỏe miệng ngậm lấy cờ nhạt, nói, hắn bung vẩy trong tay nhánh hoa đào, cảm giác vẫn rất thuận tay, dùng để dạy bảo tiểu đồ đệ nhóm không có gì thích hợp bằng. Có trừng phạt. Thác Bạt Lam hổ nhãn nhắm lại, khỏe miệng ôm lấy cờ nhạt, là chính mình tưởng tượng bên trong loại kia trừng phạt ta. Mặt khác, vi sư trong tay cái này nhánh hoa đào uy lực cũng không yếu tại chân chính kiếm, mặc dù đánh tới trên thân sẽ không thụ thương, nhưng là cũng sẽ rất đau, các ngươi cần phải nhẫn lại một chút. Không chịu nổi, muốn nói a, vi sư sẽ ôn nhu một điểm. Tô Uyên nhíu mày, ung dung cười nói, yên tâm đi sư tôn, chúng ta có thể chịu nổi. Bốn vị tiểu đồ đệ đều là ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, nhất là Khương Nguyệt Bạch cùng Thác Bạt Lam hai người. Hai người bọn họ, ngay cả sư tôn nơi đó kiếm đều có thể chịu nổi, chỉ là nhánh hoa đảo, còn không đáng nhắc lên. Kia, hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Uyên nói vừa xong, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, kình phong đấu chuyển, đem chung quanh cây hoa đào đều đè ngược lại mạng lớn. Cùng là thần tàng cảnh hai vị đại đồ đệ, liền đảm đương lên ngăn cản Tô Uyên công kích lực lượng chủ yếu. Hai người phản ứng cũng là cấp tốc. Chu Cương con ngươi lóe lên, cái trán dần dần hiện lên, một đạo mảnh tiểu huyền như trăng khuyết sừng nhọn, chung quanh thân thể đột nhiên tràn ngập mạng lớn quỷ dị hắc vụ. Quỷ tộc đặc hữu quỷ hóa thủ đoạn, có thể thời gian ngắn tăng lên tự thân tu vi đến đỉnh phong. Đối mặt sư tôn, các nàng đều không dám có chút lưu thủ chủ quan. Hắc vụ không phải lựa chọn công kích, mà là đầu tiên bảo vệ Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Vận hai người. Bốn người có một người là bại, đều coi như các nàng thất bại. Sư tôn nhất định hội thủ trước hướng tu là yếu kém hai vị tiểu sư muội ra tay. Quả nhiên không ra Chu Khương sở liệu. Tô Uyên hóa thành kiếm quang, chém về phía Hắc Vũ, hướng Khương Nguyệt Bạch hai người vị trí chợt lóe lên. Thác Bạt Lam ôm lên Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Vận, mượn nhờ Hắc Vũ hiệu quả, tránh thoát Tô Uyên công kích. Ừm, có thể. Tô Uyên không che giấu chút nào tán dương một tiếng. Hắn làm như vậy nguyên nhân chính là vạn nhất gặp được đoàn chiến, thân là sư tỷ hai người, muốn nhìn chung đến hai vị tu vi yếu kém sư muội. Rất hiển nhiên, Chu Khương Thác Bạt Lam hai người làm rất xuất sắc. Sư tỷ, chúng ta cùng tiến lên. Khương Nguyệt Bạch tế ra trúc long yêu truy, cũng không thể một mực dựa vào sư tỷ trốn tránh đi. Phương Vận gật đầu, cũng là hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, tay nhỏ lật một cái, một bộ cung tên hiện lên ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Chương 77, sư đồ luật bàn, mới thụ rủa chi tử xuất hiện. Màu xanh nhạt linh lực ngưng tụ thành tiễn. Phương Vận tay nhỏ nắm chặt loan cốt cung tiễn, kéo dây cùng, linh lực hội tụ. Bù bù. Lăng lệ trường tiễn phá không mà ra, bắn về phía Tô Uyên. Đừng nhìn tiểu Phượng Vận bình thường không đứng đắn dáng vẻ, nhưng một khi nghiêm chỉnh lại, thực lực cũng là không thể khinh thường. Trong tay nàng cầm trôi này xương cong trường cung, là tinh linh tộc đặc hữu thần khí, bách phát bách trúng, uy lực không kém gì kiếm khí. Tại lúc ấy ra linh quan cùng tiên môn một trận chiến lúc, khiến không ít tiên môn tu sĩ đều rất cảm thấy đau đầu. Đồng thời, Thác Bạt Lam cùng Chu Khương tay háo phiêu động, linh lực bắn ra. Hai vị đại đồ đệ cũng là đồng loạt ra tay. Thác Bạt Lam am hiểu làm song đao, kia hai thanh tinh hồng cốt dùng song đao. Vẫn là lúc trước, Thác Bạt Lam vừa bái Tô Uyên vi sư lúc, Tô Uyên đưa tặng nàng thiên giai linh khí. Chu Khương một đôi ngọc thủ quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc vụ. Nay quỷ dị hắc vụ tán phát lực lượng kinh người. Dù là Tô Uyên đều cảm thấy một chút sợ hai tháng phục, tại phương viên chúng quanh nhấc lên một đạo âm trầm gió lạnh. Có điểm giống lúc trước, kia Thái Vân Nhi trên lôi đài sử dụng chiêu kia. Hô hô, gió lạnh ép quang mảng lớn cây hoa đào. Vì thế như vậy, Tô Uyên cảm thấy kinh ngạc một lát. Xem ra tại đột phá thần tàng cảnh ngũ trọng về sau, hai vị đồ đệ thực lực đều kéo lên một cái cấp độ. Chu Khương ngọc thủ xoay chuyển, bám vào trên tay hắc vụ kịch liệt biến ảo, đương theo lấy nàng quát nhẹ âm thanh rơi xuống. Hắc vụ ngưng hiện ra mấy trăm đạo băng truy giống như gai nhọn, hiện lên ở không. Thác Bạt Lam song đao vung xuống, hai đạo trang khuyết tinh hồng đao mang chém xuống, con ẩn ẩn phát ra hung thú tiếng gào thét. Đại địa đều tại đây khắc rung động, bụi đất nương theo hoa đảo bay lên không ngừng. Khá lắm, vừa lên đến chính là đại chiêu. Ba đạo dọa người khí tức, đối diện hướng Tô Uyên đổ ập xuống quanh đến, cực nóng ánh lửa, trực tiếp thiêu mảng lớn cây hoa đảo. Tô Uyên cũng không có né tránh ý tứ, mà là cầm trong tay nhánh hoa đảo đầu. Tuy không kiếm, nhưng lại kiếm quang văng khắp nơi, vô số hoa đảo cánh hội tụ tại Tô Uyên trùng quanh thân thể, hình thành đảo hoa kiếm trận. Tô Uyên nâng lên nhánh hoa đảo đầu chém xuống, kiếm quang phóng lên tận trời. Từng đạo lăng lệ kiếm quang, phản phất giống như con vũ, phô thiên cái địa hướng tiểu đồ đệ nhóm đánh tới. Mặc dù tiểu đồ đệ nhóm đều ngay đầu tiên phóng xuất ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh, nhưng ở đụng vào vừa tới Tô Uyên đào hoa kiếm trận, trong nháy mắt bị xoắn thành hư vô, liên tục không ngừng hoa đào cánh, còn tại hướng Tô Uyên hội tụ. Mỗi một cánh hoa đào đều có thể hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Tô Uyên không chế kiếm trận uy lực để tránh làm bị thương chính mình tiểu đồ đệ nhóm, nhưng Tô Uyên không có chú ý Khương Nguyệt Bạch đã xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa. Nàng tay nhỏ cầm trúc yêu long truy, cực nóng khí tức từ trên người nàng đột nhiên hiện lên, huyết sắc quang mang hiện lên ở rồng trên thân truy. Sau một khắc, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra rồng hư ảnh, lấy Khương Nguyệt Bạch làm môi giới. 20 trôi long truy hư ảnh, tựa như mọc ra 20 con đầu trúc long, ẩn ẩn tản ra tiếng long ngâm. Mên ngông uy thế để Tô Uyên cũng chú ý tới nơi này. Nhìn thấy sau lưng có mọc ra 20 con đầu trúc long, Tô Uyên mí mắt cũng là nhảy một cái. Ừm, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Bạch liền đã tu luyện tới 20 nền cho. Khương Nguyệt Bạch vung vẩy long truy hướng Tô Uyên nện xuống. Trúc long ngửa mặt lên trời thét dài, đong đưa từ dây xích huyễn hóa ra cổ, mở ra huyết bùn đại khẩu, giống như là muốn đem Tô Uyên trực tiếp nuốt chửng lấy. Mặt khác ba vị đồ đệ cũng là thừa cơ lần nữa tế ra đại chiêu, toàn bộ hoa đảo vườn đều tại kịch liệt rung động. Vậy xem ra ta cũng không thể lại nhường, cả đám đều ra tay nặng như vậy. Tô Uyên ngưng mi, huy động nhánh hoa đào đầu, đào hoa kiếm trận lên. Trong lúc đó, bàn tụ tại trung quanh thân thể hắn hoa đảo trực tiếp ngưng tụ thành kiếm khí, còn có vô số cánh hoa đảo hướng hắn bên này hội tụ, tùy ý bay múa. Cái tràng diện này thoạt nhìn là cực kỳ mênh mông hùng vĩ. Đi, theo Tô Uyên chỉ dẫn, đến không hết đào hoa kiếm khí chút xuống, phản phất giống như quang vũ liên tiếp không ngừng, trực tiếp không góc chết bao trùm. Không được, ba vị đồ đệ thế công bị trong nháy mắt tan rã, liên tiếp không ngừng mà kiếm khí bao trùm, dẫn đến ba vị đồ đệ căn bản là không có cách lại phản công, đành phải vội vàng dâng lên linh khí hộ thuẫn. Kiếm khí kia tựa như liên tiếp không ngừng giọt mưa đánh vào hộ thuẫn bên trên. Tiếp tục như vậy, căn bản không gian nửa khắc đồng hồ, ba vị tiểu đồ đệ liền sẽ bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn mà bị thua. Sư tôn cẩn thận. Ừm. Nghe được Khương Nguyệt Bạch thanh âm, lại cảm nhận được sau lưng kia cố dọa người vì thế. Tô Uyên quay đầu, gặp Khương Nguyệt Bạch vậy mà ngạnh kháng trụ hắn đào hoa kiếm khí, ý nguyên cơ long truy hướng chính mình đập tới. Rầm rầm rầm, đội vàng không kịp chuẩn bị, Tô Uyên một trường tan rã kia 20 trôi long truy hư ảnh. Tùy theo, khí tức của hắn cũng nhảy lên tới thần tàng cảnh lục trọng. Cảm nhận được chiêu này như thế, Tô Uyên cũng không khỏi chật chật tán thưởng. Chiêu này biến thái nhất địa phương, chính là mỗi điệp ra một truy, uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Tô Uyên huy động tay áo, phân phát đảo hoa kiếm trận. Một mực thi triển hộ thuẫn ngăn cản kiếm khí ba vị đồ đệ, cũng là phân phát hộ thuẫn, sau đó ngồi liệt trên mặt đất, mệt thở hổn hển. Không được, sư tôn thật là quá lợi hại, rõ ràng bắn nhiều lần như vậy, kiếm khí nhưng vẫn là nhiều như vậy, kém chút liền không chịu nổi. Phương Vận hai tay chống chắn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, thanh âm nhỏ nhu, thở phi phò, mệt thở hổn hển. Cũng không trách, ngăn cản sư tôn kiếm khí công kích, hao phí quá nhiều linh lực, sư tôn lại không kết thúc, các nàng liền muốn không chịu nổi. Sư tôn, không có sao chứ? Khương Nguyệt Bạch vội vàng thu hồi Long Truy, lo lắng hỏi. Đang thi triển ra truy pháp sau, nàng mới ý thức tới, đây chỉ là luật bản, mà lại đối tượng vẫn là sư tôn, trực tiếp tế ra sát chiêu không khỏi quá không thích hợp. Ai ngờ, chờ nàng lại nghĩ thu hồi, cũng không còn kịp rồi. Còn tốt Tô Uyên rủ cho tan rã thế công. Tô Uyên mặt đen lại, hóa ra chính mình là bị tiểu đồ đệ coi thường, a chính mình làm sao lại có việc? Dù cho không có tăng lên cảnh giới, chúng vào nàng kia 20 đạo Long Truy hư ảnh, cũng sẽ không xuất hiện cái đại sự gì. Tốt ngươi, dám đối sư tôn dùng sát chiêu có phải hay không? Tô Uyên tức giận gõ xuống Khương Nguyệt Bạch cái đầu nhỏ. Ta sai rồi. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch vuốt cái đầu nhỏ, mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ấy nấy, thanh âm mềm nu nói. Cái khác ba vị tiểu đồ đệ cũng là đi vào Tô Uyên bên người. Ba vị tiểu đồ đệ đều cảm giác có chút không có ý tứ. Các nàng bên này hai cái thần tàng cảnh ngũ trọng, còn có hai vị chân dương cảnh. Đối đầu cảnh giới đã bị áp chế đến thần tàng cảnh ngũ trọng sư tôn, đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Thật mất thể diện. Nhất là trời sinh tính mạnh hơn Thác Bạt Lam, ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như về sau chính mình so sư tôn còn mạnh hơn, nhất định phải đem sư tôn đè xuống đất ma sát. Không riêng gì Thác Bạt Lam, mà khác ba tên tiểu đồ đệ, trong lòng vậy mà cũng đều là ý nghĩ này. Nếu để cho Tô Uyên biết, chính mình cái này bốn cái tiểu đồ đệ, trong lòng vậy mà bắt đầu sinh lên khủng bố như vậy ý nghĩ, nên làm như thế nào muốn? Bởi vì vi sư cuối cùng đem cảnh giới tăng lên tới thần tàng cảnh lục trọng, cho nên coi như các ngươi miễn cưỡng hợp cách. Tô Uyên cuối cùng tăng lên cảnh giới, cũng là vì để tiểu đồ đệ nhóm có thể thắng, cho các nàng chút động lực. Nói đi, các ngươi muốn cái gì ban thưởng, là thiên giai công pháp, vẫn là linh khí các loại, vi sư đều có thể thỏa mãn các ngươi. Hắn hiện tại trong tay thế nhưng là có không ít thiên giai công pháp võ kỹ, cùng linh khí vân vân. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, trắng loáng ngón tay lẫn nhau rào á rào, cái đầu nhỏ ngốc lông tả hữu rủ xuống lắc, có chút thẹn thùng nhu nhu hỏi, vậy sư tôn, có thể hay không cho ta một cái ban thưởng? Đương nhiên, vậy ngươi muốn cái gì? Tô Uyên cười nhạt hỏi. Ta muốn cho sư tôn, ban đêm có thể đến ta tập cùng, chỉ đạo ta trong vấn đề tu luyện. Khương Nguyệt Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt của nàng không tự chủ ửng đỏ một mảnh. Lời vừa nói ra, một bên Thác Bạt Lam cùng Trúc Hương, ánh mắt đều rơi vào tiểu sư muội trên thân. Chỉ có kia Phượng Vận vẫn còn đang suy tư, có thể hay không hướng sư tôn yêu cầu sữa đậu nành ban thưởng, thực hiện sữa đậu nành tự do nguyện vọng. Đúng rồi sư tôn, Đồ Nhi hôm nay về mặt tu luyện cũng có thật nhiều bối rối, cũng không làm phiền sư tôn tự mình đến Đồ Nhi tập cung. Đồ Nhi đêm nay có thể đi sư tôn tập cung, thỉnh cầu sư tôn điều. Chỉ đạo được chứ? Thác Bạt Lam phản ứng cực nhanh, tiếp lấy nói gốc dạ chính là nói. Chu Cương cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói, sư tôn, Thương Nhi cũng thế. Trong lúc nhất thời, không khí giống như là đọc lại. Vừa định nói chuyện, ai ngờ Tô Uyên não hải đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến thụ rùa chi tử đó lấy, tinh lam sắc bảng thuộc tính nhân vật nổi lên. Tính danh, Đỗ Giao chủng tộc, ma tộc thân phận, thụ rùa chi tử khí vận chi tử, 8000 đạo cụ, không công pháp, không cảnh giới, không tùy theo. Tô Uyên trong đầu, khóa chặt thụ rùa chi tử Đỗ Giao vị trí. Hệ thống, ngươi còn có thể cự ly xa kiểm tra thụ rùa chi tử. Tô Uyên vốn cho rằng chỉ có gặp được thụ rùa chi tử mới có thể kiểm tra đến. Chỉ cần túc chủ trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện thụ rùa chi tử tung tích, bùn hệ thống đều có thể kiểm tra đến nguyên lai là dạng này. Chỉ bất quá khiến Tô Uyên không nghĩ tới chính là bọn hắn Thương Lan động cũng có thụ rùa chi tử tồn tại. Tô Uyên cũng không nghĩ nhiều. Được, vậy các ngươi ban đêm liền đến vi sư tập cùng, vi sư hiện tại còn muốn sự tình phải xử lý. Tô Uyên đành phải vội vàng đáp ứng, sau đó tay áo bung lên, xé mở hư không, trốn vào trong đó. Tại Thương Lan động chủ sơn đệ tử đình viện, tụ tập không ít đệ tử, không biết tại vây xem cái gì. Chỉ nghe có ồn ào tiếng mắng chửi. Ngươi nằm mơ đi, cái gì phế vật đồ chơi. Trong đám người, lại là ngày đó tại Hậu Sơn, khi dễ qua Khương Nguyệt Bạch Cố Soái cùng Đồng Hạo Giáp hai người. Bên người còn chen chúc không ít ma tu, ngay tại đối trên mặt đất một tên ôm đầu cong đầu gối nam tử điên cuồng đá mắng. Chẳng qua là một cái thối tạm dịch đệ tử, cũng dám chống đối chúng ta. Cố Soái cảm giác còn chưa hết giận, một cước đá vào nam tử kia phần bụng. Thân thể của hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài, ngã ở trên một tảng đá lớn, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Lăng Hoa, đám kia ma tu nhóm giam lấy một tên thân mang một mạc tiểu thị nữ, mặc dù quần áo một mạc, không chút nào không che giấu được nàng kia thanh thuần động lòng người khí chất. Một đôi bóng ánh nước nhuận đôi mắt đẹp, oanh lấy nước mắt, trên trán rủ xuống mấy sợi lộn xộn sợi tóc, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Tiểu thị nữ nhìn xem tới đất không biết sống chết Lăng Hoa, nước mắt thẳng tràn, thân thể mềm mại không ngừng mà dãy rủa, nhưng không có chút nào tu vi nàng, làm sao có thể chạy trốn bọn này mà tu ma chảo? Sách, mặc dù là thị nữ, nhưng nhỏ dáng dấp lớn lên vẫn còn không tệ. Chương 78, chó không đổi được đức cức, chém giết Cố Soái Đồng Hạo ra. Không tệ. Ta thế nhưng là thích nhất loại này, thanh thuần sạch sẽ thiếu nữ a. Cố Soái đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Đỗ Giao. Tham lam ánh mắt tại thân thể của nàng du tẩu, sau đó duỗi ra hai ngón, không để ý Đỗ Giao dãy rủa, vê lên nàng kia tiểu nộn cái cằm. Có ánh nước mắt từ Đỗ Giao đôi mắt trượt xuống, làm tay trói gà không chặt người bình thường. Tại cảm nhận được Cố Soái trên thân kia mạnh mẽ linh lực các bách, thân thể nàng sợ hãi đến run rẩy, không ngừng dãy rủa lấy. Nhưng Đỗ Giao căn bản là không có cách tránh thoát, ngược lại câu lên Cố Soái sâu trong nội tâm lửa nóng. Đỗ Giao, kia bị đá bay ra ngoài Lăng Hoa, đôi mắt huyết hồng, dãy rủa lấy đứng dậy, thân thể run run rẩy rẩy, trong miệng còn tại không ngừng tràn ra máu tươi. Lăng Hoa vì từ tạp dịch đệ tử bò lên, ở giữa nỗ lực gian khổ, chỉ có hắn cùng Đỗ Giao hai người biết. Tại hắn bị khi phụ, bị người ẩu đả vết thương chồng chất thời điểm, đều là Đỗ Giao yên lặng đi theo bên cạnh hắn, thay hắn trị thương, hỏi hàn ân cần chiếu cố lấy hắn. Có thể nói, Đỗ Giao chính là tinh thần của hắn trụ cột, là hắn không thể bị khinh nhẫn ánh trăng sáng. Nhưng hôm nay, Cố Soái vậy mà ở ngay trước mặt hắn, nghĩ cưỡng bức Đỗ Giao. Lăng Hoa nắm lại song quyền, linh lực hội tụ quyền thân, sử dụng cấp thấp nhất quyền pháp. Tạp dịch đệ tử là không có tư cách tu luyện cao giai võ kỹ. Lăng Hoa hiện tại cũng mới bất quá luyện khí cảnh trình độ. Sử xuất quyền pháp, giống như là gãi ngứa ngứa, đánh vào Cố Soái trên thân. Chẳng những không có phá phòng, còn bị Cố Soái thân thể chấn động linh lực gợn sóng, cho lật tung ra ngoài. Đáng ghét con rồi, muốn chết liền thành toàn ngươi. Cố Soái quanh thân linh lực cổ động, đôi mắt sát ý chớp động, chân dương cảnh uy áp, trực tiếp ra chỉ tại Lăng Hoa trên thân. Phúc. Lăng Hoa trong miệng tuôn ra đại cổ máu tươi, hai đầu gối bị ép quỳ trên mặt đất, cả người đều nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Đối Cố Soái tới nói, Lăng Hoa chỉ là một cái thấp tạp dịch đệ tử, mà tạp dịch đệ tử, thân phận thấp, chính là vì phục thị bọn hắn những này thân truyền đệ tử mà tồn tại. Giết hắn, như bóp chết một con kiến. Cố Soái thần sắc ngạo nghễ đi đến trước mặt hắn, một cước dẫm trên đầu hắn, sau đó dùng đế giày hung hăng trả đạp mặt của hắn. Xem ra hai người các ngươi quan hệ không tầm thường a. Yên tâm, chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ đưa nàng xuống dưới cùng ngươi. Cố Soái ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tràn đầy dơ bẩn đế giày dẫm lên Lăng Hoa mặt, rêu rêu nói: "Lăng Hoa ca ca." Đỗ Giao cảm giác sâu sắc bất lực, nước mắt không ức chế được chảy xuôi, răng ngà cắn môi đỏ, hãm sâu trong đó, từng kia máu tươi tràn ra. Lăng Hoa thống khổ ho ra máu tươi, tay của hắn gắt gao nắm chặt, không để ý chút nào cùng, móng tay lâm vào trong thịt mang tới đau đớn. Quá oan uổng, bị người không có chút nào tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Cái này tiễn ngươi lên đường. Cố Soái nghe răng cười một tiếng, sau đó một cước hướng Lăng Hoa đầu dậm mà xuống. Ai ngờ, một cỗ hàn mang từ nơi nào đó bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, không đợi Cố Soái phản ứng, trực tiếp xuyên thủng hắn đùi phải. Phúc. Máu tươi bắn tung tóe. Cố Soái đông cảm giác đùi phải mát lạnh. Khi hắn nhìn về phía mình đùi phải chỗ, nơi đó sớm đã máu thịt bé bét, đùi phải không biết tung tích, máu tươi tung tóe Lăng Hoa một mặt. Thấy thế, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xé tâm kêu thảm nói: "Ta, chân của ta, chân của ta." Đối mặt đột nhiên xuất hiện dị trạng, những cái kia ma tu sớm đã sững sờ tại nguyên chỗ. Thật đúng là chó không đổi được nấc tức. Từ cái này bốn lượn trên đường nhỏ, Tô Uyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Giữa không trung bầu không khí có chút ngưng kết xuống tới. Những cái kia ma tu nhóm đều trợn tròn mắt, không biết làm sao đứng tại chỗ. "Em đẹp, động chủ làm sao lại đến nơi đây?" "Tham kiến động chủ." Những cái kia ma nhóm cùng nhau quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, không mình hành lễ. Tô Uyên không nói nhảm, tay áo bung lên, một đạo dọa người lực lượng quét sạch mà ra, trực tiếp bao trùm Cố Soái phốc. Kia Cố Soái thất khiếu chảy máu, đồng thời kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bởi vì giờ khắc này thân thể của hắn, không biết vì sao giấy lên quỷ dị hỏa diễm. Vô luận như thế nào cũng nào bất diệt. Mang tới đau đớn, gần như để hắn ngất. Nhưng náo hải lại vô cùng thanh tỉnh, có thể rõ ràng cảm nhận được, cố này hỏa diễm thiêu đốt linh hồn đau. Quả thực là sống không bằng chết. Cố Soái vẻ mặt nhăn nhó lăn lộn trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết nói: "Tha, tha mạng a độc chủ." "Thu, không chịu nổi, giết ta đi độc chủ." Nhìn thấy Cố Soái thảm trạng, những cái kia ma tu dọa đến toàn thân phát run, cùng nhau quỳ rạp trên đất, không dám động đậy. "Lăng Hoa ca ca." Kia Lăng Hoa đang nghe Đỗ Giao thành âm, cũng là dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đau đớn kịch liệt, để trong miệng hắn tuôn ra đại cổ máu tươi. "Giao." Hắn hiện tại trên mặt máu me đầm địa, đã thấy không rõ ngũ quan, liền nói chuyện khí lực đều không có. Đỗ Giao nhào vào Lăng Hoa trong ngực, mềm mại thân thể dính sát Lăng Hoa, dùng hết toàn bộ khí lực ôm hắn, có ánh con ngươi nước mắt thẳng tràn, có chút điềm đạm đáng yêu. Tô Uyên thần sắc bình thản, liếc mắt đôi này số khổ yên lương. Hắn xem như biết, vì cái gì Đỗ Giao sẽ là thụ rủa chi tử. Cái này không ổn thỏa hắc hóa kịch bản. Người mình yêu mến ở trước mắt bị giết, còn muốn gặp người khác lăng đục, là cái người đều sẽ hắc hóa tốt đã chỉ bất quá, thụ rủa chi tử thân thế, cũng quá thê thảm điểm đi. Ăn vào đan dược này, có thể giúp ngươi chữa thương. Tô Uyên lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược nổi lên. Hắn đem đan dược ném cho Đỗ Giao, mắt nhìn khí tức bể bại Lăng Hoa, không biết cảm ứng được cái gì, lông mày thoáng nhíu một cái. Là động chủ đại nhân. Lăng Hoa bọn hắn từ nhập động đến nay, đều chưa từng gặp qua Tô Uyên một mặt, tự nhiên không biết trước mặt đứng đấy là làm nay thương lan động chủ. Tô Uyên ừ một tiếng. Nghe vậy, hai người có vẻ hơi kích động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy động chủ đại nhân. Lăng Hoa trong ngực Đỗ Giao, ánh mắt có ánh rưng rưng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Uyên. Tạ động chủ đại nhân cứu giúp. Tô Uyên nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía trên mặt đất thống khổ gào thét Cố Soái, thử lạnh một tiếng. Kia Cố Soái thân thể trong lúc đó che kín vết rách, tại Cố Soái kinh hãi ánh mắt dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ ra, bịch một tiếng hóa thành hư vô. Thật sự chính là chó không đổi được nấc tức. Lần trước khi dễ Khương Nguyệt Bạch sổ sách, hắn còn không có tìm hai người này thành toán đây. Tô Uyên ánh mắt nhìn về phía trong đám người Đồng Hạo Gia, phát giác được Tô Uyên quăng tới ánh mắt, Đồng Hạo Gia toàn thân kịch liệt run lên, doa đến thân thể giống như là run run dậy đồng dạng. Tô Uyên lòng bàn tay hướng Đồng Hạo Gia một chiêu, trực tiếp đem hắn cho hút tới, giống sách gà con, nắm cổ của hắn cho nhấc lên, sau đó trực tiếp cho ghìm xuống tại mặt đất. Giang giác, doa người lực lượng để Đồng Hạo Gia căn bản là không cách nào tránh thoát. Hắn hạ thân trực tiếp rơi đập trên mặt đất, xương vỡ vụn, hai chân bẻ gãy thành 90 độ, máu me đầm địa, máu thịt bé bét. T. Những cái kia vây xem ma tu, nhìn thấy Tô Uyên loại thủ đoạn này, dọa đến thở mạnh cũng không dám. Đón lấy, Tô Uyên sống sờ sờ đem hắn đầu cho vặn xuống. Máu tươi dâng trào, tung tóe Tô Uyên một thân. Mẹ! Đỗ Giao nơi nào thấy qua bực này huyết tinh tràn diện, nhịn không được nghiêng đầu đi, không ngừng làm mẹ. Gặp ác nhân chết thảm. Lang Hoa cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, hắn ôm thật chặt ở Đỗ Giao, nhìn về phía Tô Uyên trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Chương 79, các sư muội, sư tỷ ta chỉ ăn ăn một mình. Tô Uyên mang theo kia đống máu đầu lâu, tùy ý ném ở một bên. Những cái kia ma tu nhóm, nhìn xem trên mặt đất lăn xuống lấy đầu lâu, là vừa kinh vừa sợ, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng, thở mạnh cũng không dám, sợ Tô Uyên sẽ giận lây sang bọn hắn. Thật là đáng sợ, chân dương cảnh hai vị thiên tài, nói chém giết liền chém giết. Mặt khác, làm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, em đẹp, vì sao Tô Uyên sẽ xuất hiện tại đệ tử tẩm cung nơi này? Còn vì hai cái thân phận thấp tạp dịch đệ tử, xuất thủ chém giết chân dương cảnh hai người. Ăn vào đan dược sau Lăng Hoa, thân thể bị nhàn nhạt linh lực bao khỏa, thương tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Bị khi phụ tư vị, không dễ chịu đi. Tô Uyên đạm mạc quét hai người một chút, nói câu rất hiện thực. Nếu không phải Đỗ Giao là thụ rủa chi tử, hắn căn bản không có như vậy nhàn tình nhã trí, tới đây quan tâm nàng chết sống. Đáng giá Tô Uyên nỗ lực, đều là đối với mình có lợi ích giá trị. Về phần Lăng Hoa, vừa rồi Tô Uyên liền phát giác được, cái này Lăng Hoa người mang hỗn độn thần ma thể, chỉ bất quá cùng lúc trước Khương Nguyệt Bạch là ở vào không có giác tỉnh trạng thái. Đợi hắn thành công giác tỉnh hỗn độn thần ma thể, trong vài năm đột phá chuẩn đế cảnh đều không phải là việc khó gì. Nếu là có thể thu nhập dưới trướng, xem như chính mình tay chân bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ là một to đến lực tướng tài. Nghe nói như thế, Lăng Hoa cắn chặt hàm răng, nắm lại nắm đấm. Làm thân phận thấp, cùng nô lệ không có khác biệt tạp dịch đệ tử, không có thực lực, cũng chỉ có thể giống con chó, bị người khác biệt khuất giẫm tại dưới chân trà đạp. Thậm chí, ngay cả hắn Đô Giao muội muội đều muốn đi theo chính mình chịu khi dễ. Nếu là chính mình cũng là thân truyền đệ tử, so Cố Soái còn mạnh hơn. Còn có ai dám khi dễ chính mình, có ai dám không đem chính mình để vào mắt? Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo bản tọa tu luyện, trong vòng 2 năm, để ngươi trở thành cổ hoàng giới đỉnh phong cường giả. Từ nay về sau, không có người còn dám khi dễ hai người các ngươi. Đương nhiên, Tô Uyên sẽ không thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Nhưng có Sở Ngưng Tuyết cái này công cụ người tại, dạy bảo bọn họ hai vị là không có vấn đề. Chính mình chỉ cần cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện là được rồi. Nghe Tô Uyên kia lạnh nhạt không mất thanh âm uy nghiêm, Lăng Hoa cùng Đỗ Giao hai người đều là một mặt khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, Đường Đường Thương Lan động động chủ đại nhân, vậy mà chủ động để cho mình hai cái này tạp dịch đệ tử theo hắn tu luyện. Quá mộng ảo. Giờ khắc này, Lăng Hoa đối Tô Uyên kính sủng đã đạt đến đỉnh phong, trong lòng cảm động không cách nào ngôn ngữ. Hắn ở trong lòng thề, từ nay về sau, chính mình cái mạng này là thuộc về Tô Uyên. Là Tô Uyên lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng ở đây không tiếc. Đệ tử Lăng Hoa, cảm ơn động chủ đại nhân. Đệ tử Đỗ Giao, cảm ơn động chủ đại nhân. Lăng Hoa cùng Đỗ Giao đều là thần quỷ gối địa, từ đấy lòng hướng Tô Uyên dập đầu cái đầu, cùng kính cảm kích nói. Tô Uyên nhẹ gật đầu. Có hai người này gia nhập, lại thay mình tổ kiến thế lực, rót vào máu mới. Tô Uyên lần này thao tác, có thể nói nhìn ở một chúng ma tu. Đám kia ma tu đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống như thế nào? Tô Uyên vậy mà thu hai cái này tuổi mục tạp dịch đệ tử. Bọn hắn nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Động chủ đại nhân không phải luôn luôn không nhúng tay vào đệ tử ở giữa phân tranh sao? Nhất là còn vì hai vị tạp dịch đệ tử, xuất thủ chém giết hai vị chân dương cảnh đệ tử. Không nói nhảm, Tô Uyên mang theo Lăng Hoa Đỗ Giao hai người rời khỏi nơi này, chỉ để lại một đám ma tu trong gió lộn xộn. Tô Uyên vì hai tên tạp dịch đệ tử chém giết Cố Soái đồng hạo ra tin tức của hai người. Trong lúc nhất thời vụng trộm truyền khắp Thương Lan Động. Tin tức này đối với những cái kia thân ở tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, không thể nghi ngờ là rất lớn cổ vũ. Điều này đại biểu độc chủ vẫn để tâm bọn hắn những này tạp dịch đệ tử. Bọn hắn cũng không có như vậy kém một bậc. Cái này khiến bọn hắn đối Tô Uyên kính trọng lại không khỏi tăng thêm mấy phần. Nhưng này chút thân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử nhóm, trong lòng cũng không phải là thư thái như vậy. Thân phận thấp tạp dịch đệ tử, vốn chính là muốn giết cứ giết, cung cấp bọn hắn sử dụng đồ vật. Đối bọn hắn tới nói, tạp dịch đệ tử liền cùng nô lệ không hề khác gì nhau. Tô Uyên làm như vậy, không phải tương đương với để tạp dịch đệ tử cùng bọn hắn những này thân phận tôn quý thân truyền đệ tử bình khởi bình tòa sao? Nhất là kia đại trưởng lão Trương Đông Ngọc biết được tin tức này, là dám giận không dám nói, ai chính mình bốn cái bảo bối đồ đệ bị Tô Uyên làm thịt ba cái. Cái này dù ai có thể chịu, nhưng không đành lòng cũng phải nhịn, không phải hắn liền phải xuống dưới bồi ba cái kia bảo bối đồ đệ. Đương nhiên, Tô Uyên còn không biết chính mình làm như thế cho Thương Lan Động mang đến như thế nào ảnh hưởng. Hắn cũng không thèm để ý dù sao, cho dù có người sau lưng đối với hắn có ý kiến, cũng không dám phóng tới bên ngoài tới. Tại cái này Thương Lan Động, hắn chính là trên vạn người tồn tại, không người nào dám ngỗ nghịch cách làm của hắn. Tại xử lý xong Lăng Hoa cùng Đỗ Giao hai người sau đó, sắc trời đã lờ mờ. Tô Uyên không tiếp tục đi tiểu đồ đệ nhóm tập cung, bởi vì đi, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Mặc dù cách rất gần, nhất là cùng Khương Nguyệt Bạch Thanh Nhã Các, tổng cộng khoảng cách không cao hơn mấy dặm đường. Cùng cái khác ba vị tiểu đồ đệ, cách cũng đều không phải rất xa. Nhưng hắn vẫn là có ý định ngoan ngoãn về chính mình tập cung. T. Mấy ngày nay, Tô Uyên cảm giác eo của mình có một chút chua chua. Chẳng lẽ là vài ngày trước, chính mình cùng Sở Ngưng Tuyết, trên ngày trắng đêm liên tục tại trong tháp ác chiến, để cho mình tinh lực có chút tiêu hao rồi. nhưng không thể không nói, Sở Ngưng Tuyết mặc dù tu vi bị phong cấm, phương diện kiếp nhưng vẫn là lợi hại như vậy, không kém cỏi chút nào mị ma. Liên tục đại chiến mấy ngày mấy đêm, ác chiến hơn ngàn hiệp, nàng lại còn có thể chịu nổi, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến không nhẹ. Điểm này, Tô Uyên xem như rất bội phục. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Uyên quay trở về chính mình tẩm cung. Kéo kẹt, Tô Uyên đẩy ra tẩm cung cửa chính, tựa hồ phát giác được cái gì, nhướng mày, lớn vung tay áo bảo, trong phòng ánh nến được thắp sáng. T. Ngay tại sáng ngời che kín toàn bộ tẩm cung sau, hắn tại trên giường của mình, phát hiện khó mà hình dung hình tượng. Mắt thấy chính mình bốn vị tiểu đồ đệ, chính quần áo xốc xếp nằm tại trên giường mình, chính lấy một loại rất kỳ quái tư thế, lẫn nhau đùa giỡn. Sư tỷ, rõ ràng là ta tới trước. Phượng vận đơn bạc màu xanh nhạt nhỏ bé, đã bị kéo không còn hình dáng, vai trượt lộ, lộ ra bóng loáng kiểu nộn sờ kín. Nàng tay nhỏ gắt gao ôm, Thác Bạt Lam kia che chỉ đen chân dài. Dùng nóng ánh phấn nộn chân ngọc, đá vào Thác Bạt Lam cái cằm chỗ, sau đó dở trò xấu dùng tay cào Thác Bạt Lam lòng bàn chân. Một bên khác, Thương Nguyệt bạch trắng thuần váy dài, đều bị kéo trượt xuống ở trước ngực, trắng non bắp chân, đồng dạng bị Thác Bạt Lam cho ôm. Thác Bạt Lam gương mặt kiểu mị lộ ra cười xấu xa, cũng là dở trò xấu cào Khương Nguyệt Bạch kia bị tơ trắng bao trùm lấy chân ngọc. Ha ha, dừng lại sư tỷ, không, không muốn, ta không chịu nổi. Các sư muội, sư tỷ ta chỉ ăn ăn một mình, cho nên mau mau rời đi sư tôn tập cung, không phải ta liền không buông tay. Chương 80, lén lén lẻn vào sư tôn tập cung, xấu bụng tiểu đồ đệ. Các ngươi, Tô Uyên làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu đồ đệ vậy mà quần áo không chỉnh tề xuất hiện tại trên giường mình, còn bày ra cái này làm cho người miên man bất định kỳ quái tư thế. Nghe được sư tôn thanh âm, tiểu đồ đệ ngây ngẩn cả người, đội vàng nhìn về phía chỗ cửa điện, chính cao mày sư tôn. Thác Bạt Lam xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, lộ ra ủy khuất thần sắc, ủy khuất ba ba nói, sư tôn, đồ nhi gần đây tại tu luyện gặp hoang mang, chuyên tới để muốn thỉnh giáo sư tôn, không nghĩ tới các sư muội như thế đối ta. Nói, nàng rỗi ra ngọc thủ bó lấy túi đến trước ngực huyền đỏ váy dài. Nếu không phải nàng cái chỗ kia đầy đủ thẳng tắp, chỉ sợ một bộ váy áo liền muốn cũng tuột xuống. Tô Uyên khỏe miệng có quắc một trận. Cái khác ba vị đồ đệ gặp Thác Bạt Lam vậy mà đem nổi đều vứt cho các nàng, lập tức không vui. Rõ ràng là ta tới trước. Đại sư tỷ, rõ ràng là ngươi, dụng ý khó dò vụng trộm chạy tới sư tôn tầm cung. Không nghĩ tới gặp phải đến chúng ta, một chút đem chúng ta té nhào vào trên giường, còn cào chân của ta, có quỷ mới tin ngươi là chuyên môn vì đến thỉnh giáo sư tôn. Khương Nguyệt Bạch ghim xong đuôi ngựa màu xanh đậm dây của tóc, cũng bị kéo, ngân nguyệt sắc tóc dài xóa. Sư tôn, sư tỷ lực tay thật lớn, bắt đổ nhi cổ chân đau quá. Khương Nguyệt Bạch cái đầu nhỏ ngốc lông chỗ này bưng phóng, mắt hạnh hiện ra nhàn nhạt xương trắng, tựa hồ một giây sau liền muốn khóc lên giống như. Cái này, cái khác ba vị một mặt mở mịt nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch. Đây là các nàng trong ấn tượng, cái kia yếu đuối có thể lớn, đơn thuần tiểu sư muội sao? Làm sao cảm giác trở nên xấu bụng? Tốt, đừng làm rộn. Tô Uyên đem trong đầu những cái kia không đứng đắn đoạn ngắn cho lắc ra ngoài, nhưng không thể không nói, bốn vị tiểu đồ đệ tại trên giường mình, bộ dáng như thế chẳng cảnh, như thế hình tượng. Nếu là định lực không đủ kiên định, chỉ sợ tại chỗ muốn máu mũi chảy hết mà chết. Các ngươi trước xuống tới. Tô Uyên nâng đỡ cái chán, tức giận nhìn về phía giường. Nghe xong lời này, tiểu đồ đệ đứng ở cùng một trận tuyến bên trên, lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ, nhìn về phía Tô Uyên cùng nhau lắc đầu, không muốn. Thật vất vả mò tới sư tôn tập cung, làm sao cam tâm không có thu hoạch liền rời đi đây. Tô Uyên tiến lên, tức giận bắt lấy Thác Bạt Lam cùng Phượng Vận hai người tinh tế cổ chân. Là thuộc hai người này thích nhất tinh lịch hồi náo, đem nàng hai chi đi, Khương Nguyệt Bạch cùng Chu Khương liền dễ làm. Tô Uyên phân biệt cầm tiểu đồ đệ hai người mảnh khảnh cổ chân. Làm Tô Uyên kêu bàn tay lạnh như băng, chạm đến Thác Bạt Lam cổ chân lúc, Thác Bạt Lam thân thể mềm mại run lên, không tự chủ cong cong phấn nộn ngón chân. Ừm. Khụ khụ. Tô Uyên bị Thác Bạt Lam kia làm cho người miên man bất định tiểu tiếng hử, cho kiếm không ra. Phượng Vận mắt hạnh cũng là tràn ngập hơi nước, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nét miệng nhỏ. Cũng có trách. Phượng Vận cổ chân vốn là tinh tế, da thịt tinh tế tỉ mỉ thổi qua liền phá. Tô Uyên lực tay một lớn, đem Phượng Vận đều cho làm đau. Tê. Luôn cảm thấy có chút không quá đứng đắn. Tô Uyên buông lỏng tay ra. Được rồi, vừa vặn hắn cũng không có ý đi ngủ. Vậy các ngươi ngay tại cái này đợi đi. Tô Uyên tức giận róc xương lóc thịt một chút tiểu đồ đệ. Gặp sư tôn muốn đi. Bốn vị tiểu đồ đệ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thả Tô Uyên rời đi. Kia Thác Bạt Lam trực tiếp ôm Tô Uyên eo. Hả? Tô Uyên một mặt mờ mịt, còn không có kịp phản ứng. Cánh tay phải của mình liền bị Khương Nguyệt Bạch cho kéo lại, cánh tay trái lại bị Phượng Vận cho một mực giữ chặt, sau đó Chu Khương đi đến trước mặt hắn, hơi mắc cỡ đỏ mặt, rồi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng tại trước ngực hắn đẩy. Mờ mịt Tô Uyên trực tiếp bị bốn vị tiểu đồ đệ cho đẩy lên tại giường. Thời khắc này Tô Uyên khó có thể tin nhìn xem tiểu đồ đệ. Đây là cánh cứng cắp rồi. Giáng đối với mình tay máy tay chân. Cái này từng cái, giống nhìn đồ ăn đồng dạng đói khát ánh mắt, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi, Tô Uyên vừa định đứng dậy, bốn vị tiểu đồ đệ trực tiếp té nhào vào trên người hắn. Thuộc về tiểu đồ đệ mùi thơm, quanh tại chóp mũi của hắn, tóc xanh như suối, rối tung tại hắn hai gò má chỗ cùng trước ngực. Xong, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đêm nay, chú định lại là một đêm không ngủ. Hôm sau, mặt trời mới mọc. Thanh chữ tẩm cung có 15 tòa tẩm cung, tráng lệ, cảnh sắc nghi nhân, diện tích rất rộng, giống một tòa mô hình nhỏ thành trấn giống như. Tô Uyên thanh trúc cát, ở vào dải đất trung tâm. Trung quanh bốn tòa tẩm cung đem nó bao quanh, không cần phải nói, tự nhiên là hắn bốn vị tiểu đồ đệ tẩm cung. Đỗ Giao cùng Lăng Hoa hai người cũng bị Tô Uyên an bài tại thanh chữ tẩm cung ở lại. Trong đình viện, một chỗ cái đình hạ, Tô Uyên mấy người ngồi vây quanh tại trước bàn đá. Thanh Ca thì là ở một bên là mấy người pha trà. Lăng Hoa nắm thật chặt đô dao tay, có chút lo lắng bất an. Có lẽ là lâu dài thân là tạp dịch đệ tử nguyên nhân, bắt nguồn từ trong lòng không tự tin, dẫn đến hắn có chút đứng ngồi không yên. Tiểu đô đệ còn tại hồi tưởng tối hôm qua chuyện phát sinh, tự thân tu vi cũng tại tối hôm qua về sau có rõ rệt tăng lên. Cái này khiến nếm đến ngon ngọt phượng vẫn bắt đầu sinh lên không thành thục ý nghĩ. Cái này nếu là mỗi ngày cùng sư tôn song tu, vậy có phải hay không liền có thể không cần mỗi ngày vất vả tu luyện, cũng có thể tiến bộ như thế phi tốc. Có ý tưởng này, nhưng mẹn mẹn là phượng vận tiểu đồ đệ. Nhưng chỉ có Khương Nguyệt Bạch, lại có vẻ có chút dầu dĩ không vui, lại nội tâm phức tạp. Khương Nguyệt Bạch là rất bài xích cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ sư tôn, nàng muốn ăn một mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác các sư tỷ cũng thích sư tôn. Các sư tỷ là trừ sư tôn bên ngoài, nàng người quan tâm nhất. Nhưng bây giờ chính mình lực vi ngôn mỏng, cũng không thể thay đổi gì. Điều này cũng làm cho Khương Nguyệt Bạch càng thêm khát vọng mình có thể trở nên càng mạnh. Dạng này, nàng liền có năng lực, có thể độc hưởng sư tôn. Tạ ơn. Lăng Hoa câu nệ đứng dậy, tiếp nhận Thanh Ca đưa tới nước trà, hướng nàng cùng kính thi lễ. Lăng Hoa khách khí như vậy, ngược lại làm cho Thanh Ca có chút kinh ngạc. Nàng nhu nhu cười một tiếng, lắc đầu, biểu thị không cần cảm ơn, sau đó liền thối lui đến Tô Uyên bên người. Tô Uyên nhấp một ngụm trà nước, ánh mắt quét mắt Sở Ngưng Tuyết, nhặt tiếng nói, Sở Ngưng Tuyết, bản tọa khả năng còn có việc làm phiền ngươi. Sở Ngưng Tuyết một mực tại vò mục thanh tuyết kia lông xù lỗ thai mèo, nghe được Tô Uyên, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Uyên, ừm, chuyện gì? Tô Uyên nhìn về phía Đỗ Giao Lăng Hoa hai người, nhặt tiếng nói, hai người này, ta liền giao cho ngươi, tài nguyên tu luyện ngươi không cần lo lắng, bản tọa sẽ cung cấp. Sở Ngưng Tuyết xem như đã nhìn ra, chính mình là Tô Uyên công cụ người. Được thôi, giúp ngươi làm việc, liền không có ban thưởng gì. Sở Ngưng Tuyết hai tay vào ngực, nhìn về phía Tô Uyên. Ban thưởng, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hôm đó tại thôn Thiên Tháp ban thưởng. Tô Uyên vê lên chén trà, liếc mắt Sở Ngưng Tuyết, khẽ nhấp một cái nước trà. Nguyên bản chính Sở Ngưng Tuyết đều muốn quên đi việc này, lại bị Tô Uyên câu nói này câu lên hồi ức, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hừ một tiếng, không tiếp tục phản ứng Tô Uyên. Sở Ngưng Tuyết ánh mắt rơi vào đô dao trên thân. Sách, tư chất thường thường, ngay cả đan điền khí hải đều không có bị khai thác. Đó lấy, ánh mắt của nàng lại rơi vào Lăng Hoa trên thân. Ừm. Chương 81, Khương gia bị đổ, Khương Nguyệt Bạch thân thế. A, nguyên lai là thân có thể chất đặc thù, chắc không được sẽ bị ngươi coi trọng. Sở Ngưng Tuyết liếc mắt liền nhìn ra. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí Lăng Hoa, thế mà người mang hỗn độn thần ma thể. Hỗn độn thần ma thể. Thế nhưng là có thể so với vai huyền linh chi thể tồn tại. Làm trời sinh thể tu, tu hành làm ít công to. Ngày sau lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, cũng đều là như là lấy đồ trong túi đơn giản. Lăng Hoa cái này thỏa thỏa chính là nam chính của bạn. Không nghĩ tới vậy mà không phải khí vận chi tử, hoặc thụ rùa chi tử. Không quá khoa học. Tô Uyên nhìn về phía Lăng Hoa Đỗ Giao hai người, lạnh nhạt mở miệng nói, bản tọa cái này không nuôi người rảnh rỗi, đã cứu các người, vậy thì nhất định phải muốn bản tọa xem lại các người chỗ có giá trị. Trong vòng 2 năm, đạt tới chuẩn đế cảnh, nếu không hai người các người, liền vĩnh viễn cũng không cần lại gặp nhau. Cũng nên thi điểm áp lực. Hán Nguyên bản định, đem Lăng Hoa Đỗ Giao tạm thời tách ra. Đợi ngày sau hai người đột phá chuẩn đế cảnh thời điểm, lại khiến hai người gặp nhau. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy, cùng đồng đánh Uyên Ương không hề khác gì nhau. Nhưng cũng không sợ hai người hội đảm tình nói yêu, hoang phế tu luyện. Hắn tự có sự tình, sẽ giao cho Lăng Hoa Đỗ Giao hai người đi làm. Muốn đem Lăng Hoa bồi dưỡng thành một thanh giết người kiếm. Hắn ngược lại là nghĩ đến một nơi tốt, có thể rèn luyện Lăng Hoa sát tính. Trong vòng 2 năm đột phá chuẩn đế cảnh, Lăng Hoa Đỗ Giao hai người có chút động. Bọn hắn trước đó trước mắt tiếp xúc đến, lợi hại nhất cũng liền thuộc về cố soái bọn hắn những này chân dương cảnh thân truyền đệ tử. Chuẩn đế cảnh, thật là thế nào tồn tại cường đại. Trong lòng của bọn hắn cũng không có quá lớn khái niệm. Nhưng nếu là động chủ yêu cầu, kia dù cho lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ làm được. Đa tạ độc chủ. Lăng Hoa đối Tô Uyên cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể hướng Tô Uyên ôm quyền cung kính thi lễ. Đồ Giao đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Uyên, cũng là dị sắc liên tục. Đối với cái này chưa từng gặp mặt độc chủ, trong nội tâm nàng cũng là rất tôn kính cùng cảm kích. Tô Uyên gật đầu. Làm hắn nhức đầu là, thay Lăng Hoa giác tỉnh hỗn độn thần ma thể, lại phải hao phí không ít khí vận điểm tích lũy, hồi đoái thể chất giác tỉnh đan. Hiện tại hắn khí vận điểm tích lũy, tạm thời còn chưa đủ hồi đoái. Sau đó, Tô Uyên để Sở Ngưng Tuyết mang theo Đỗ Giao Lăng Hoa hai người rời khỏi nơi này, để Sở Ngưng Tuyết trợ giúp Đỗ Giao khai thác đan điền khí hải. Đỗ Giao mặc dù không có cái gì nghịch thiên thể chất, nhưng dù sao có đại khí vận gia thân, thiên phú không thể nghi ngờ là tuyệt hảo, lại phối hợp tài nguyên tu luyện của hắn, tốc độ tu luyện sẽ không chậm. Điểm này có thể từ Mục Thanh Tuyết trên thân rất tốt thể hiện. Hiện tại Mục Thanh Tuyết tại trải qua đại đồ đệ dạy bảo, cùng truyền thừa cửu lũ kiếm đạo sau, hiện tại đã tiêu thăng đến chân dương cảnh tam trọng. Bực này tốc độ tăng lên, thật là khiến người xấu hổ. Đương nhiên, cảm thấy khóc không ra nước mắt, muốn thuộc tiểu đồ đệ phượng vận. Nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, Mục Thanh Tuyết liền tăng lên tới cùng nàng không sai biệt lắm cảnh giới. Cái này khiến phượng vận cảm thấy, chính mình mười mấy năm qua đều tu luyện uổng phí. Mấy ngày nay, tất cả mọi người cảnh giới đều có rõ rệt tăng lên. Tại tối hôm qua cùng tiểu đồ đệ nhóm xong tu sau, Thác Bạt Lam cùng Chu Khương tăng lên tới thần tàng cảnh lục trọng. Khương Nguyệt Bạch trực tiếp đạt đến chân dương cảnh cửu trọng, không ra mấy ngày liền có thể đạt tới hóa thần cảnh. Đáng thương phong vận, hiện tại vẫn chỉ là chân dương cảnh thất trọng. Tô Uyên tu luyện cũng chưa từng rơi xuống. Tại hệ thống chuyên nghiệp chỉ đạo hạ, Tô Uyên hiện tại đã là phá đạo cảnh tam trọng. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác, cái hệ thống này là cái ẩn tàng đại lão. Cảm giác chính là vô sự không biết, vô sự không hiểu. Ngoại trừ ngày đó thẩm tra Khương Nguyệt Bạch tin tức, nhớ tới cái này, Tô Uyên đột nhiên có chút hiếu kỳ. Vì cái gì không gì làm không được hệ thống, sẽ thẩm tra không đến chính mình tiểu đồ đệ chủng tộc tin tức đâu? Theo Sở Ngưng Tuyết mấy người rời đi, hiện tại cái đình bên trong chỉ còn lại bọn hắn sư đồ 5 người. Khụ khụ. Tô Uyên ánh mắt quét mắt các đồ đệ, ho nhẹ hai tiếng, làm dịu không khí ngột ngạt. Ngoại trừ đã xe nhẹ đường quen Thác Bạt Lam cùng Khương Nguyệt Bạch, Chu Khương cùng Phượng Vận đều vẫn là lần thứ nhất. Ngoại trừ nơi đó còn ẩn ẩn có chút đau nhức bên ngoài, cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là nhớ tới tối hôm qua sư tôn kia. Cả đám đều không khỏi đỏ bừng mặt. Không giống với Thác Bạt Lam, Chu Khương cùng Phượng Vận đều thuộc về tương đối là đơn thuần cái chủng loại kia. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử vật kia, không nghĩ tới. Liền ngay cả luôn luôn ra mặt dạy Phượng Vận, cũng là có chút buông thong cái đầu nhỏ, trắng nõn ngón tay nhỏ ở trước ngực rào a rào. Đúng rồi Nguyệt Bạch, ta nhớ được không sai, ngươi hẳn là năm đó Vân Mộng phụ Khương gia đích nữa đi. Tô Uyên bước cằm, phá vỡ không khí ngột ngạt, hiếu kỳ hỏi. Khương Nguyệt Bạch sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sư tôn sẽ hỏi lên việc này. Thế là nàng điểm một cái đầu nhỏ, trong con ngươi lộ ra một vòng ảm đạm. Là sư tôn. Tại nàng 10 tuổi thời điểm, ngày nào đó trong đêm, phủ đệ xâm nhập rất nhiều thực lực cường hãn che mặt tu sĩ, không nói hai lời, gặp Khương phủ người cũng giết, trên trăm nhân khẩu, ngoại trừ Khương Nguyệt Bạch không một may mắn thoát khỏi. Câu lên ngày xưa hồi ức, Khương Nguyệt Bạch bị kéo tiến ký ức vực sâu. Đêm tối, đại hỏa, máu chảy thành sông. Thê lương tiếng kêu rên, từng cỗ tàn chi đoạn xương cốt. Năm gần 10 tuổi Khương Nguyệt Bạch, tại cha mẹ dùng sinh mệnh kéo lại đám người kia về sau, nàng núp ở nhỏ hẹp khe hở bên trong, sợ hãi một mực tại ăn mòn nàng. Chạy, chạy, một mực chạy. Cha mẹ câu nói sau cùng, chính là muốn nàng hào hào sống sót. Đó là ai? Ánh mắt của hắn thật đáng sợ. Khương Nguyệt Bạch toàn thân run rẩy, dùng sức che miệng, nước mắt xoạch nhỏ xuống, không dám phát ra một tia thanh âm. Vỡ vụn, tiêu thảm, máu ở tại trong mắt. Tô Uyên phát giác được Khương Nguyệt Bạch ánh mắt ảm đạm, cũng là than nhẹ một tiếng. Năm đó hắn ngẫu nhiên trải qua nơi đây, phát giác được có nồng đậm mùi máu tươi, liền tiến đến xem xét, đúng lúc gặp đám người kia nắm lấy tuổi nhỏ Khương Nguyệt Bạch. Lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, nhưng phát giác Khương Nguyệt Bạch lại là trong truyền thuyết huyền linh chi thể, liền xuất thủ chém giết ở đây tất cả che mặt tu sĩ, cứu nàng. Khiến Tô Uyên cảm thấy kỳ quái là, đám kia che mặt tu sĩ cũng không phải thật sự là người, mà là từng cố không có ý thức khôi lỗi. Tại Tô Uyên đem nó chém giết về sau, toàn bộ tự bạo hóa thành một mịn. Hơn 100 khối lỗi, đều là chân dương cảnh đỉnh phong cùng hóa thần cảnh thực lực. Đồ sát một cái tông môn phụ thuộc gia tộc, vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng kỳ quái là, Lam Vân Mộng phụ thuộc gia tộc, khi biết Khương gia bị tàn sát, đã không có chân kinh, cũng không có tỏ thái độ muốn truy tra hung thủ, cái này cũng dẫn đến chuyện này không giải quyết được gì. Về sau Vân Mộng phủ cũng không biết nguyên nhân gì, toàn tông vô cớ bị đồ, thậm chí ngay cả thần tàng cảnh đỉnh phong tông chủ, vẫn là đời trước tiên minh minh chủ, đều bị người cho chém giết. Vân Mộng phủ bị diệt, Kiếm tông tùy theo chen người trở thành tiên minh một tay che trời thế lực. Đến nay đều không ai biết, năm đó Khương gia bị đồ, cùng về sau Vân Mộng phủ bị diệt, đến tột cùng là người phương nào gây nên, đến cùng là nguyên nhân gì? Khơi gợi lên không tốt hồi ức. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh bị kín một tầng hơi nước, trong đầu hiện ra cha còn có mẫu thân khuôn mặt. Chương 82, thừa sức nữ đế. Mới khí vận chi tử Tô Vũ Mặc lại nói, năm đó Vân Mộng phủ, nhưng so sánh hôm nay những này ra vẻ đạo mạo tiên môn tốt hơn nhiều. Thác Bạt Lam đưa tay vuốt vuốt Khương Nguyệt Bạch đầu, biểu lộ cảm xúc nói, tại năm đó tiên vực tông môn trắng trợn tàn sát chủng tộc khác lúc, chỉ có Vân Mộng phủ đứng ra ngăn lại loại này cực kỳ bi thảm hành vi. Có thể nói, hiện tại tiên vực sở dĩ có thể đứng tại cổ hoang giới đỉnh, là bởi vì dưới chân không biết mai táng nhiều ít chủng tộc trắng ngần mạch cốt. Chu Khương Châu quỷ tộc chính là một cái ví dụ rất tốt. Tô Uyên nhẹ gật đầu. Vân Mộng phủ cũng là số lượng không nhiều, hắn không phải rất phản cảm tông môn, chỉ là đáng tiếc không biết bị phương nào thế lực giết sạch tông môn. Hệ thống, nghe được không? Nguyệt Bạch xuất thân tiên môn, làm sao lại tra không được tin tức đâu? Tô Uyên tức giận âm thầm đoán thầm một tiếng. Cái này không thể nói, không thể nói, chờ ngày sau túc chủ liền sẽ biết kia hệ thống, ngươi biết lúc ấy là phương nào thế lực đồ khương phủ. Tô Uyên cau mày hỏi tiếp. Dù là Tô Uyên cũng nhìn không ra những khôi lỗi kia là nơi nào đường lối, bởi vì cho dù là hắn hiện tại chính mình cũng luyện chế không ra như thế tinh diệu khôi lỗi. Huống hồ tại lúc ấy toàn bộ cổ hoang giới có thể có năng lực diệt Vân Mộng phủ cũng không nhiều. T. Còn nói muốn thay tiểu đồ đệ điều tra rõ năm đó Khương gia bị diệt chân tướng đây, hiện tại ngay cả đám người kia là ai cũng không biết. Cái này theo hệ thống giải, Khương gia bị diệt khả năng cùng năm đó vị kia hư sức nữ đế có quan hệ. Hệ thống trầm mặc một lát hồi đáp. Hư sức nữ đế chính là cái kia năm đó trong nháy mắt chôn vùi cổ hoang một nửa sinh linh nữ đế. Thứ cổ hoang một nửa sinh linh, nguyên bản hư sức nữ đế thế nhưng là muốn hủy toàn bộ hoang cổ thánh vực, nếu không phải bởi vì một người, hiện tại hoang cổ thánh vực đã không tồn tại nữa. Nhắc lên hư sức nữ đế, hệ thống liền đến đỉnh, em hay nói lợi hại như vậy. Nói tỉ mỉ, Tô Uyên nhấp một ngụm trà, sờ lên cằm nghĩ ngợi, cái hệ thống này làm sao hiểu rõ như vậy hư sức nữ đế? Bởi vì ai? Tô Uyên hiếu kỳ, là ai có mặt mũi lớn như vậy có thể để cho hư sức nữ đế từ bỏ diệt hoang cổ thánh vực suy nghĩ? Loại này cường giả không phải hẳn là xem chúng sinh làm kiến hôi a? Cái này thử ngươi cho rằng nàng bị ai, còn không phải hỏng. Nói quá nhiều, vừa định em thai nói hệ thống thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên trầm mặc. Tóm lại, năm đó Khương gia bị diệt, cùng hư sức nữ đế có quan hệ, cái khác, hệ thống ta cũng không thể nào biết được các loại tốc chủ đột phá đạo cảnh, tự nhiên là sẽ biết được không phải không thể nào biết được, là nàng căn bản không dám nói a năm đó nàng thế nhưng là đáp ứng vị kia. Không thể lộ ra liên quan tới vị kia nửa điểm phong thanh. Không phải mang đến từng kia từng sợi nhân quả, không phải hiện tại Tô Uyên có thể tiếp nhận. Các loại Tô Uyên thuận lợi đột phá đạo cảnh, có được tiến vào hoàng cổ thánh vực tư cách, hết thảy đều sẽ rõ ràng minh bạch. Ngươi cái này tháng ngày còn trải qua không tồi hệ thống, làm sao nói được nửa câu? Tô Uyên xem như đã nhìn ra, hệ thống này biết đến tuyệt đối không ít, chỉ là không muốn nói ra đến, có lẽ là không thể nói ra được mà thôi. Hư sức nữ đế, Tô Uyên trầm tư. Giống mặt khác bảy vị nữ đế, hắn nhưng là rất quen thuộc. Dù sao cũng là năm đó dẫn đến ma tộc suy bại kẻ cầm đầu một trong. Nhưng hư sức nữ đế, làm không cùng thời đại người. Hắn đối vị này trong truyền thuyết thần bí nhất nữ đế, cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Có vẻ như đã biến mất tuyệt tích gần ngàn năm, nàng là thế nào cùng Vân Mộng phủ cùng Khương gia dính líu quan hệ đây này? T. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến đột phá đạo cảnh về sau, mới có thể biết được đáp án. Mà lại hắn có dự cảm, chính mình cùng vị này hư sức nữ đế, có lẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Yên tâm, vi sư sẽ thay ngươi trà, năm đó là người phương nào gây nên. Tô Uyên than nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt gương nguyệt bạch tuyết trắng chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật mềm. Khu khu. Tóm lại, tiểu nguyệt bạch khẳng định cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngay cả không gì không hiểu hệ thống, đều thẩm tra không đến tin tức của nàng, thật sự chính là có chút thần bí, tối thiểu không phải là đơn thuần Khương gia đích nữ đơn giản như vậy. Túc chủ, tiên minh đại hội sau 3 ngày mở ra, mới khí vận chi tử Tô Vũ Mặc sẽ ở khi đó xuất hiện, cũng tại đại hội trổ hết tài năng, trở thành ổn định lại tiên môn náo động nhân vật thủ lĩnh chú ý. Lần này đại hội có 10 vị vấn đỉnh cảnh người hộ đạo, cùng 10 vị chuẩn đế cảnh tiên đạo đế binh tương hộ, mời túc chủ phải tất yếu cẩn thận. Mặt khác, âm thầm còn có một vị phá đạo cảnh nhiệm vụ mới tuyên bố, chém giết 10 vị vấn đỉnh cảnh người hộ đạo, thu hoạch được khí vận điểm tích lũy 50.000, chém giết 10 vị chuẩn đế cảnh tiên đạo đế binh, thu hoạch được khí vận điểm tích lũy 30.000. Bởi vì tình huống đặc thù, có người hộ đạo cùng tiên đạo đế binh tương trợ nguyên nhân, cho nên trực tiếp chém giết Tô Vũ Mặc cũng sẽ không chiết khấu khí vận điểm tích lũy, nhưng cấp đoạt Tô Vũ Mặc toàn bộ khí vận điểm tích lũy. Hệ thống đột nhiên một mạch ở trong đầu hắn nói nhiều như vậy, nghe được Tô Uyên hơi sững sờ. Mới khí vận chi tử, chờ một chút, hệ thống, trước ngươi không phải đã nói người hộ đạo đến cổ hoàng giới thực lực sẽ không vượt qua chuẩn đế cảnh a, sao lại tới đây 10 vị vấn đỉnh cảnh? Tô Uyên trong đầu chất vấn hệ thống, cái này nếu là chính mình không có tiến vào phá đạo cảnh, đột nhiên tới 10 vị vấn đỉnh, vậy mình chẳng phải là lạnh? Còn có âm thầm còn có một vị phá đạo cảnh, thần mã đồ chơi, làm sao đột nhiên phái nhiều cường giả như vậy đến cổ hoàng giới? Mặt khác, còn có cái bất hạnh tin tức muốn nói cho túc chủ, tiên môn 10 vị tiên tôn đã có 2 vị thành công tiến vào vấn đỉnh cảnh. Nghe được tin tức này, Tô Uyên nhịn không được bóp nát chén trà trong tay, đứng dậy. Vậy ngươi bây giờ ý tứ chính là có 12 vị vấn đỉnh cảnh đi? Ân, đối với bọn hắn có thể không nhận cổ hoàng giới hạn chế, mấu chốt của vấn đề chính là xuất hiện ở Tô Vũ Mặc trên thân. Bất quá túc chủ chớ hoảng sợ, có bổn hệ thống tại, vấn đề không phải rất lớn. Tô Uyên thoáng bình phục nội tâm tâm tình. Mãi mãi, hiện tại vấn đỉnh cảnh đều nát đường cái rồi sao? Làm sao đột nhiên đụng tới 12 vị vấn đỉnh cảnh? Đương nhiên, những này cũng không phải là chủ yếu nhất vấn đề. Những này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là cái kia cái gọi là dấu ở âm thầm phá đạo cảnh, là vị nào, cũng là đến từ hoàng cổ thánh vực. Tô Uyên ngưng mi hỏi, đây mới là chủ yếu nhất. Vạn nhất nếu là tới một cái phá đạo cảnh đỉnh phong, cái kia còn chơi như thế nào? Vị này phá đạo cảnh là hoàng cổ 8 vị nữ đế bên trong đó một vị, nhưng đầu tiên có thể bài trừ hư sức nữ đế. Nghe nói như thế, dù là Tô Uyên đều kém chút nhịn không được chửi mẹ. Nữ đế cấp bậc nhân vật, đây chẳng phải là so phá đạo cảnh còn mạnh hơn? Hệ thống, như vậy, vậy ta đi tiên minh đại hội chẳng phải là có chút nguy hiểm? Đương nhiên, Tô Uyên đối với mình thực lực hay là vô cùng có tự tin. 12 vị vấn đỉnh cảnh, căn bản không đủ hắn nhìn. Mấu chốt là có một vị nữ đế. Đối với vị này thần bí phá đạo cảnh nữ đế, Tô Uyên ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Lần này hoang cổ thánh vực phái ra vô số cường giả, mục đích đúng là vì nhằm vào túc chủ. Dù cho túc chủ không đi tiên minh đại hội, người hộ đạo cùng tiên đạo đế binh, thậm chí là kia thần bí nữ đế, liền sẽ tìm tới cửa mặt khác. Lần này tình huống tương đối đặc thù, cái vận khí này chi tử Tô Vũ Mặc không giống với Diệp Bản. Chương 83, người xuyên việt Tô Vũ Mặc. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm một thương. Xem ra lần này hoang cổ thánh vực người là quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Tô Uyên cười lạnh một tiếng. Dù sao thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Mời túc chủ chú ý, Tô Vũ Mặc vừa chết, 10 vị vấn đỉnh người hộ đạo cùng 10 vị chuẩn đế thiên đạo đế binh thực lực sẽ bị áp chế đến chuẩn đế cảnh. Phía dưới muốn giết Tô Vũ Mặc cần cẩn thận hắn người hộ đạo, nhưng xa không phải trước đó Diệp Toàn người hộ đạo có thể so sánh. Mặt khác, hắn cùng túc chủ cùng là người xuyên việt. Nghe nói như thế, Tô Uyên đôi mắt tĩnh mịch mầm mối, chân mày cau lại. Hóa ra đây là đồng hương a, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đến một thương. Nhưng khiến Tô Uyên làm sao cũng không tưởng tượng được là ngoại trừ hắn lại còn có những người khác cũng xuyên qua đến cổ hoàng giới. Hệ thống, ngươi biết nguyên nhân gì a? Quá không thể tưởng tượng nổi. Tô Uyên đột nhiên cảm giác sự tình có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chính hắn là thế nào lại tới đây? Cái này nói đến liền xa, năm đó hư sức nữ đế vì tìm một người luân hồi nói. Hệ thống thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng. Lại là dạng này, nói được nửa câu. Cái này khiến Tô Uyên nghĩ đao hệ thống tâm đều có tóm lại, chỉ sợ cùng ngàn năm trước giới vực khe hở có quan hệ tốc chủ không cần lo lắng quá mức, giao cho bổn hệ thống là được. Tô Vũ mặc người hộ đạo, cùng bổn hệ thống, kỳ thật có trên bản chất giống nhau, nhưng chỉ là tiểu người hộ đạo, còn không phải bổn hệ thống đối thủ. Điểm này, tốc chủ cứ yên tâm đi, hệ thống sớm là Tô Uyên giải quyết trong lòng lo lắng. Bởi vì theo lẽ thường tới nói, làm người xuyên việt đều hẳn là có hệ thống cái này kim thủ chỉ. Nếu như vậy, chuyện kia chẳng phải là trở nên khó giải quyết. Nhưng nghe hệ thống nói như vậy, đại khái ý tứ chính là Tô Vũ mặc người hộ đạo cũng là cùng loại với hệ thống kim thủ chỉ tồn tại, nhưng là mình hệ thống so Tô Vũ mặc người hộ đạo mạnh. Tô Uyên nhẹ gật đầu, có hệ thống câu nói này là được. Được, vậy ta liền sau 3 ngày đi Tiên Minh đại hội đến một chút náo nhiệt, đã có thể trực tiếp làm thịt khí vận chi tử. Như vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Đầu tiên liền giải quyết hết cái này cái gọi là khí vận chi tử Tô Vũ mặc. Bên người 4 vị tiểu đồ đệ có chút kinh ngạc nhìn về phía sư tôn. Từ vừa rồi bắt đầu, sư tôn vẫn tại nói một mình giống như, cảm xúc đột nhiên biến hóa không ngừng. Tiểu đồ đệ nhóm hai mặt nhìn nhau. Sư tôn đây là thế nào? Kết thúc cùng hệ thống đối thoại, Tô Uyên lúc này mới phát giác, tiểu đồ đệ nhóm đều dùng một loại khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn mình. Sư tôn, thế nào? Khương Nguyệt Bạch phát hiện sư tôn tình huống như vậy, tựa hồ không chỉ xuất hiện một lần, thuận tiện kỳ dò hỏi. Tô Uyên lắc đầu, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt quét về phía 4 vị tiểu đồ đệ. Kế hoạch của mình là tìm đúng thời cơ, đem Tô Vũ mặc một kích chém giết. Dạng này, người hộ đạo cùng thiên đạo đế binh cảnh giới liền sẽ bị áp chế tại chuẩn đế cảnh phía dưới, như thế cũng liền không đủ gây sợ. Nếu là không cách nào nhất kích tất sát, kia 12 vị vấn đỉnh cảnh cùng thiên đạo đế binh liền giao cho mình. Phá đạo cảnh đỉnh phong Sở Ngưng Tuyết phụ trách kia dấu ở âm thầm phá đạo cảnh nữ đế. Tiểu đô đệ nhóm cùng hắn luyện chế khôi lỗi đại quân, cùng thương lan động các đệ tử liền đối phó tiên môn tu sĩ. Sau đó lại tìm kiếm thời cơ chém giết Tô Vũ Mặc. Vừa rồi vi sư tôi diễn, sau 3 ngày tiên minh đại hội sẽ xuất hiện một vị ổn định tiên môn thế của người, nếu như chưa trừ diệt, chờ ngày sau hắn sẽ cho vi sư tạo thành rất lớn trở ngại. Tô Uyên cau mày, thần sắc cũng là lạ thường nghiêm trọng. Lần này nhưng khác biệt dĩ vãng, không đơn giản xuất hiện 12 vị vấn đỉnh cảnh, kia dấu ở âm thầm nữ đế cũng là một vấn đề lớn chỗ. Hắn không xác định, hiện tại Sở Ngưng Tuyết có phải là hay không vị tiên nữ đế đối thủ, có thể được xưng là nữ đế, có bao nhiêu sẽ là hạng người bình thường. Kia hư sức nữ đế, lúc ấy thế nhưng là mạnh đến có năng lực hủy toàn bộ ngàn vạn giới vực, đủ để có thể thấy được nữ đế phân lượng nặng bực nào. Gặp sư tôn như vậy đứng đắn, 4 vị tiểu đồ đệ cũng là nghiêm mặt. Tô Uyên cùng tiểu đồ đệ đại khái nói chuyện mạch lạc. A sư tôn, thiên môn làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh? Cổ hoang giới vấn đỉnh cảnh, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 5 chữ số mới đúng, làm sao đột nhiên xuất hiện 12 vị? 4 vị tiểu đồ đệ bỗng cảm giác kinh ngạc, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Lúc nào, vấn đỉnh cảnh đều nát đường cái rồi. Tóm lại, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, sau 3 ngày có thể sẽ có một trận ác chiến. Tô Uyên lo lắng chính là, tiểu đồ đệ nhóm có thể bị nguy hiểm hay không? Nhất là tiểu Phượng Vận, ngày thường không dụng công, hiện tại mới chân dương cảnh thất trọng, thật sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tóm lại, hết thể có hắn cùng hệ thống tọa trấn, tuyệt đối ổn. Thiên Cư Tông, chín cư nơi tập luyện. Cả người làm máu Tô Vũ Mặc, kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể, từ chín cư nơi tập luyện đi ra. Xuyên qua kia linh lực quan môn, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Tô Vũ Mặc xuất hiện ở Thiên Cư Tông trên quảng trường. Trong chốc lát, trung quanh vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tô Vũ Mặc, Tô Vũ Mặc. Vây xem Thiên Cư Tông đệ tử, tại chứng kiến đến, chưa hề có người có thể sống mà đi ra chín cư nơi tập luyện, vậy mà thật để Tô Vũ Mặc xông ra. Trong lúc nhất thời kìm nén không được kích động trong lòng, nhảy cơn hoan hô, từng cái đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía tử thí luyện chi địa đi ra Tô Vũ Mặc. Đây chính là gần 100 năm vị thứ nhất còn sống từ chín cư bên trong địa phương thí luyện đi ra người, còn bẹn bẹn một vị chân dương cảnh đỉnh phong đệ tử. Hắn là thế nào làm được? Tô Vũ Mặc kia thanh trẻ con gương mặt thật sâu khắc ở mỗi cái Thiên Cư Tông đệ tử trong đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn phải chứng kiến lịch sử. Mau nhìn, hắn chính là Tô Vũ Mặc, hoa quả nhiên khí độ bất phàm, rất đẹp trai a. Vậy mà thật từ thí luyện chi địa ra. Nghe nói cái này chín cư thí luyện chi địa gần 100 năm chưa từng có đệ tử có thể từ bên trong còn sống ra. Mặc dù nguy hiểm, nhưng thí luyện chi địa nghe nói có năm đó Thiên Cư Tông lão tổ truyền thừa, cùng rất nhiều bảo vật, lần này Tô Vũ Mặc có thể tính lên như diều gặp gió đi. Vây xem đệ tử ồn ào không ngừng, nhất là Tô Vũ Mặc này tấm thanh trẻ con xinh đẹp bộ dáng, ngược lại là dẫn tới không thiếu nữ đệ tử nghĩ thầm hoa si. Nhưng mà Tô Vũ Mặc lại một mặt chưa tỉnh hồn ngồi liệt trên mặt đất. Địa phương bị quái này quá hung hiểm, kém chút liền bàn giao ở nơi này. Vội cái gì? Có ta ở đây, sẽ còn để ngươi xảy ra chuyện hay sao? Tô Vũ Mặc trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nghiêm nghị. Tô Vũ Mặc lắc đầu, trên mặt lộ ra là rất sung sướng cười. Hắn muốn là Lam Tinh một cái cùng hung cực ác chi đồ, tại một lần đảo thoát bên trong bị xe tải đục vào, sau đó không hiểu đấu liền xuất hiện ở nơi này. Trải qua hiện tại đủ loại tao ngộ, hắn rất tự tin cảm giác chính mình đây là xuyên biệt rồi, hơn nữa còn là nơi này nhân vật chính. Tại cảm nhận được chung quanh đối với hắn chuyển đến tôn sùng ánh mắt, Tô Vũ Mặc trong lòng mừng thầm, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười tự tin. Thưởng thụ người khác tôn sùng, nguyên lai là loại cảm giác này.